Chương 1048 hẳn là sẽ không là thật, chương 1048 hẳn là sẽ không là thật chân trước u. Cổ Huyền Tiên Tôn cùng Ngô Sung mở ra một vòng mới thí nghiệm, đem phiến đá vùi sâu vào lòng đất về sau, toàn bộ chấn chữ khu tiên văn đại trận đều phát sinh cải biến. Loại cải biến này là thay đổi một cách vô tri vô giác, nhìn bề ngoài không có bất kỳ cái gì khác biệt, nhưng hạch tâm lại là hoàn toàn khác biệt. Thật giống như hiện tại hạch tâm, bởi vì Ngô Sung khiêu đi 12 chủ điện tiên đá, dẫn đến khu hạch tâm tiên văn đại trận uy lực hạ thấp. Loại này giảm xuống tại tiên phủ mấy ngàn năm tích lũy xuống nhìn cũng không có cái gì khác biệt, nhưng chân chính gặp phải biến cố thời điểm, loại này nhỏ xíu thiếu thốn liền sẽ trở thành đệ sập tiên phủ dâm dạng, vỡ đê tổ kiến. Trong phòng thí nghiệm, Cổ Huyền Tiên Tôn lại thu một nhóm đệ tử. Hiện tại hắn là chấn chữ khu đan điện điện chủ. Nguyên bản chấn chữ khu vực chủ Tiên Tôn bị bọn hắn ném ra bên ngoài làm chấp pháp điện điện chủ, phụ trách tuần sát trong khu vực khả năng xuất hiện ô nhiễm giả. Bước đầu tiên thành công, sau đó liền nhìn bước thứ hai. Cổ Huyền Tiên Tôn nhìn xem trước mặt một nhóm đệ tử, tản ra thần thức bắt đầu cẩn thận quan sát những đệ tử này biến hóa rất nhỏ. Nô Sung cũng từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến, bất quá hắn nhìn lại là linh khí ảnh hưởng, cùng khắc đá mang tới cải biến. Long Vương mấy người cũng dung nhập vào chấn chữ khu, riêng phần mình đảm nhiệm một điện chi chủ. Bởi vì bên ngoài còn tại cùng Thận Hải giao chiến duyên cớ, bọn hắn tinh lực chủ yếu hiện tại cũng đặt ở biên cảnh, chú ý bên kia giao phong cường giả, tránh cho xuất hiện bị động cục diện. Đồng thời Long Vương cùng Cự Xà hai người còn có một cái nhiệm vụ đặc thù, chính là trợ giúp Nô Sung tìm kiếm hoang cùng cổ tung tích của hai người. Hai tên này thật giống như bước hơi khỏi nhân gian một dạng, Nô Sung bên này đã thật lâu không có từng thu được tin tức của bọn họ, liền ngay cả Mễ Tâm Liên phía sau tu tiên gia tộc đều điều tra không đến. Tại tất cả mọi người bận rộn với mình chuyện thời điểm, chấn chữ khu hỗn loạn trong phường thị đột nhiên xuất hiện một chiếc chất gỗ phi chu. Chiếc phi thuyền này cũng không lớn, tại chiến tranh bối cảnh dưới hôm nay, lộ ra phi thường hợp lý. Phi chu xuyên qua chấn chữ khu tiên văn đại trận phòng thủ về sau, cùng mặt khác phi chu một dạng rơi xuống giao dịch phường thị. Cực nóng khí lãng từ phi chu dưới đáy tản ra, tóe lên một vòng cát bụi. Phi chu dưới đáy tiên văn, nương theo lấy phi chu hạ xuống một chút xíu ảm đạm xuống. Ông, một tầng màn sáng tản ra, ba đạo nhân ảnh từ bay đi bên trong đi ra. Không nghĩ tới đơn giản như vậy liền trà trộn vào tới. Ba người này đều là một bộ tán tu giả dạng, bên trái cái kia tên Lô Mãng thân cao càng là đạt đến hơn 2 mét, trên người cơ bắp từng khối như là nham thạch bình thường, cho người ta một loại gần như hít thở không thông cảm giác áp bách. Ở giữa cùng bên phải hai người liền bình thường nhiều, người bình thường thân cao, tướng mạo cũng không có gì đột xuất địa phương, thuộc về loại kia nhét vào đống người đều không có nhiều người nhìn một chút loại hình. Chỉ là một trong đó tầng khu, nào có phiền toái như vậy. Khôi Ngô tên Lô Mãng không kiên nhẫn nói ra. Hắn đối với đồng bạn cẩn thận biểu thị bất mãn, dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, chính là hẳn là quang minh chính đại địa sát tiến đến, đem không phục toàn bộ bắt chết, sau đó trực tiếp mang đi mục tiêu là có thể. Chỗ nào cần phải giống như bây giờ, cùng làm tặc một dạng, không có chút nào lưu loát. Dù sao cũng là cấp 10 tiên tôn. Vạn pháp tiên tôn thế nhưng là nhắc nhở qua, Cổ Huyền tiên tôn so với hắn còn mạnh hơn, đối mặt loại địch nhân này, cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ở giữa tên nhỏ còn khàn giọng nói, ba người này chính là Thận Hải ở trong cùng vật tư điện chủ Vạn Pháp Tiên Tôn có giao dịch mộng chủ. Cái kia tên Lô Mãng chính là đầu châu mộng chủ biến hóa, còn lại hai người cũng là trong đầm lầy mộng chủ, thực lực tương đại. Duy nhất một lần xuất động tam đại mộng chủ, có thể thấy được Thận Hải đối với Cổ Huyền Tiên Tôn coi trọng. Cấp 10 tiên tôn cũng không phải không có giết qua, bất quá là tốn nhiều một chút tay chân thôi. Đầu châu mộng chủ có chút bất mãn lẩm bẩm một câu. Làm mộng chủ, bọn hắn trời sinh cùng tiên phủ hệ thống không đối phó, tại dài rằng giặc sinh mệnh ở trong, bọn hắn đều đã từng cùng cấp 10 tiên tôn từng có giao thủ kinh lịch. Vật tư điện chủ Vạn Pháp Tiên Tôn sư tôn, phía trước một đời vật tư điện chủ chính là bị bọn hắn liên thủ lâm tử. Đừng nói nhảm, bắt người ta còn muốn trở về chiếu khán bảo bối của ta. Ngoài cùng bên phải nhất đồng bạn nói chuyện, người này lấy xuống mũ trùm, lộ ra dấu ở trong nón mặt mái tóc dài đen nóng. Khóe mắt hoa văn màu đen cũng tự hành hiện lên đi ra, từng sợi màu tím khí tức từ khóe mắt của nàng hiện hiện, nguyên bản dấu ở mộng ma lực đo một chút mặt tướng mạo hiện lộ ra, màu đỏ sẫm con mắt, màu tím bờ môi, tăng cây mảnh khảnh móng đuốt từ phía sau lưng xung ra. Từng vòng vô hình tơ mỏng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Nàng người đầu tiên động thủ, đại lượng tơ mỏng liên tiếp đến phường thị bên này đám người, từng cái nói chuyện với nhau đám người giữa bất chi bất giác liền bị sợi tơ cho kết nối vào. Như vậy khoa trương một màn, trong phố chợ vậy mà không ai phát giác được. Sợi tơ liên tiếp đến người về sau, cấp tốc đọc đến đối phương đại nào ở trong tin tức, rộng lượng ký ức thuận sợi tơ trở về, tơ nhện nữ nhân bắt đầu thu thập nàng muốn tin tức. Thách ra tìm đi. Nam tử ở giữa cũng triệt hồi trên người áo đen, hai chân tại mặt đất đạp một cái, hóa thành một đạo hư ảnh bay về phía mặt đông nhất. Đối với tu sĩ bình thường tới nói, ngục chủ chính là một cái khác vĩ độ sinh mệnh. Tam đại mộng chủ thủ đoạn triển khai, trong phố chợ tu sĩ cấp thấp liền nhìn đều không nhìn thấy. Tại tầm mắt của bọn họ ở trong, phường thị hết thảy bình thường, giao dịch vẫn còn tiếp tục. Sớm làm như vậy chẳng phải xong. Nưu đầu nhân nghe răng cười một tiếng, quay người đi hướng một bên khác. Dựa theo dự tính của hắn, ba người bọn họ đồng thời xuất thủ tình huống dưới, chỉ cần nửa ngày liền có thể tìm tới cái kia ẩn nút cổ huyền tiên tôn. Còn có kia cái gì Ngô Thiết Đầu, cùng một chỗ bắt đi. Đầu châu mộng chủ thân ảnh như là thể lưu một dạng, xuyên qua khu phố, bắt đầu từng nhà tìm kiếm. Làm sao có chút thiếu thốn. Hai người rời đi về sau không lâu, rút ra ký ức tơ nhện nữ như mày, nàng cảm thấy một chút không đối, bởi vì nàng tung ra ngoài tơ nhện, có rất lớn một bộ phận đều không có đọc đến đối ứng ký ức, phản hồi về tới nội dung lại là trống không. Những này bị kết nối sinh mệnh, nhìn qua hết thể bình thường, nhưng tơ nhện lại đối với nó vô hiệu. Loại tình huống này nàng trước kia gặp được, chính là tơ nhện liên tiếp đến khôi lỗi thời điểm, mới có tương tự phản hồi. Nhìn xem thu hồi tơ nện số lượng, tơ nện nữ trong lòng dâng lên một loại cảm giác không ổn. Số lượng này hẳn là sẽ không là thật. Nghĩ tới đây, tơ nện nữ không lo được lại thu thập tin tức, nàng thuận tơ nện cảm ứng, tìm được khoảng cách nàng người gần nhất trống không người. Cái này trống không người là hỗn loạn khu bến tàu một cái công nhân, này sẽ đang giúp bận bịu vật tư điện vận chuyển vật tư. Từ hành vi cử chỉ đến xem, người này tất cả hành vi đều là bình thường. Nàng thậm chí còn nghe được người này tại vận chuyển trong quá trình hợp tiền quá ít sự tình tiến hành phàn nàn. Hẳn không phải là khôi lỗi, không có người sẽ dành đến đem khôi lỗi phong suất làm loại chuyện này đi. Tơ nện nữ có chút thở dài một hơi. Có thể ra tại cẩn thận cân nhắc, nàng hay là quyết định ổn một tay. Chương 1049.0. Chương 1049.0. Một vòng màu tím khí tức như là độc chứng một dạng lan tràn ra, loại độc khí này là thận hải tính chất, mắt thường căn bản là không nhìn thấy. Tiên phủ bên này cũng chỉ có tiên nhân cấp trở lên cường giả mới có thể nhìn thấy, bến tàu nơi này căn bản cũng không có cấp bậc này cường giả. Độc chứng lan tràn xong về sau, tơ nện nữ thân ảnh giống như là mực nước gần nuốt đi vào, tại cái kia trống không người thả ra trong tay bao tải xoay người sát na, nàng xuất thủ. Tơ nện nữ tốc độ xuất thủ rất nhanh, như là ưu ảnh bình thường. Đại lượng tơ nện như là khôi lỗi tuyến, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ khu vực. Dưới loại tình huống này gặp phải bất luận cái gì biến cố nàng đều có thể bảo đảm mình có thể kịp phản ứng. Bành! Khiên bao tải chống không người té ngã trên đất. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, người đã rơi xuống đến chính mình bóng ma ở trong, lại nhìn thời điểm đã đến không trung, đứng bên người một cái nữ nhân xa lạ. Người là ai? Bị tơ nện nữ bắt lấy chống không kín người mặt sợ hãi, loại kia thần sắc kinh khủng khôi lỗi là bắt trước không ra được. Tối thiểu nhất tại tơ nện nữ nhận biết ở trong, tiên phủ khôi lỗi không có tinh tế như vậy. Tơ nện nữ rút về sợi tơ, khẽ nhíu mày. Tập kích quá trình không gì sánh được thông thuận, không có gặp phải bất luận cái gì biến cố. Có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Kết quả này để tơ nện nữ hơi thở dài một hơi, nàng giơ tay lên bắt lấy cái kia trống không đầu người. Cũng mặc kệ trống không người vẻ mặt sợ hãi, nàng ngón tay như là lợi chảo một dạng xốc lên đối phương xương sọ. Nàng chuẩn bị kỹ càng ngâm nghĩa cẩn thận, những này trống không người đến tuột cùng vì cái gì không có khả năng đọc đến ký ức. Làm sao lại? Xương sọ xốc lên trong nháy mắt, tơ nện nữ trên khuôn mặt biểu lộ trong nháy mắt thay đổi. Cái này trống không đầu người bên trong, lại là trống không. Không chỉ trống rỗng, hắn nội bộ ngay cả xương cốt đều không có, càng sâu xa tùy não, mạch máu cái gì thì càng không cần nói. Cả người chính là một cái do da người trống lên tới sắc không. Một lớp da. Đây là quái vật gì? Trong nháy mắt, tơ nện nữ cảm giác được chính mình tơ nện kết nối phạm vi bên trong tất cả trống không người đô chiều phương hướng này nhìn lại. Tất cả trống không người trên mặt đều treo nụ cười quỷ dị. Liền ngay cả bị nàng nắm trong tay, đã bị xốc lên xương sọ trống không người cũng đổi qua đầu, mặc dù xương sọ không thấy, nhưng trên mặt ngũ quan còn tại. Cá chết một dạng con mắt nhìn chằm chằm nàng, khóe miệng vặn vẹo độ cong giống như là đang cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình một dạng. Như đầu mộng chủ tốc độ rất nhanh, rời đi hai đồng bạn đằng sau, hắn dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm đến vực chủ tiên tôn đạo tràng. Trấn chữ khu lớn như vậy địa phương, vực chủ tiên tôn khắp nơi phi thường tốt tìm. Tìm tới địa phương như đầu mộng chủ ngay cả dừng lại đều không có, đi thẳng tắp vào tới. Hiện tại tiên phủ cùng thận hải ngay tại khai chiến, đỉnh cấp chiến lực đều tại cồn cắt bên kia, cho nên hắn không lo lắng bị người mai phục. Có vạn pháp tiên tôn nội ứng này, hắn cũng không thấy đến xảy ra vấn đề gì. Huống hồ coi như thật có mai phục, hắn cũng không sợ. Trong đầm lầy, như đầu mộng chủ vốn là xếp hàng đầu mộng chủ. Một đường đuổi tới cửa chính, như đầu mộng chủ cảm ứng một chút, cũng không có phát giác được tơ nện nữ cùng hắc giáp hành tung, không cần nghĩ đều biết, hai tên giá hỏa kia là muốn cho hắn đánh trước trận đầu. Hai cái thằng nhát gan. Như đầu nhân cũng không đốc, có thể trở thành mộng chủ tồn tại, lại thế nào có thể là chân chính ngu xuẩn. Đây là mọi người lựa chọn đạo khác biệt, làm việc phong cách hơi kinh ngạc thôi. Trong lúc hành động, như đầu mộng chủ bên người hiện ra đại lượng hắc khí, thân thể như là đầm lầy bóng ma một dạng, thuận bậc thang thẩm thấu đi vào. Cửa ra vào hai cái thủ vệ từ đầu tới đuôi đều không có phát giác được địch nhân. Cấp độ chênh lệch quá lớn, nhân số trên cơ bản thành bài trí, nếu như không phải bận tâm cổ huyền tiên tôn, như đầu mộng chủ có thể trong nháy mắt liền đem nơi này thành không. Chui vào chủ điện về sau, nội bộ người rõ ràng trở nên nhiều hơn không ít. Vãng lai người đều tại thi hành lấy trấn chữ tiên tôn hạ đạt nhiệm vụ. Như đầu mộng chủ đại khái nghe một chút, tựa như là cái gì trải gạch nhiệm vụ. Trải gạch? Chẳng lẽ chấn chữa khu còn tại làm xanh hóa công trình? Như đầu mộng chủ không làm rõ ràng được nhiệm vụ này ý nghĩa, chỉ cảm thấy vị này cổ huyền tiên tôn rất kỳ quái, có thể là có cái gì kỳ quái đam mê. Một lần nữa trở lại đại điện ở trong, như đầu mộng chủ khẽ nhíu mày. Hắn vừa rồi đã lục soát một vòng, cũng không có tìm tới mục tiêu của hắn cổ huyền tiên tôn. Hẳn là tại tận cùng bên trong nhất. Dừng bước lại, như đầu mộng chủ nhìn thoáng qua chỗ càng sâu thông đạo. Nơi đó là chấn chữa khu tiên văn đại trận tiết điểm vị trí, có vạn pháp tiên tôn nội ứng này, bọn hắn tự nhiên biết nơi này địa đồ. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng vấn đề cũng không lớn. Ở hạch tâm khu cùng tiên tôn tác chiến là sẽ bị áp chế, cái này tại thận hải trên cơ bản có thể tính là thưởng thức. Cũng may chỉ là trung tầng khu, nguy hiểm không thể làm gì. Mật thất chỗ sâu, cổ huyền tiên tôn nhìn xem trước mặt chuyển tu hơn 30 đệ tử, trong mắt hỏa diễm càng mãnh liệt. Phiến đá hiệu quả hết sức rõ ràng. Nhóm thứ hai đệ tử ở trong đã có người hoàn thành chuyển tu bước thứ ba, chỉ cần hoàn thành một bước cuối cùng, tiên phủ linh khí liền sẽ không lại là vấn đề. Phiền toái duy nhất chính là hao tổn. Nhóm thứ hai đệ tử lúc tiến vào thế nhưng là 100 người, hiện tại chỉ còn lại 30. Có hy vọng nhất chính là cái này Phạm gia tiểu tử đang chuẩn bị tiến một bước quan sát cổ huyền tiên tôn đột nhiên nghe được nhỏ xíu động tĩnh, hắn dừng bước lại, vô ý thức đánh ra một tầng phòng ngự màn sáng, đem cái này 30 tên đệ tử bảo hộ tại bên trong. Vũ Lâm, cổ huyền tiên tôn hô một câu. Hắn thí nghiệm lúc bắt đầu, chuyên đem chính mình hai cái đệ tử thân truyền an bài tại bên ngoài. Nhiều năm như vậy đan điện điện chủ làm xuống đến, hai đệ tử này đã sớm đối với hắn khăng khăng một mực. Bành! Một bộ thi thể mới ngã xuống mặt đất, mi tâm miệng có một đạo lớn chừng ngón cái vết thương, chính ra bên ngoài ảo ạt xì xào đốt máu. Bành! Một nguồn lực lượng nổ tung, hai đạo chật vật bóng người từ bên ngoài lăn tiến đến, chính là Vũ Lâm cùng Vũ Phong. Sư phụ! Phúc! Lời còn chưa nói hết, Vũ Phong phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngất đi. Thật là có không sợ chết. Cổ Huyền Tiên Tôn sắc mặt lạnh xuống, hắn tưởng rằng chấn chữ khu Dương Nghiệt bất mãn quyền lợi bị đoạn, bắt đầu nháo sự. Mặc dù đã rời đi khu hội tâm, nhưng dù sao cũng là đảm nhiệm qua đan điện điện chủ cường giả đỉnh cấp. Cấp 10 tiên tôn khí tức bộc phát như phong bạo, trong nháy mắt hóa thành năng lượng cuốn về lấy bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Trừ bỏ bị hắn tận lực tránh đi Vũ Lâm cùng Vũ Phong, còn có sau lưng 30 tên vật thí nghiệm bên ngoài, trong toàn bộ mật thất đều dâng lên phong bạo. Màu ám kim tiên văn khuyết tán ra, đem trọn khu vực đất trống đều cho trà sát đứng lên. Loại này phạm vi công kích phía dưới, bất luận cái gì thủ đoạn ẩn tàng đều không dùng. Gió báo qua đi, mật thất một lần nữa yên tĩnh trở lại. Trừ bỏ bị hắn bảo vệ 30 tên vật thí nghiệm bên ngoài, cũng chỉ còn lại có hôn mê Vũ Lâm cùng Vũ Phong hai người. Phá toái gạch ngói tản mát đầy đất, trong dự đoán địch nhân cũng không có xuất hiện. Không có. Cổ Huyền Tiên Tôn hai mắt nheo lại, đem ánh mắt rơi xuống Vũ Lâm cùng Vũ Phong trên thân hai người. Nếu như bên ngoài nếu như không có, vậy cũng chỉ có thể là dấu ở trên người hai người này. Hắn chậm rãi đi tới, trên thân tiên văn khí tức càng nồng đậm. Lấy Cổ Huyền Tiên Tôn thực lực bây giờ, trừ lại tiên tôn bên ngoài hắn ai cũng không sợ. Địa chủ, nhanh lên, bên trong giống như xuất hiện biến cố. Bên ngoài ồn ào tiếng bước chân truyền đến. Nghĩ đến là thanh âm mới vừa rồi đem những người này kinh động đến. Nhắc tới cũng kỳ, chui vào tiến đến tên kia trừ tận cùng bên trong nhất cửa ra vào thủ vệ bên ngoài, ngoại tầng hộ vệ một cái đều không có động. Là đang tránh né cái gì sao? Cổ Huyền Tiên Tôn giơ tay lên, một viên màu vàng tiên văn từ lòng bàn tay của hắn bay ra ngoài, lộ ra chữ tiên văn. Chương 1050 ngươi tìm ai, chương 1050 ngươi tìm ai, lực lượng tản ra, trong nháy mắt một đạo hắc ảnh đột nhiên từ Vũ Lâm trong bóng dáng mặt bay ra. Đen như mực thân thể trên không trung một vòng bặm mẻo, ngay sau đó bạo tạc ra vô số cây gai sắt. Vốn là rách nước mật thất tại những gai sắt này phía dưới càng là gần như sụp đổ, thuộc về chấn chữ khu hoạch tâm tiên văn tiết điểm cũng xuất hiện tổn hại, liên đối phía ngoài đại trận đều lắc lư đứng lên. Ân. Cổ Huyền Tiên Tôn cấp tốc đưa tay, bởi vì muốn chiếu cố những người khác nguyên nhân, chỉ có thể trước phòng ngự. Hắn bằng tốc độ nhanh ngưng tụ ra một tầng màn sáng, đem thật vất vả vấn luyện ra 30 vật thí nghiệm bảo hộ ở trong đó. Một vòng này nếu là thất bại, lần tiếp theo thành công còn không biết phải bao lâu. Đông đông đông. Liên tiếp dày đặc trầm đụng. Cổ Huyền Tiên Tôn lâm thời bố trí đi ra phòng ngự tại những này màu đen cương châm trùng kích phía dưới càng không ngừng lay động, phản phất một giây sau liền sẽ nổ tung. Có chút năng lực. Không trung vặn mẹo bùn đen cấp tốc biến ảo gây dựng lại, lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức ngưng tụ thành một cái cao hơn 2 mét quái vật đầu trâu. Người này vừa xuất hiện cả gian mật thất liền bị sương mù màu đen bao trùm, thuộc về thận hải khí tức như là lưu mình một dạng tràn ngập cả vùng không gian, làm cho tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra thống khổ biểu lộ. Là mộng ma. Loại cấp bậc này là mộng chủ cấp quái vật. Cháy mau. Cửa ra vào, vừa mới chạy tới hộ vệ chạm đến sương mù màu đen, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Bọn hắn nguyên bản đang còn muốn tân lĩnh đạo trước mặt biểu hiện một chút, kết quả thoáng qua một cái đến liền gặp phải loại cấp bậc này phiền phức. Tại sinh tử cùng biểu hiện trước mặt, bọn hắn quả quyết lựa chọn người trước. Từng cái tè ra quần về sau chạy trốn, rốt cuộc không lo được lĩnh hót. Trong mặt thất, Cổ Huyền Tiên Tôn nhìn xem trước mặt bùn đen một dạng như đầu mộc chủ, thân ảnh hoạt động một chút. Bốn phía đen kịt cương châm liền bị nghiền nát. Chỉ trong chốc lát này, cảnh tượng chung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Mật thất biến thành đen kịt đầm lầy, vị hắn bảo vệ hơn 30 vật thí nghiệm cùng Vũ Lâm hai người huynh đệ cũng đều biến mất. Mộc chủ thế giới. Nhìn xem biến ảo chẳng cảnh, Cổ Huyền Tiên Tôn quan sát bốn phía một chút. Bốn phía một mảnh hoang vu, cỏ dại tại âm phong tầng dưới tầng chập chờn, dưới chân, đầm lầy bùn đen không ngừng lật lên trên tuôn ra lấy, mùi gay mũi tràn ngập toàn bộ khu vực. Ta rất kỳ quái, ta lại không có trêu chọc các ngươi, vì cái gì thật xa chạy tới tìm ta phiền phức? Cổ Huyền Tiên Tôn đứng tại hư không, mở miệng hỏi thăm một câu. Có thể mở ra mộng chủ thế giới đem hắn đều kéo đi vào, loại cấp bậc này liền xem như tại mộng chủ bên trong cũng không phải hàng bình thường. Nếu như ngươi nguyện ý đem nguyên đan đan phương đưa cho ta, ta quay đầu liền đi. Chờ tới bây giờ hai người đồng bạn cũng không có tới, nhu đầu mộng chủ không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Chỉ là đều đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể cứng rắn, mộng chủ đang đối kháng với phổ thông tiên tôn thời điểm, tiên thiên chiếm cứ ưu thế. Cổ Huyền Tiên Tôn mặc dù mạnh, nhưng thời gian ngắn ngăn chặn hay là không có vấn đề, đợi đến hai người đồng bạn hội tụ tới, liền có thể giải quyết dứt khoát. Nguyên đan đan phương, thì ra là thế. Cổ Huyền Tiên Tôn thoải mái. Chỉ tiếc thứ này ta cũng không có, ngươi khẳng định là bị người lừa. Ao Đạt Nưu đầu mộng chủ không có lại nói tiếp, thân ảnh của hắn hòa tan, lần nữa biến ảo thành bùn đen. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt đất tất cả đầm lầy bùn đen đều phiên trào đứng lên, một tôn to lớn đến khoa trường quái vật đầu trâu từ phía dưới xung ra, bàn tay khổng lồ từ dưới đi lên mở ra, giống như là muốn đem Cổ Huyền Tiên Tôn bóp thành bùn nhão. Giữa không trung, Cổ Huyền Tiên Tôn áo bào phân phật. Bên người hiện ra đại lượng tiên văn. Độc thuộc về hắn sắp xếp pháp đan vương kinh nổi lên, giữa hư không ẩn hiện ra một tôn đan lô to lớn. Cực nóng khí lãng đem hắn bên người khu vực đều cho bóp méo, từng cái màu vàng tiên văn giống như bình chướng một dạng xoay tròn, trong không khí hôi thối lại bị cỗ nhiệt khí này cho đốt tản, xuất hiện nhàn nhạt đan hương. Bèn, cự thủ hung hăng đập vào trên lò luyện đan. Hai cỗ lực lượng va chạm, to lớn nước bùn hấp thụ cùng giòn cặn bã một dạng, còn không có đụng chạm lấy người liền nổ tung ra. Một kích thành công, cổ huyền tiên tôn giơ tay lên, đối với phía dưới bấm tay một chút, một viên màu vàng đốt chữ tiên văn tại đầu ngón tay của hắn lưu chuyển, thời gian trong nháy mắt liền huyễn hóa thành một viên đan dược, như là cột sáng bình thường trực tiếp đánh vào đến bùn đen ở trong. Phía dưới to lớn quái vật đầu trâu chỉ tới kịp giang hai tay, lòng bàn tay liền bị đan dược quán xuyên. Đan dược đánh vào bùn đen đằng sau, thuốc thể phát sáng, sau đó ầm vang nổ tung, cả vùng đại địa đều đi theo phát ra một tiếng vang trầm. Như đầu mộng chủ không gian xuất hiện chấn động, cạnh góc sinh ra vết rách. Bản thân hắn cũng không chịu nổi lăn xuống qua một bên, thân ảnh từ bùn đen ở trong đi ra ngoài, một lần nữa ngưng tụ thành hình. Khí huyết quần quận nhìn cách đó không xa cổ huyền tiên tôn. Làm sao mạnh như vậy? Hắn hiện tại rất muốn mắng vạn pháp tiên tôn, đây chính là trong miệng ngươi nói so với ngươi còn mạnh hơn một chút. Đối diện cổ huyền lần nữa đưa tay, hư ảo đan lô bên cạnh lần nữa hiện ra màu đỏ sẫm đan dược. Chỉ là lần này lại là có hơn 20 đạo, thấy cảnh này như đầu mộng chủ gào thét một tiếng, phía dưới bùn đen ở trong lần nữa mọc ra một cái đầu trâu hư ảnh, nồng đậm đầm lầy xương độc hướng về đối phương ăn mòn đi qua. Chỉ là hắn đầm lầy xương độc khi tiến vào đan lô phạm vi về sau cấp tốc liền bị luyện hóa thành đan khí, cái gọi là kịch độc liền đối phương góc áo đều đụng chạm không đến. Ngược lại là hắn triệu hoán đầu châu hư ảnh lại một lần nữa bị đánh phát nổ. Biệt khuất giao phong, bất quá 3 năm chiêu liền đem như đầu ngộng chủ tính tình cho đánh không có. Giang giác ngộng chủ không gian rốt cục không chịu nổi áp lực, vỡ nát. Phản hai người cũng không trở về đi ra bên ngoài mật tất không gian, một đầu quen thuộc tiên phủ nhai đạo xuất hiện ở phía dưới. Tại cổ huyền tiên tôn phía sau, to lớn đan điện kiến trúc hiện lên đi ra. Tiên tôn pháp vực. Lần này là cổ huyền tiên tôn triệu hoán. Một màn này nhìn như đầu mộng chủ mồ hôi lạnh ứa ra, hắn đột nhiên cảm giác mình giống như có chút liều lĩnh, lỗ mãng. Cổ huyền tiên tôn so trong dự đoán còn mạnh hơn, không hổ là tiên phủ hạch tâm chủ điện điện chủ. Cầu viện, ta một người đánh không lại. Hai người các ngươi đang dở trò quỷ gì? Lại không tới ta liền không chống nổi. Táo bạo như đầu mộng chủ giật xuống bên hông ngọc bội, đối với bên trong quát. Thứ này là vật tư điện chủ đưa cho bọn họ, có thể cho ba người bọn họ vượt qua khu vực liên lạc. Lúc đầu tới thời điểm như đầu mộng chủ cảm thấy là vạn pháp tiên tôn chuyện bé xé ra to, hiện tại xem ra, đây quả thực là cây cỏ cứu mạng. Chỉ cần hai người đồng bạn tới, hắn liền có thể lập bàn, có thể phản sát. Nhìn xem đối diện lần nữa hội tụ lực lượng cổ huyền tiên tôn, như đầu mộng chủ hai mắt sung huyết, nội tâm không ngừng ám chỉ chính mình. Nơi này là trung tầng khu, chỉ cần giải quyết cổ huyền tiên tôn, những người còn lại đều có thể quét ngang. Còn có cái kia gọi Ngô Thiết đầu trợ thủ, thuận tay cùng một chỗ bắt. Như đầu nhân chính là thực sự, đều đến trước mắt này, hắn còn không có quên vạn pháp tiên tôn dặn dò. Cũng khó trách vạn pháp tiên tôn như vậy xảo trá người, một mực lựa chọn cùng hắn hợp tác. Người tìm ai? Ngọc truyền tin mail bên kia có phản hồi. Chỉ là thanh âm phi thường lạ lẫm. Chương 1051 đủ, chương 1051 đủ, chương 1051 đủ. Như đầu mộng chủ hoài nghi mình có phải hay không phát sai tin tức, cúi đầu nhìn thoáng qua, là Ngọc truyền tin mail không sai à? Nếu như ngươi là tìm cái kia nện con lời nói, hẳn là không sai, nàng bây giờ đang ở ta bên cạnh, ngươi có lời gì muốn ta hỗ trợ chuyển đặt sao? Thanh âm lười biếng lần nữa truyền đến, để như đầu mộng chủ một cái giật mình, trong nháy mắt hồi thần lại. Còn có cao thủ, tơ nện nữ đã bại. Nghĩ tới đây như đầu mộng chủ cấp tốc chặt đứt liên hệ, đem tin tức phát hướng về phía một bên khác. Lục Giáp Kiến Vương. Ba người bọn họ ở trong mạnh nhất một cái, cũng là cái kia không lộ diện mạo mộng chủ. Ngay từ đầu ra hỏa này liền lựa chọn tiến về mặt đông nhất, nay sẽ nói không chừng đã chui vào tiền đến. Chỉ cần liên hệ đến còn có việc. Vẫn như cũng là thanh em lười biếng kia. Nhưng lần này nghe như đầu mộng chủ tê cả ra đầu. Ngươi đến tột cùng là ai? Như đầu mộng chủ nuốt ngụm nước bọn, khàn khàn tiếng nói hỏi thăm. Hắn cảm giác cục diện giống như hơi không khống chế được. Ta. Ngươi có thể gọi ta đại đương gia. Tại tiên phủ bên này ta còn có một cái tên, gọi Ngô Thiết Đầu. Đối diện người kia giống như rất nhàn, cố ý cho hắn nói rõ một câu. Ngươi là Ngô Thiết Đầu. Như đầu mộng chủ một trận ngốc trệ, đến mức liền đối phương cổ huyền tiên tôn tập tới công kích đều quên đi xem. Cái kia đi theo cổ huyền tiên tôn bên người chó săn. Như đầu mộng chủ nhớ tới trước đó, vạn pháp tiên tôn đối với hắn bàn giao. Hố người cũng không có như thế hô a. Cái này gọi tiện thể có thể bắt người. Là tiện thể đem hắn lao như đóng gói tặng lễ đi. Thả ra trong tay phủ truyền tin, như đầu mộng chủ cảm giác mình một đợt này có thể là bại. Phía ngoài Ngô Thiết Đầu không nói, riêng là bên trong cổ huyền tiên tôn hắn liền không có biện pháp. Là thật không chống nổi. Ta cảm thấy chúng ta có thể thương lượng anh. Cổ huyền tiên tôn công kích rơi xuống, như đầu mộng chủ lời còn chưa nói hết liền bị nổ tung đan dược cuốn bay ra ngoài, ngay sau đó một cái cự đại đan lô tử thượng không chân xuống dưới. Lần này như đầu mộng chủ trực tiếp nằm xuống, ngay cả phản kháng đều chẳng muốn phản kháng. Từ bỏ. Cổ huyền tiên tôn cũng có chút ngoài ý muốn, vốn cho là còn muốn phí chút sức lực, không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc. Bắt lấy như đầu mộng chủ về sau, chung quanh khu phố giảm đi. Hai người một lần nữa trở lại trong mật thất. Bên địa Vũ Lâm cùng Vũ Phong hai người đã tỉnh lại, khoanh chân ngồi tĩnh tọa 30 vật thí nghiệm cũng vẫn như cũ chuyển tu lấy tiên đạo không có chút nào chịu ảnh hưởng. Sư tôn, có Thận Hải mộng chủ chui vào. Nhìn thấy cổ huyền tiên tôn đi ra, hai người lập tức mở miệng nhắc nhở. Chỉ là lời còn chưa nói hết liền trông thấy bên cạnh trung thực ngồi ở một bên như đầu mộng chủ. Cái này khiến hai người đầu góc đều đứng ngắn. Xảy ra chuyện gì? Trước đó xông vào thông đạo thời điểm, hung hãn không gì sánh được như đầu mộng chủ đâu. Làm sao thời gian một cái nháy mắt liền bị thuần phục? Như đầu mộng chủ ngã chồng vó nằm trên mặt đất, động đều chẳng muốn động đậy một chút. Tới một chuyến. Cổ huyền tiên tôn còn chưa lên tiếng, trong đầu liền vang lên Ngô Sung thanh âm. Ngay sau đó chính là hình ảnh thay đổi. Từ tại khu hoạch tâm cổ huyền tiên tôn động tới không gian thay đổi, hiện tại Ngô Sung đã có thể làm được dễ dàng. Chấn chữ khu trên cơ bản đều trong lòng bàn tay của hắn, theo phiến đá thay thế cùng ra người khôi lỗi quyết tán, hắn đối với mảnh khu vực này khống chế đã vượt qua hạch tâm tiên phủ tiên tôn, liền ngay cả tiên phủ khu vực ở khắp mọi nơi linh khí, hắn đều có thể đem nó cải tạo đồng hóa. Trang cảnh lần nữa ổn định thời điểm, mấy người xuất hiện ở một chỗ đại điện trống trải ở trong. Nưu Đầu Mộng chủ quan sát bốn phía một chút. Đây là một cái cùng loại với chủ điện đại sảnh, trống trải cung điện, màu đỏ sẫm thảm, phía trước tới gần chủ tọa vị trí trưng bày mười mấy thanh đen kịt ghế xếp, phía trên không có người người. Tận cùng bên trong nhất vị trí có một cái chín bước nấc thang đài cao, bên kia thảm biến thành ra hồ thảm, phía trên nhất đầu rồng ghế xếp phía trên, ngồi một người. Người này một tay kéo lấy cái cằm, chính có khác hứng thú nhìn xem mới xuất hiện Nưu Đầu Mộng chủ. Cái này còn không phải khoa trương nhất, bởi vì Nưu Đầu Mộng chủ tại người này dưới chân, thấy được hai cái nằm ở nơi đó tù binh. Hai người này đúng là hắn mong đợi thật lâu bị binh. Tơ Nện Nữ cùng Lục Giác Mộng chủ. Hai người các ngươi thật đúng là bị bắt. Nưu Đầu Mộng chủ nết miệng cười một tiếng. Một người gặp rủi ro sẽ rất khó chịu, nhưng trông thấy người quen cùng một chỗ, trong lòng liền tốt thụ nhiều. Bên kia Tơ Nện Nữ đầu phủi một chút, lười nhác cùng thằng ngu này nói chuyện. Tam đại mộng chủ đồng loạt ra tay đánh lén, ngay cả vạt áo của địch nhân đều không có sợ đến liền bị bắt làm tù binh, đây là kiện rất quang vinh sự tình sao? Xem ra ta mới là ba người chúng ta ở trong người mạnh nhất, ta kiên trì thời gian so với các ngươi lâu, là cái cuối cùng bị bắt lại. Nưu Đầu Mộng chủ trên mặt không hiểu nổi lên vẻ mặt cao hứng. Bên kia Lục Giác Mộng chủ hận không thể đem đầu đều vùi vào trong đất. Con trâu ngốc này, nói chuyện không nhìn địa phương sao? Đại đương gia. Bên kia Cổ Huyền Tiên Tôn cũng nhìn thấy bị Ngô Sung bắt lấy hai tên mộng chủ, hơi có chút kinh ngạc. Duy nhất một lần xuất động ba tên đỉnh cấp mộng chủ, cho dù là hắn ứng đối đứng lên cũng là có chút phiền phức, nếu là không coi chừng bị đánh lén, khả năng thật đúng là sẽ bị bọn hắn đạt được. Cũng may hiện tại trấn chữ khu khắp nơi đều là đại đương gia nhãn tuyến, trong thành có nhiều hơn phân nửa người đều là đại đương gia thả ra. Những người này chỉ cần đi vào trấn chữ khu, lập tức liền sẽ bị phát giác được. Mặc kệ bọn hắn dùng phương pháp gì ẩn tàng, kết quả cũng giống nhau. Nói một chút đi, ai bảo các ngươi tới? Nô Sung không hỏi hai người kia, mà là đối với mới chuyển di tới Nưu Đầu Mộng chủ hỏi thăm. Đầu châu này Mộng chủ đầu góc không thế nào dễ dùng dáng vẻ, bắt đầu giao lưu đơn giản hơn. Là vật tư điện điện chủ, Vạn Pháp Tiên Tôn. Nưu Đầu Mộng chủ không nói hai lời liền đem bọn hắn hợp tác đồng bạn bán đi. Hắn thấy, là Vạn Pháp Tiên Tôn trước bán hắn. Trực tiếp nhất chứng minh chính là cái này Ngô Thiết Đầu, đáng sợ như vậy tồn tại, thế mà bị hắn nói thành là có thể tiện thể bắt tiểu lâu la. Cái này nếu không phải thông đồng với địch, hắn lớn như vậy châu nào đều không tin. Đã ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Vật tư điện điện chủ, Cổ Huyền Tiên Tôn cùng Ngô Sung hai người đều có chút ngoài ý muốn, bởi vì tại trong ấn tượng của bọn hắn, vật tư điện điện chủ chính là một cái ngay cả bộ dáng đều không có nhớ tiểu lâu la, hoàn toàn không nhớ rõ lúc nào đắc tội qua. Đao phiến đá sự tình không tính, đó là Liên Hoa môn hát toàn phong làm sự tình, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Nguyên đan đan phương giá trị so với các ngươi dự đoán còn muốn lớn. Bên kia nằm dưới đất Tơ Nện Nữ chính động mở miệng nói ra, nàng thật sự là lười nhắc lại nghe đầu kia châu ngốc thanh âm, lại để cho hắn nói tiếp, mấy người bọn hắn nội tình đều bị bàn sạch. Lần này thất bại nàng cũng nhận. Trước đó ở trên đường bắt những cái kia chống không người vậy mà thật toàn bộ đều là khôi lỗi, đây cũng chính là nói, từ chui vào trấn chứa khu bắt đầu, mấy người bọn hắn hành tung liền bại lộ. Về sau hắn rút ra những này chống không người ký ức, liền cùng đứng tại đối phương cửa ra vào gõ chiêng chống một dạng, bị người thấy nhất thanh nhị sợ. Nhiều như vậy số lượng khôi lỗi, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Về sau bị bắt quá trình cũng là hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, hai mắt nhắm lại vừa mở, liền đến tới bên này. Loại này thủ đoạn thần quỷ khó lường, để nàng thăng không dậy nổi nửa điểm ý niệm phản kháng. Đối với chúng ta Mộng chủ tới nói, Nguyên đan có thể kích thích chúng ta bản nguyên, để cho chúng ta tiến thêm một bước. Lục Giác Mộng chủ cũng nói, hắn nhận biết so Tơ Nện Nữ còn muốn khắc sâu, bởi vì lúc trước hắn cùng Ngô Sung giao một chút tay, liền một chút. Sau đó hắn biến thành cối rắn, bị ổn định ở nguyên địa, loại kia không phù hợp logic lực lượng, hắn chỉ ở đại Mộng chủ trên thân thể nghiệm qua. Chương 1052 người một nhà, chương 1052 người một nhà, chương 1052 người một nhà. Nguyên đan là cái thứ gì, Ngô Sung cũng không hiểu biết, cũng không có gặp qua. Cổ Huyền Tiên Tôn trong tay đan phương cũng là chữa trị bản, cùng nguyên bản đan phương tồn tại khác nhau rất lớn. Dựa theo bức tranh chạm đá phía trên ghi chép, sớm nhất nguyên đan là trên núi cái kia người ban cho, là tiên phủ 12 thánh lao tổ tế tự toàn tộc đổi lấy. An đan dược 12 thánh lao tổ đều thành tiên phủ cường giả đỉnh cấp, riêng phần mình khai sáng một cái bất hủ gia tộc, trở thành tiên phủ thế lực ba bên ở trong một phương. Chỉ là Ngô Sung không nghĩ tới, thứ này vậy mà đối với Thận Hải Mộng Ma cũng có tác dụng. Bọn hắn là thế nào biết đến? 3000 năm trước, Thận Hải Hải khẩu có một tấm bia đá, phía trên ghi chép vị thứ nhất đại mộng chủ đản sinh trải qua, phía trên liền có quan hệ với nguyên đan miêu tả. Lục Giác Mộng chủ trầm giọng nói ra, nguyên đan cùng thành đại mộng chủ có quan hệ, ta làm sao không biết? Nưu Đầu Mộng chủ một mặt chấn kinh. Bên kia Tơ Nện Nữ cùng Lục Giác Mộng chủ nhìn cũng không nhìn hắn. Cái này khiến Nưu Đầu Mộng chủ bị đả kích lớn, cảm giác mình giống như cùng bọn hắn không tại một cái kênh, rõ ràng mọi người là cùng một chỗ tới chấp hành nhiệm vụ, kết quả là chỉ có một mình hắn không biết. Những người này quá xảo trá. Thân Hải Hải khẩu bia đá, Nô Sung hứng thú. Cái này khiến hắn nhớ tới tiên phủ hạch tâm tiết điểm trong mật thất khắc đá, những khắc đá kia rất là thủ, phía trên có được hắn đều không thể phân giải lực lượng. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể đem 12 chủ điện khắc đá đều cho nảy ra. Hiện tại chuyển tu kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành, những hình khắc đá này dựng lên công lao thật lớn. Đã biến mất, Thần Hải ở trong nhìn qua tấm bia đá này người cũng không nhiều. Đang khi nói chuyện, Lục Giác Mộng chủ dùng khỏe mắt nhìn lướt qua bên kia đờ đẫn như đầu mộng chủ, ý tứ rất rõ ràng. Bên kia tên ngu xuẩn kia liền không có gặp qua. Bị khinh bỉ như đầu mộng chủ vô ý thức liền muốn đứng lên, đi theo Lục Giác Mộng chủ hào hào trao đổi một chút, chỉ là khởi hành đằng sau mới phát hiện chính mình còn bị khống chế. Ta bị bắt làm tù binh. Bi thương sự thật để như đầu mộng chủ một mặt mờ mịt. Ta tới đến tột cùng là vì cái gì? Biến mất. Nô đại đương ra trên mặt lộ ra tiếc nuối biểu lộ, hắn muốn là muốn chính là, đồ vật nếu như còn tại nguyên địa liền đi qua đem hắn lại ra, cùng tiên phủ hạch tâm phiến đá một dạng thu thập lại. Bảo hộ tính đào móc làm việc gánh nặng đường xa a, ta cũng không biết đi đâu. Lục Giác Mộng chủ lắc đầu. Nói một chút đi, các ngươi còn có cái gì giá trị? Đơn giản hỏi thăm về sau, Nô Sung cũng liền không có kiên nhẫn. Hắn hiện tại phiến đá chôn ở trấn trước khu, chính mình tiên đạo cũng còn không có hoàn toàn tung ra ngoài, còn ở vào tụ thế giai đoạn, không thích hợp bộc lộ ra đi. Ta có thể giúp ngài giết người, không tiện xuất thủ việc bẩn việc cực đều có thể giao cho ta. Lục Giác Mộng chủ rất là quan côn nói. Đầm lầy khu đương nhiệm thống lĩnh cấp mộng chủ, là nhị thúc ta tơ nện nữ lời nói càng trực tiếp. Trong miệng nàng thống lĩnh mộng chủ, ngang nhau chính là tiên phủ cấp 10 tiên tôn, có lẽ sẽ còn mạnh hơn một chút. Bởi vì thận hải bên kia hệ thống phân chia cùng tiên phủ cũng không phải là hoàn toàn tương tự. Nô Sung đem ánh mắt rơi xuống cái cuối cùng lưu đầu mộng chủ trên thân. Cái này ngốc lăng to con giật mình, trong nháy mắt minh bạch sinh tử tồn vong trước mắt đến. Thế là gia hỏa này không nói hai lời, trở mình một cái liền nằm nhòi mặt đất, cái mông hất lên rất cao, đối với phía trên Ngô Sung bảnh bảnh dập đầu hai cái khấu đầu. Đại ca, một màn này để chàng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Lục Giác Mộng chủ cùng tơ nhện nữ càng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem như đầu mộng chủ. Ai nói ra hỏa này ngốc tới? Ngô Sung đem ánh mắt rơi xuống cổ huyền tiên tôn trên thân, hiện tại cổ huyền tiên tôn là Hắc Phong trại nhị đương gia, tiên đạo chuyển đổi kế hoạch người thi hành, vẫn rất có tất yếu nghe một chút ý kiến của hắn. Đều lưu lại đi, Thần Hải bên kia chúng ta còn không có người một nhà. Cổ huyền tiên tôn mở miệng đề nghị. Hắn muốn đi Thần Hải mở lập nghiệp suy nghĩ một mực không có buông xuống, cái này ba cái đưa tới cửa giúp đỡ không dùng thì phí. Phản bội vấn đề thì càng đơn giản, kiến thức đại đương gia vẽ ra người áo khoác về sau, chút chuyện này căn bản cũng không cần quan tâm. Đều mặc lên đi. Nô Sung đến tiếp sau cũng có đi Thận Hải kế hoạch, liền đáp ứng cổ huyền tiên tôn tình cầu. Vung tay lên, ba tấm đặc chất màu đen ra người áo khoác bay đến ba người bên người. Như đầu mộng chủ thấy thế, không nói hai lời liền bắt đi lên. Đen kịt ra người trong nháy mắt hóa thành thể lưu dung nhập vào trên người hắn, mặc người hoàn mỹ ra trong nháy mắt, trên người hắn khống chế cũng đều đi theo biến mất. Lục Giác Mộng chủ cùng tơ nhện nữ thấy thế, cũng chỉ đành đem người trước mặt ngoài ra bộ mặc bên dưới. Hai người này trong lòng còn có cái tưởng niệm, chuẩn bị trở về Thận Hải về sau, tìm đại mộng chủ nhìn xem có thể hay không đem tấm này ra bóc xuống. Lấy hai người bọn họ tại Thận Hải địa vị, tiếp xúc đại mộng chủ cũng không khó. Cứ như vậy đi. Giải quyết xong ba người, Nô Sung cũng không có đặc biệt dừng lại, bóng người đơn giản bóp méo một chút liền biến mất không thấy. Nô Sung sau khi rời đi, cổ huyền tiên tôn cũng đi theo quay trở về mật thất. Hắn thí nghiệm vẫn còn tiếp tục, nhưng không có công phu ở chỗ này lãng phí thời gian. Húng chi ba người này đều mặc lên đại đương ra vẽ ra người áo khoác không lật được trời. Đợi đến hai người đều sau khi rời đi, còn lại bị bắt làm tù binh ba người ngây ngốc đứng tại chỗ. Cứ đi như thế. Như đầu mộng chủ thử hướng bên cạnh rời một bước. Kết quả phát hiện thật không có người quản. Phát giác được điểm này đằng sau, hắn nửa câu nói nhảm đều không có, trực tiếp hóa thành một đoàn màu đen yêu vân, cũng không quay đầu lại chạy trốn. Khống chế cái gì, chờ về đi sau này hay nói. Lớn như vậy châu đầu, suy nghĩ vấn đề chính là đơn giản như vậy. Đi ra trước xem một chút. Lục Giác Mộng chủ đề nghị một chút, liền đi ra đại điện. Bên ngoài huyên náo phi phạm. Tam đại mộng chủ xâm lấn không có cho người địa phương mang đến nửa phần ảnh hưởng, bọn hắn thậm chí cũng không biết có mộng chủ nhập xâm nơi này. Hai người đi ở trên đường, thơ nghệ nữ nhìn xem vãng lai đám người, đáy lòng nhịn không được bỡ ngỡ. Nàng hiện tại hoàn toàn không rõ ràng trên đường những người này có bao nhiêu là cái kêu biến thái đại đương gia thả ra, mấu chốt nhất là nàng trên người bây giờ cũng xuyên qua một lớp da. Loại này sinh tử không do mình cảm giác, nàng đã thật lâu không có thể nghiệm qua. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hai người cũng không có vội vã trở về, bọn Nhật Bản đầu mộng chủ loại kia toàn cơ bắp da hỏa khác biệt, bọn hắn càng thêm cẩn thận. Ta hoài nghi vị này đại đương gia đã chạm đến đại tiên tôn ngưỡng cửa. Lục Giác Mộng chủ quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đại điện, đáy mắt tất cả đều là vẻ kiêng dè. Trước đó giao thủ bị bắt trải qua, hắn đến bây giờ cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Mạnh như vậy, tơ nện nữ biểu lộ khẽ biến. Nếu quả như thật đến một bước này, cái kia đến tiếp sau khả năng liền phiền toái. Thật chẳng lẽ cứ như vậy gia nhập Hắc Phong trại? Mặc dù Ngô Sung không có cố ý khống chế, nhưng hai người đều cảm thấy không được tự nhiên. Đi một bước nhìn một bước đi. Lục Giác Mộng chủ cũng không có biện pháp, chỉ tính toán về trước đi hoa chút cống hiến, tìm đại mộng chủ thử nhìn một chút. Nếu quả như thật không có cách nào, vậy cũng đừng trách hắn lập trường không kiên định. Chương 1053 tích lũy cùng chuyển hóa, chương 1053 tích lũy cùng chuyển hóa, chương 1053 tích lũy cùng chuyển hóa. Rời đi đại điện, Ngô Sùng cũng không có đi xa, mà là đi tới trấn chứa khu biên giới. Vốn là chuẩn bị đi tiếp tục vẽ ra người suy nghĩ cũng buông xuống. Hắn cảm giác đến một người quen khí tức. Hà Đồng mộng chủ. Lúc trước quét sạch toàn bộ trung tầng chứa nói khu, tạo thành một cái đại khu sụp đổ thủ phạm. Đối với vị này mộng chủ Ngô Sùng ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu, chỉ là hắn không rõ ra hỏa này chạy đến địa bàn của mình tới làm gì. Chẳng lẽ lại còn muốn phục khắc một chút chữ đoái khu kinh lịch, đến cái chấn chữ khu đình trệ. Chấn chữ khu bến tàu. Hà Đông Ngộng chủ sắc mặt tái nhợt đi xuống, nhìn xem phi thường náo nhiệt chấn chữ khu, không tiếp tục đi lên phía trước. Liền biết không phải cái gì nhẹ nhõm sự tình. Không cần đi hắn liền đã biết kết quả. Bò Nhật Bản đầu Ngộng chủ ba người khác biệt, Hà Đông Ngộng chủ thực lực càng mạnh, cho dù là tại Thận Hải nội bộ, hắn cũng là xếp hàng đầu cường giả, cùng nước biển hòa làm một thể tình huống dưới, không người nào nguyện ý cùng hắn giao thủ. Hắn lần này tới cũng là ứng Thận Hải nội bộ người nào đó đại nhân mời, tới bắt một người. Cổ Huyền Tiên Tôn, vị kia nguyên thoại là không cần hắn xuất thủ, chỉ cần cho trước mặt Tam Đại Mộng chủ lực trận là có thể. Muốn nhìn đến, ba người kia khẳng định là bại, bằng không hắn cảm ứng phụ lục cũng sẽ không biến thành trống không. Ta liền không vào đi, có thể đi ra nhìn một chút sao? Đứng tại trấn chữ khu biên giới, Hà Đồng Mộng chủ mở miệng nói ra. Mặc dù chỉ là trung tâm khu, nhưng cái này trấn chữ khu rất rõ ràng nhìn không bình thường, vậy mà để hắn cảm giác đến một tia nguy hiểm. Hà Đồng Mộng chủ, bến tàu bên cạnh ngay tại ven đường bán bánh nướng hán tử ra mặt đột nhiên bóp méo một chút, sau đó đột ngột biến thành một người khác, mở miệng cùng hắn nói chuyện. Ân. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Ngô Sùng, Hà Đồng Mộng chủ có chút ngoài ý muốn. Cái này đồng tộc hắn vẫn còn có chút ấn tượng, ngày đó chưa đoái khu đỉnh trệ thời điểm, hắn thả người này một ngựa. Không nghĩ tới lại ở chỗ này lần nữa gặp phải, phiền toái nhất chính là đồng tộc này trong khoảng thời gian này giống như có kỳ ngộ, thực lực cũng biến thành để hắn thấy không rõ. Tối thiểu nhất vừa rồi hiện thân chiêu này, hắn liền không có thấy rõ. Thật làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Hà Đồng Mộng chủ cảm khái nói ra. Ngô Sung túi đầu nhìn thoáng qua, hắn phát hiện từ đầu đến cuối Hà Đồng Mộng chủ đều không có vượt qua đạo giới hạt kia, thân thể vẫn như cũ đứng tại trấn chứa khu bên ngoài. Cái này khiến hắn chôn xuống phiến đá không có cách nào đem cái này ra hỏa bao quát đi bảo. Là phát giác được nguy hiểm sao? Ngô Sung không khỏi coi trọng người này một chút. Đến bắt cổ huyền. Ngô Sung hỏi một câu. Hắn hiện tại bắt đầu một lần nữa ước định nguyên đan giá trị, thứ này bên trong khẳng định có thứ gì là hắn không biết, nếu không sẽ không dẫn tới nhiều như vậy con rồi. Chỉ là bị người nhờ bả, hiện tại xem ra nhiệm vụ là không xong được. Hà Đồng Mộng chủ dưới chân nổi lên tối đen như mực bọt nước. Gia hỏa này đã đang chuẩn bị chạy trốn. Thực lực mạnh không nói, làm người còn cẩn thận. Nhân tài như vậy, nên nhập Hắc Phong trại. Không thử một chút làm sao biết? Vạn nhất bắt được đâu? Nô Sung đi về phía trước một bước. Đối diện Hà Đồng Mộng chủ lại là nở nụ cười, thân thể xoạt một chút, hóa thành một bãi nước sông tản ra, ngay cả đến gần cơ hội đều không có cho Nô Sung. Cẩn thận như vậy cấp dưới cứ như vậy bỏ qua, cái này khiến Ngô đại đường già có chút tiếc nuối. Ha ha ha, chân trời đột nhiên truyền đến một trận cuồng tiếu, ngay sau đó chính là nhất đoàn yêu vân sẽ qua. Trong tầng mây, Nô Sung thấy được Nưu Đầu Mộng chủ cái kia cản rỡ dáng tươi cười, loại kia chạy thoát vui sướng, là thế nào đều không giấu được. Ngu xuẩn này. Nô Sung mí mắt hơi nhúc nhích một chút, đối với Nưu Đầu Mộng chủ trí thông minh lại là mới đánh giá. Đầu óc khẳng định là có, chính là không nhiều thời gian trôi qua. Chỉ chớp mắt về khoảng cách lần tập kích liền đi qua 2 tháng, 2 tháng bên trong rốt cuộc không người đến đi tìm bọn hắn phiền phức. Phía sau cái kia bí ẩn hắc thủ tựa như cũng từ bỏ bình thường, lại không nửa điểm tin tức truyền về. Bị Nô Sung thu phục Tam Đại Mộng Ma cũng đều tuần tự trở về, Lục Giác Mộng chủ là cái cuối cùng trở về. Lúc rời đi còn chuyên môn cho Ngô Sung phát tin tức. Chỉ tiếp nào sẽ Ngô Sung đang bận trải phiến đá cũng không có trả lời hắn. Tiên tuyến Thận Hải cùng tiên phủ chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Tiên phủ lịch sử văn hiến bên trong từng có ghi chép, tiên phủ cùng Thận Hải chiến tranh dài nhất thời gian kéo dài 300 năm. Đối với thượng tầng tồn tại tới nói, tầng dưới sâu kiến căn bản cũng không phải là mệnh, trong mắt bọn họ chỉ có ý chí của mình, vì thế bọn hắn có thể hy sinh hết thảy. Trấn chữa khu dưới mặt đất tiết điểm. Nơi này vốn là trấn chữa khu tiên văn tiết điểm vị trí trọng yếu, nhưng bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Trên mặt tường tiên văn biến mất, thay vào đó là từng khối tịnh bạch sắc phiến đá, phía trên khắc rõ Ngô Sung sáng tạo kinh văn 7 cái mặc hắc phong trại phục sức thành viên xếp bằng ở 7 cái phương vị, nhắm mắt tính tu. 7 người này khí tức trên thân còn có chút không ổn định, nhưng trong nội tu làm được công pháp, đã coi như là triệt để chuyển đổi hoàn thành. Tu tiên giả. Toàn thân áo hắc Ngô Sung cầm trong tay một khối phiến đá, cẩn thận quan sát đến. Bên cạnh trống không phiến đá nương theo lấy trong tay hắn phiến đá lắc lư, phóng xuất ra khác biệt nhan sắc, 7 tên hắc phong trại thành viên thể nội chân nguyên tốc độ chạy cũng đang không ngừng biến hóa. Phiến đá này là Ngô Sung từ trên trời tinh điện hạch tâm tiết điểm móc ra, phía trên là thần rồng tế tự hình ảnh, nội dung không có thay đổi gì, chính là nhân vật chính khác biệt. Hơn 2 tháng thời gian, Ngô Sung đã đem từ tiên phủ hạch tâm móc ra 12 khối phiến đá vùi vào đi 7 khối. Phiến đá chôn xuống càng nhiều, linh khí đối với chấn chữ khu ảnh hưởng càng nhỏ. Cái này cùng tiên phủ hạch tâm hội tụ linh khí trận pháp hoàn toàn khác biệt. Những phiến đá này giống như có thể đọc đến người bảy trận tâm tư bình thường, khi Ngô Sung muốn tiêu trừ linh khí tác dụng thời điểm, bọn hắn công hiệu liền biến thành bài xích cùng tinh hóa. Điểm này nguyên lý, đến bây giờ hắn đều không có nghiên cứu minh bạch. Tại bên cạnh hắn, Cổ Huyền Tiên Tôn cũng đang quan sát 7 tên thành viên biến hóa. Cái này 7 tên đệ tử là thành công sau cùng người, bọn hắn đã hoàn thành mấu chốt nhất 7 bước chuyển đổi, hiện tại đã có thể tính là chúng ta tiên đạo người tu hành. Nhóm thứ 2 100 cái vật thí nghiệm tu hành, cuối cùng chỉ sống sót 7 cái. Xác suất thành công chỉ có đáng thương 7. Nhóm đầu tiên 100 người càng là một cái sống đều không có. Loại công pháp này thả ra trừ phi đầu óc có vấn đề, nếu không người bình thường cũng sẽ không tu luyện. Phương hướng không sai là được. Nô Sung dùng thần thức quan sát đến trong tay khác biệt biến ảo phiến đá, ánh mắt sâu thẳm. 12 bước thời khắc đều không có biện pháp phá hư, hắn đang đếm thử qua. Cho dù là vận dụng cứng hóa lực lượng, cũng chỉ có thể để phiến đá ngắn ngủi đình trệ, đằng sau không bao lâu liền lại sẽ trở về hình dáng ban đầu. Muốn hay không diện tích lớn truyền bá? Cổ Huyền Tiên Tôn ánh mắt lóe lên một cái, lạnh lùng nói ra. Hắn hiện tại tiên đạo tu hành đã đến cảnh giới đại thừa, kẹt tại tiết điểm lên. Tiên tôn thực lực vẫn còn tại, nhưng đã không có cách nào chuyển hóa. Tu hành đến bây giờ, hắn gặp bình cảnh thứ nhất, cho nên thực sự cần càng nhiều vật thí nghiệm đưa cho hắn mở đường. Cổ Huyền Tiên Tôn gặp phải vấn đề, Nô Sung đã sớm nhìn ra, cũng biết nguyên nhân. Đó cũng không phải bình cảnh, mà là không có tiên giới. Tiên giới đều không có, như thế nào phi thăng? Cổ Huyền Tiên Tôn cũng không phải là rất tán thành đáp án này. Hắn thấy, cái gọi là vấn đề đều là thí nghiệm số liệu không đủ tạo thành, chỉ cần có đầy đủ kẻ thất bại cho hắn trải đường, hắn nhất định có thể tìm tới chính xác đường. Về phần nói kẻ thất bại tạo thành tổn thất, tại Cổ Huyền Tiên Tôn xem ra đều có thể xem nhẹ. Hắn cũng là làm qua đan điện điện chủ tồn tại, số 3000 năm lão quái vật, sinh tử loại vật này đã sớm coi nhẹ. Tại giá trị của hắn xem ở trong, chỉ cần cuối cùng có thể thành công, trong quá trình tất cả kẻ thất bại đều là có giá trị. Cảm tạ thư hữu 202111103172009844, thư hữu 202101030114669234646, độc giả 169387831615191904, về biển 10 đao, điểm xuất phát đọc sách khen thưởng. Sách mới đã qua bản thảo, qua một thời gian ngắn liền sẽ phát. Đến lúc đó hy vọng các vị đại lao đi qua ủng hộ một chút ta vô cùng cảm kích. Chương 1054 hoa cùng thí nghiệm chương 1054 hoa cùng thí nghiệm chương 1054 hoa cùng thí nghiệm điểm này Ngô Sùng cũng không có cách nào cùng hắn giải thích, hắn lúc trước khai sáng tiên đạo chính là như thế suy nghĩ ra được. Căn cứ vào vọng trên đường suy nghĩ ra được tiên đạo, là tuyệt đối không có khả năng tuân theo tu hành giới logic. Bất quá cũng may Ngô Sùng cũng có ý nghĩ mới. Tiên giới mà thôi. Trước kia có thể làm ra một cái, hiện tại cũng có thể. Tại hỗn độn hải bên kia hắn còn cần thế giới tiết điểm đến gánh chịu, bên này liền hoàn toàn không cần. Bởi vì nơi tiên phủ thế giới mức năng lượng viễn siêu hỗn độn hải bên kia thế giới, đối với Ngô Sùng tới nói, cho dù là tầng ngoài cùng hoang vu khu vực đều có thể dùng để bố trí tiên giới. Còn lại gánh chịu tiết điểm vấn đề thì càng dễ giải quyết. 12 khối phiến đá chính là tốt nhất gánh chịu điểm. Dựa theo kế hoạch của hắn, chỉ cần hắn đem những này tiết điểm bố trí xong, đến lúc đó trấn chữ khu chính là bên này tiên giới. Lại điệp ra hàn khuyết tán ra tiên đạo cùng bản thân tích lũy rộng lượng tiên văn sắp xếp pháp, hắn hoàn toàn có thể dùng dã man nhất phương thức chứng đạo đại tiên tôn. Đến lúc đó tay không đánh xuyên qua tiên phủ tầng vực cũng không phải là không có khả năng. Về phần tiên phủ nguyên bản đại tiên tôn, tại Ngô Sung xem ra bất quá là hỗn độn hải bên kia thế giới chủ, hai cấp, các loại khống chế quy tắc sinh mạng thể thôi. Hắn đại la cảnh bản chất liền không thua bọn hắn, chỉ là bởi vì tiên phủ tính đặc thù cùng vô hạn gánh chịu hạn mức cao nhất, mới đem những người này cho cất cao. Liền trước mắt hắn tiếp xúc qua một lần đại tiên tôn đến xem, đơn thuần quy tắc vận dụng chính mình cũng không thua bởi bọn hắn, kém duy nhất chính là một điểm kia bản chất, tiên phủ thế giới đặc biệt bản chất. Đây là thế giới tiên tiên tồn tại, Ngô Sung ngay tại thông qua truyền bá tiên đạo phương pháp đền bù. Một khi đền bù hoàn thành, cái gì đại tiên tôn đại mộng chủ, hắn thấy đều không phải là vấn đề. Chờ ta đem 12 khối phiến đá bố trí xong về sau, lại tiến hành đi. Ngô Sung thu tầm mắt lại, đem trong tay phiến đá một lần nữa dán trở về. 12 khối phiến đá. Càng về sau bố trí tiếp nhận áp lực càng lớn, nếu như không phải Ngô Sung nắm giữ cứng hóa quy tắc, có thể thời gian ngắn đem áp lực cho cố hóa, chỉ là những phiến đá này bố trí đều có chịu. Rời đi mật thất về sau, Ngô Sung lại xuất hiện tại trong đại điện. Đại đương gia, ngươi xác định hai tên gia hỏa kia còn sống, ra ngoài tìm người trở về Long Vương mở miệng hỏi thăm. Ngô Sung cho hắn cùng cự xà bố trí nhiệm vụ là tìm về hoang cùng cổ. Nhưng hai tên này rất có thể ẩn giấu, bọn hắn phí hết rất lớn kình đều không thể tìm tới. Hiện tại tiên phủ cùng thận hải chiến tranh không ngừng, hỗn loạn thế cục bên dưới muốn đem người tìm tới thật sự là quá khó khăn. Tiếp tục tìm. Hát Phong trại đã làm từng bước kiến thiết đi lên, không có ngoại bộ phiền phức quá nhiều, hắn hiện tại nhiều nhất chính là thời gian. Người khẳng định không chết. Làm cùng một thế giới đi ra thế giới chủ, hoang cổ hai người nếu như vẫn lạc, Ngô Sung là có thể cảm giác được. Chỉ tiếc hai người này lòng đề phòng quá mạnh, sớm một chút tới tìm nơi nương tựa hắn. Cùng một chỗ đem Hát Phong trại làm lớn làm mạnh, chỗ nào còn sẽ có hiện tại những phiền phức này. Ta đã biết. Gặp Ngô Sung thái độ kiên quyết, Long Vương cũng không nói gì nữa. Quay người ra đại điện, tiếp tục tìm người đi. An bài xong thuộc hạ về sau, Ngô Sung bắt đầu tiếp tục chế tạo thuộc về hắn Tiên Văn đại trận. Khối thứ 7 phiến đá rất nhanh liền bố trí xong, nương theo lấy phiến đá dung nhập, trấn chữ khu Tiên Văn đại trận lần nữa phát sinh biến hóa, nguyên bản có thể nhìn thấy lưu động tiên văn, hiện tại toàn bộ đều biến thành mơ hồ thể lưu. Tiên Văn đại trận cường độ cũng trong nháy mắt hoàn thành cường hóa, trong khu vực linh khí càng thêm mỏng manh. Rất nhiều tu hành tiên phủ hệ thống tu sĩ đều cảm thấy không đối, có người thậm chí tìm được chấp pháp điện. Chỉ tiếc tân nhiệm chấp pháp điện chủ chính mình cũng không làm rõ ràng được tình huống, hắn làm nguyên bản chấn chữ tiên tôn, vô duyên vô cớ bị tước đoạt thân phận, hàng ổ đều bị cướp. Bây giờ còn có một đống lớn lớp người quê mùa tới cửa tìm phiền toái, hắn không nói hai lời liền đem người toàn bộ đuổi đi. Truyền lệnh, náo sự ồn ào người, giết chết bất luận tội. Chấp pháp điện chủ thanh âm lãnh từ trong điện truyền đến, nguyên bản chấn chữ khu các đại quý tộc trong lòng muốn là nhẫn nhị lửa, hiện tại thu hoạch được mệnh lệnh tự nhiên bắt đầu phát tiết. Những việc vật này Ngô Sung áp căn liền không có quản. Hắn muốn là đại thế, chỉ cần hắn đem phiến đá trải xong, chính mình khai sáng tiên đạo liền có thể chuyển thừa ra ngoài, hắn trồng cây kế hoạch liền triệt để hoàn thành. Đến lúc đó đại thế nghiền ép, tất cả phản kháng đều là phù vân. Nhoáng một cái lại là 3 ngày. Trong mật thất, Cổ Huyền Tiên Tôn sắc mặt khó coi nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Chuyển tu vấn đề là giải quyết, nhưng hắn lại bị một vấn đề mới cho làm khó. 7 tên chuyển tu tu tiên giả phi thường nhỏ yếu, tại tiên phủ loại này mức năng lượng thế giới, loại này vừa mới chuyển tu hoàn thành tu tiên giả yếu ớt liền như là gà con, hơi gặp phải một chút linh khí cọ rửa người liền không có. Vừa rồi sơ ý một chút, liền chết 3 cái đệ tử đi. Cái gì cũng không làm, chính là tới báo cáo tình huống Vũ Lâm mở cửa thời điểm lọt một tia khe hở. Phía ngoài không khí cuốn bảo, thôi mang theo một chút linh khí. Cứ như vậy một chút linh khí, liền tiêu chết 3 cái đệ tử. Đây là hắn phản ứng nhanh, nếu là chậm nữa bên trên một chút, cái này 7 cái nhóm đầu tiên chuyển tu thành công tu tiên giả liền toàn bộ báo tiêu. Như vậy yếu ớt tu tiên giả, là Cổ Huyền Tiên Tôn chính mình cũng không có nghĩ tới. Hắn lúc trước cũng trải qua chuyển tu, cũng đi qua cái này 7 tên đệ tử đường, nhưng cũng không có giống bọn hắn nhỏ yếu như vậy. Bất quá cái này cũng có thể lý giải, hắn chuyển tu thời điểm đã là cấp 10 tiên tôn, số 3000 năm lão quái vật, mấy cái này vật thí nghiệm cùng hắn so sánh tựa như là một loại khác sinh mệnh, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Sư tôn, biết mình làm sai sự tình Vũ Lâm sát sát phát run. Đan điện nhiều năm như vậy, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng cổ huyền tiên tôn nghiêm khắc. Ở hạch tâm đan điện thời điểm, cổ huyền tiên tôn khắc nghiệt tên là tất cả luyện đan sư cũng biết. Bởi vì luyện đan lầm thời gian bị hắn giết chết luyện đan sư cũng không biết có bao nhiêu. Chuyện gì? Cổ huyền tiên tôn cũng không có trừng phạt hắn. Tiếp xúc linh khí là vật thí nghiệm sớm muộn phải đối mặt, coi như không có Vũ Lâm mở cửa chuyện này, hắn cũng chuẩn bị thử, hiện tại chẳng qua là đem tiến trình tăng nhanh một chút thôi. Là đan vương điện bên kia có mới tiểu tóc. Gặp sư tôn không có truy cứu trách nhiệm của mình, Vũ Lâm không khỏi thật dài nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đem chính mình muốn hồi báo sự tình nói ra. Đan phương điện bên kia phát hiện một loại hoa, có thể ngăn chặn linh khí hiệu quả, để cho người ta trúng độc, tiếp theo ức chế tu hành. Ngăn chặn linh khí hiệu quả. Cổ huyền tiên tôn mừng rỡ. Đặt ở trước kia tiên phủ hệ thống, loại hoa này là độc dược. Kịch độc. Nhưng đặt ở tiên đạo hệ thống ở trong, đây chính là thượng phẩm linh dược. Không có linh khí ăn mòn, tu tiên giả liền có thể quang minh chính đại thôn vệ ngoại giới năng lượng. Hoa đây. Ở chỗ này. Vũ Lâm lập mã đem chính mình chuẩn bị xong vật liệu đưa tới. Một đóa màu đỏ sẫm hoa nhỏ. Chính là biết hoa nhỏ này công hiệu về sau, hắn mới có thể vội vã chạy tới. Chương 1055 trúc cơ đan, chương 1055 trúc cơ đan, chương 1055 trúc cơ đan. Cổ huyền tiên tôn một tay rối ra, Vũ Lâm trong tay hoa kính từ bay đi. Hắn đặt ở chóp mũi người một cái, hương hoa, cây độc, có một chút độc tố. Làm nhiều năm đan điện điện chủ cổ huyền tiên tôn, tự nhiên là tinh thông dược lý. Xác định tiểu hoa không có vấn đề lớn đằng sau, hắn liền đem nó mài thành một phấn, trộn lẫn vào đến còn lại 4 tên đệ tử tu hành cần thiết trong đan dược. Khai lò luyện đan, một lát liền thành đan. Lấy một viên cho Ất Tứ Tam an bảo. Cổ huyền tiên tôn ổn một tay, chọn trước một người đệ tử nếm thử. Những này tới làm thí nghiệm thể đệ tử, trên cơ bản đều là bên ngoài bị ô nhiễm gia nhân, bọn hắn rất nhiều đều là cùng đường mạt lộ bán mình tới. Bản thân đều là dân cơ bạc, muốn dùng loại phương thức này xoay người. Cổ huyền tiên tôn ra giá rất cao, chỉ cần bọn hắn có thể chống nổi cái này mấy vòng thí nghiệm, liền có thể trở thành hắn đệ tử nhập thất, về sau thân phận và địa vị đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Dù là thí nghiệm thất bại, bọn hắn cũng có thể thu hoạch được một bút giải quyết tốt hậu quả phí tổn, những phí tổn này đầy đủ thân nhân của bọn hắn tại trấn chữ khu an gia lập hộ. Trọng thường như vậy phía dưới, tất có dũng phu. Những người này chính là dũng phu. Là Vũ Lâm cấp tốc tiếp nhận đan dược, từ bên trong lấy ra một viên đưa đến ngoài cùng bên trái nhất chuyển tu đệ tử bên người. Từ trong tu hành bị tỉnh lại Ất Tứ Tam mê mang một lát, hắn nhìn thoáng qua bên người, phát hiện mất đi 3 người. Cái này khiến trong lòng của hắn siết chặt. Thử một chút viên đan dược kia. Vũ Lâm đem đan dược đưa cho hắn. Ất Tứ Tam nhìn thấy đan dược, không nói hai lời cầm lấy liền nuốt xuống. Có thể từ hơn 100 tên trong hàng đệ tử kiên trì đến bây giờ, Ất Tứ Tam cũng coi là nhân vật số 1. Tư chất cùng tâm tính đều rất không tệ, nguyên bản quấy nhiều hắn thận hải ô nhiễm, tại chuyển tu về sau đều dung nhập vào trong thân thể, trở thành thuốc bổ. Điều này cũng làm cho hắn đi ngược chiều sáng tạo tiên đạo thủy tổ tràn đầy cảm kích. Là vị này tiên đạo thủy tổ cải biến nhân sinh của hắn, bằng không hắn đời này đều chỉ có thể cùng những cái kia ô nhiễm người mở dạng, sống ở tiên phủ biên giới, cả một đời không thể trở về đến. Đan dược vào bụng về sau cấp tốc tiêu hóa thành chất lỏng, đi khắp toàn thân. Ất Tứ Tam chỉ cảm thấy thân thể chậm nhẹ, phản phất có một loại nào đó gông xiềng bị đánh gãy một dạng, tu vi không tự chủ được đi lên tăng lên không ít, linh phong qua đi, thể nội kim đan tự động ngưng tụ thành hình. Tiên phủ cao như vậy mức năng lượng, trái lại tu hành những cơ sở này công pháp, thật sự là quá dễ dàng. Cho dù là không dụng công pháp, chỉ là hô hấp đưa vào năng lượng trong cơ thể, liền đầy đủ bọn hắn tu hành. Nương theo lấy tu vi ổn định, Ất Tứ Tam tinh khí thần rõ ràng mạnh lên rất nhiều. Thả điểm linh khí thử một chút. Cổ huyền tiên tôn nhãn tình sáng lên. Bên cạnh Vũ Lâm nghe vậy cấp tốc lấy ra một khối linh thạch hạ phẩm, đem nó cắt nát về sau đánh vào đến Ất Tứ Tam bên người. Vũ Lâm bản thân cũng là cấp 9 tiên tôn, dưới khống chế của hắn, linh khí không có nửa điểm tiết lộ toàn bộ dung nhập vào Ất Tứ Tam bên người. Một màn quỷ dị xuất hiện, những linh khí này tụ lại đến Ất Tứ Tam bên người về sau cũng không có đối với hắn thân thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại bị chuyển đổi thành tinh thuần năng lượng, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Phát hiện này để cổ huyền tiên tôn mừng rỡ. Thành, chỉ cần có đầy đủ tiểu hoa, đến tiếp sau chuyển tu sẽ là một đường đường bằng phẳng. Tìm thêm một chút vừa rồi loại kia tiểu hoa tới, để đan điện tất cả luyện đan sư chuyển luyện loại đan dược này. Cổ huyền tiên tôn tán đi chung quanh lực lượng, chuẩn bị bắt đầu cho đan điện hạ nhiệm vụ. Sư tôn, cái này chỉ sợ có chút khó, Vũ Lâm có chút khó khăn, không biết làm sao đáp lại. Khó khăn. Cổ huyền tiên tôn nhíu mày, lập tức minh bạch vừa rồi loại kia tiểu hoa khả năng không phải hắn nghĩ như vậy giá rẻ. Vừa rồi cái kia tiểu hoa tên là Tuyệt Linh Hoa, thân hải hải vực đặc thù đóa hoa, ngắt lấy vô cùng khó khăn. Chúng ta bây giờ trong tay khống chế số lượng, chỉ đủ phòng thí nghiệm 3 ngày số lượng, nếu như toàn bộ đan điện vận chuyển lại, chỉ sợ nửa ngày đều kiên trì không đến. Vũ Lâm giải thích nói. Thân hải hải vực đồ vật. Cổ huyền tiên tôn lập tức cảm thấy phiền phức. Nếu như là khu vực đầm lầy vật liệu, hắn đều chuẩn bị để nhu đầu mộng chủ hỗ trợ, có thể hải vực bên kia, hắn cũng không có cách nào. Nhu đầu mộng chủ loại này khu vực đầm lầy mộng chủ qua đi, đoán chừng còn không có hái rau liền bị người đánh ra. Ta đã biết. Cổ huyền tiên tôn phất phất tay, để Vũ Lâm hạ đi. Chính hắn thì là cầm lấy vừa rồi luyện chế đan dược tốt, đi tìm Ngô Sung đi. Tuyệt Linh Hoa quan hệ đến chuyển tu kế hoạch là hiện tại chấn chữ khu chuyện trọng yếu nhất, tất cả chuyện khác nghi đô cần nhờ bên cạnh. Hiện tại trấn chữa khu hai đại chủ tuyến, đại đương gia Ngô Sung cải tạo tiên văn đại trận sáng tạo tu tiên căn cơ, cổ huyền tiên tôn phụ trách chuyển tu kế hoạch, mở con đường. Tuyệt linh hoa. Vừa mới hoàn thành khối thứ 8 khắc đá ghép lại, Ngô Sung hơi nghi hoặc một chút, không rõ đến tột cùng là thuốc gì tài trọng yếu như vậy, ngay cả cổ huyền tiên tôn đều không giải quyết được. Là thận hải hải vực sinh trưởng dữ liệu, chúng ta bên này thu hoạch phi thường khó khăn. Hải vực. Ngô Sung nhíu mày. Thận hải tại trong kế hoạch của hắn mặt là bổ sung xong tiên tiên về sau lại đi thử khu vực, hiện giai đoạn hay là lấy tích lũy làm chủ. Có thể chuyển tu kế hoạch lại dính đến bên kia vật liệu, không khỏi để hắn cảm giác có chút khó giải quyết. Cứ như vậy lô mang đi qua, vạn nhất gặp phải đại mộng chủ làm sao bây giờ? Không có gặp phải đại mộng chủ, bị mười mấy cái thống lĩnh cấp mộng chủ chắn đường cũng không tốt xử lý, a làm người hay là đến cẩn thận. Không thể dùng linh thạch mua sắm sao? Chiếm cứ toàn bộ trấn trước khu, hiện tại Ngô Sung chính là không bao giờ thiếu linh thạch. Hắn thấy, có thể sử dụng linh thạch giải quyết chính là hoàn mỹ nhất phương án. Cho dù là móc sạch vật tư điện cũng không có vấn đề gì, cùng lắm thì các loại hậu kỳ mạnh lại đem đan dược sách trở về. Tới tới đi đi đều tại chính mình trong nội, thịt nát không được. Có thể, nhưng mua sắm số lượng quá ít, không cách nào trèo chống tiên đạo chuyển tu đến tiếp sau kế hoạch. Cổ Huyền Tiên Tôn nghiêm túc nói ra. Trước mắt chuyển tu thành công tu tiên giả căn cơ quá yếu, hoàn toàn không cách nào thích ứng ngoại giới linh khí. Tuyệt linh hoa luyện chế đan dược có thể giúp bọn hắn rèn đúc càng thêm hoàn mỹ căn cơ, thích ứng tiên phủ năng lượng. Cổ Huyền Tiên Tôn chuẩn bị tại sau này trúc cơ phía trên làm điều chỉnh. Đến tiếp sau tất cả đời mới tu tiên giả đều muốn dựa vào loại đan dược này đến ngưng tụ đạo cơ, chỉ cần hoàn thành một bước này, đến tiếp sau tiên đạo chuyển bá mới có thể thông suốt. Loại này điều chỉnh căn cơ đan dược danh tự hắn đều đã nghĩ kỹ, liền gọi trúc cơ đan. Phục dụng trúc cơ đan tu sĩ sẽ không lại bị linh khí khống nhiễu, đến lúc đó coi như rời đi Ngô Sung bố trí trấn trước khu, cũng sẽ không lại e ngại phía ngoài linh khí. Cứ như vậy, bọn hắn chung đẩy tiên đạo mới xem như thật đứng lên. Đã như vậy, liền để Lục Giáp đi làm đi. Ngô Sung gật đầu, đem việc này vứt cho Lục Giáp ngậm chủ đi xử lý. Lần trước ba cái mới thu tiểu đệ đều muốn dùng, đừng nuôi thả quá lâu, để bọn hắn quên chính mình hắc phong trại thân phận. Về phần Thận Hải Triệu Trạch khu cùng hải vực ở giữa khó khăn, vậy thì không phải là hắn muốn quan tâm. Trong trại huynh đệ tồn tại ý nghĩa, không phải liền là cho hắn người đại đương gia này phân ưu thôi. Chuyện gì cũng không làm được, muốn tới làm gì dùng. Lục Giáp Ngộng chủ là đầm lầy khu Ngộng chủ, chuyện này đối với hắn tới nói có thể có chút khó khăn. Cổ Huyền Tiên Tôn nhớ tới Lục Giáp Ngộng chủ lúc rời đi đợi chuyên bái phỏng, giúp hắn để một câu. Còn không có tơ nhện nữa sao? Nàng nhị thúc tựa như là thống lĩnh Ngộng chủ tới, vừa vặn cùng một chỗ hỗ trợ giải quyết một cái khó khăn. Nô Sung Huy phất tay, liền tiếp theo cải tạo hàn phiến đá đi. Phiến phức nên để thuộc hạ tới, làm đại đương gia, hắn chỉ cần tại thời khắc mấu chốt biểu diễn liền có thể. Cổ Huyền Tiên Tôn thấy thế cũng liền không có hỏi nhiều nữa. Dù sao nhức đầu người cũng không phải hắn, hắn cũng là làm đã quen điện chủ người, chỉ cần cuối cùng có thể cầm tới Tuyệt Linh Hoa là được. Chương 1056 không an phận, chương 1056 không an phận, chương 1056 không an phận. Nửa tháng sau, một chiếc đen kỵ phi chu vạch phá bầu trời, xuất hiện ở trấn chữ khu bên ngoài. Ông phi chu rơi xuống, toàn thân áo đen Lục Giáp Ngộng chủ từ phía trên đi xuống, theo hắn cùng đi đến còn có rất nhiều trung cấp mộng ma cùng cao cấp mộng ma. Những này mộng ma cũng không phải bên ngoài những cái kia vô ý thức tiên điên, có thể đi theo tại mộng chủ bên người, tự nhiên là tinh tiêu tế tuyển nhân tài. Khí lãng màu trắng tản ra, chấn chữ khu bến tàu đều xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Bất quá loại này hỗn loạn rất nhanh liền lắng lại, một tầng màu trắng nhạt màn sáng xuất hiện, đem trên phi thuyền tiêu tán đi ra năng lượng cho cách trở tại bên ngoài. Tiên văn đại trận, cùng lần trước lại không giống với lúc trước. Lục Giác mộng chủ nhìn xem chấn chữ trong vùng nổi lên tiên văn đại trận, nội tâm càng khẳng định. Thời gian nửa tháng này hắn cùng Tơ Nhện Nữ hai người thông qua quan hệ bái kiến một vị đại mộng chủ. Nói bóng nói gió thăm dò qua đi, phát hiện đại mộng chủ căn bản cũng không có nhìn ra biến hóa của bọn hắn, đừng nói dấu ở thân thể bọn họ ở trong cấm chế, liền ngay cả trên người bọn họ ra người áo khoác đều không thể nhìn ra. Đại mộng chủ cũng nhìn không ra, vậy còn có cái gì bận tâm? Bỏ gian tả theo chính nghĩa. Có ý nghĩ này về sau, Lục Giác mộng chủ tại thu đến Ngô Sung bên này chuyển lại đi qua nhiệm vụ đằng sau, không nói hai lời liền tiếp nhận. Chỉ dùng ngắn ngủi 3 ngày thời gian liền góp nhặt lớn như vậy một thuyền, đến tiếp sau còn tại liên tục không ngừng thu mua. Đây cũng là mộng chủ chỗ tốt. So với tiên phủ bên kia lợi dụng ô nhiễm giả con đường đến thu mua thận hải vật liệu, mộng chủ cấp độ giao dịch đứng lên tự nhiên càng thêm dễ dàng. Lục Giáp mộng chủ mặc dù là đầm lầy khu, nhưng nhận biết hải vực bên kia mộng chủ cấp tồn tại, bỏ ra một chút đền bù đằng sau, thuận lợi đem Tuyệt Linh Hoa nắm bắt tới tay. Chủ thượng. Lục Giáp mộng chủ tùy tùng không hiểu hỏi thăm. Hắn nguyên lai tưởng rằng chủ thượng dẫn hắn xâm nhập đến trong tiên phủ tầng khu vực, là đến đại khai sát giới hấp thu năng lượng. Lúc trước khi ra cửa hắn còn chuyên môn mua rất nhiều pháp khí, vì chính là đối mặt khả năng gặp phải chiến đấu. Nhưng bây giờ nhìn, làm sao có chút giống là đang làm thông đồng với địch sống. Các loại. Lục Giác Ngộng chủ giơ lên ra tay, tránh cho cấp dưới làm giả vô lễ cử động. Hắn lần này tới là đến đại đương gia trước mặt soát cảm giác tồn tại, thái độ tự nhiên là muốn bày ngay ngắn. Rất nhanh, đối diện trận pháp liền có phản ứng. Lắc lư rất nhỏ đằng sau, mấy đạo nhân ảnh từ bên trong đi ra. Chính là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về Tạ Cửu Phong. Cái này sớm nhất bị Ngô Sung sửa chữa nhận biết kết bái huynh đệ hiện tại đã khăng khăng một mực đi theo Hắc Phong trại lan lộn. Trong khoảng thời gian này đến nay, tại cổ Huyền Tiên Tôn chỉ điểm phía dưới, tu vi của hắn cũng có rất lớn tiến triển, mặc dù vẫn còn so sánh không lên cổ Huyền Tiên Tôn đệ tử thân truyền Vũ Lâm cùng Vũ Gió, nhưng ở phổ thông tiên phủ tu sĩ ở trong, đã có thể tính làm là cường giả. Tự thân tu hành sắp xếp pháp cũng đổi mới thay đổi triều đại, thực lực tăng vọt hắn bức thiết muốn tại đại ca trước mặt biểu hiện một chút chính mình. Người nào? Tạ Cửu Phong hăng hái đi ra, đối với phía ngoài Lục Giáp Mộng chủ một đoàn người hỏi: "Ngươi là ai? Đại đương gia không có đây không?" Lục Giáp Mộng chủ nhìn lướt qua, thuộc về Mộng chủ phương diện uy áp giật tràn ra đi, Tạ Cửu Phong chỉ cảm thấy thân thể run lên, lập tức thanh tỉnh lại. Đợi thấy rõ ràng Lục Giáp Mộng chủ cùng phía sau một thuyền mộng ma đằng sau, thanh âm đều có chút run rẩy. "Ta có phải hay không bế quan thời gian quá lâu, cùng thế giới bên ngoài tách rời? Thật to đương gia ở bên trong, ta gọi Tạ Cửu Phong, là đại ca kết bái huynh đệ." Phát giác được đối phương không vui đằng sau, Tạ Cửu Phong giật mình, lập tức cung kính đáp lại. Vốn cho là chính mình tu vi đột phá có thể biểu hiện tốt một chút, ai biết vừa ra khỏi cửa liền gặp phải một tôn mộng chủ. Đây chính là mộng chủ a. Trước kia ở trung tầng thời điểm, vực chủ tiên tôn đều muốn kéo bè kết phái mới có thể đối mặt địch nhân, hiện tại làm sao cùng tiểu đệ một dạng đưa tới cửa. Nghe đối phương ngữ khí, còn giống như là Hắc Phong trại huynh đệ. Lúc nào, chúng ta Hắc Phong trại nghiệp vụ đều phát triển đến Thần Hải bên kia đi. Dẫn đường đi. Đang khi nói chuyện Lục Giáp mộng chủ phi rơi xuống, trực tiếp không để ý đến Tạ Cửu Phong tự giới thiệu. Hắn nguyên lai tưởng rằng đi ra tiếp đại hắn sẽ là cổ huyền tiên tôn, không nghĩ tới là như thế này một cái tiểu lâu la. Kết bái huynh đệ cái gì hắn là nửa trước đều không tin. Đại đương gia cấp độ gì? Làm sao có thể có loại này kết bái huynh đệ, nhìn xem giá hỏa đầu góc không quá linh quang bộ dáng, xem xét chính là bỏ Nhật Bản đầu một dạng ngu xuẩn. Thân phận này 89 phần 10 là đại đương gia an bài cho hắn. Tại Lục Giác Mộng chủ trong mắt, toàn bộ Hắc Phong trại đáng giá hắn mắt nhìn thẳng đợi liền hai người. Một cái là đại đương gia, một cái khác chính là đan điện điện chủ cổ huyền tiên tôn. Trừ bỏ hai người bọn họ bên ngoài, những người khác toàn bộ đều là sâu kiến. Đây cũng là Thận Hải Mộng chủ thói quen. Tại Thận Hải bên kia, cường giả là vua, kẻ yếu phụ thuộc. Những người yếu này giá trị tồn tại chính là vì cường giả phục vụ. Các ngươi chờ ta ở bên ngoài. Phía sau nguyên bản còn muốn cùng lên đến Mộng Ma, nghe được Lục Giác Mộng chủ mệnh lệnh về sau vừa vặn về tới trên phi thuyền. Nhiều như vậy trung cao cấp Mộng Ma hội tụ vào một chỗ, liền cùng trong đêm tối bó đuốc một dạng bắt mắt. Có thể kỳ quái là chấn chữa khu bến tàu những công nhân này, trừ lúc mới bắt đầu nhất khẩn trương một chút bên ngoài, thời gian còn lại tất cả đều khôi phục bình thường, tự mình làm lấy sống, liền cùng không nhìn thấy bọn hắn mở dạng. Tình cảnh quái dị như vậy, để trên phi thuyền Mộng Ma bất an. Nơi này không bình thường. Tiến vào đại trận về sau, Lục Giác Mộng chủ xe nhẹ đường quen đi tới chủ điện. Trong chủ điện trống trải một mảnh, cổ huyền tiên tôn đã sớm chờ đợi ở bên trong, nhìn thấy Lục Giác Mộng chủ tới, lập tức đứng dậy tiến lên đón. "Ta muốn tuyệt linh hoa đâu?" Đại đương gia không tại. Hai người đồng thời mở miệng. Đều là làm đã quen thủ lĩnh người, tự nhiên đối với đối phương đáp lại cảm thấy bất mãn. Chỉ là nhớ tới trên người mình thân phận về sau, cổ huyền tiên tôn vẫn kiên nhẫn giải thích một câu. "Đại đương gia còn tại cải tạo tiên văn đại trận, tạm thời không có thời gian, ngươi có chuyện gì có thể nói với ta, ta sẽ chuyển cáo cho đại đương gia." "Ta là tới gặp đại đương gia." Lục Giác Mộng chủ mặt không thay đổi trả lời một câu. Hắn đã quyết định đầu nhập vào đến tới bên này, tự nhiên là không cam tâm làm thuộc hạ. Hắn thấy, đại đương gia vị trí là không cần suy nghĩ, nhưng nhị đương gia vị trí vẫn có thể tranh thủ một chút. Đại đương gia không có thời gian. Cổ huyền tiên tôn ánh mắt lóe lên một cái. Tiểu lão đệ này có chút bất an phân a. Đại đương gia không có thời gian, nghĩa là thế nào biết đến. Lục Giác Mộng chủ cũng không nhượng bộ, hắn bỏ ra lớn như vậy công phu đổi lấy tuyệt linh hoa, cũng không phải vì định nọ kẻ trước mắt này. Đừng nhìn cổ huyền tiên tôn là tiên phủ hạch tâm cấp 10 địa chủ, Lục Giác Mộng chủ bên này cũng không yếu. Hắn cũng không phải như đầu mộng chủ tên ngu xuẩn kia, thực lực toàn bộ triển khai lời nói ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Khí thế từ trên thân hai người tản mạn ra, chủ điện mặt đất đều đi theo rung động. Hai người đều là cường giả đỉnh cấp, dưới sự va chạm mang tới cảm giác gáp bách gần như thực chất, không khí chung quanh đều đi theo bóp méo đứng lên. Bên cạnh dẫn đường tiến đến Tạ Cửu Phong trốn ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy, những đại lão này nổi xung đột thời điểm, có thể hay không chiếu cố một chút người bên cạnh. Cứ như vậy ngắn ngủi một hồi, Tạ Cửu Phong bế quan đi ra ngạo khí đã bị đả kích không còn chút nào, hắn hiện tại cảm thấy mình chính là một cái đệ đệ. Về sau nhất định phải điệu thấp là người. Tốt, đều an phận điểm. Một thanh âm đột ngột xuất hiện tại hai người ở giữa, cổ huyền tiên tôn cùng Lục Giác Mộng chủ đầu vai đồng thời xuất hiện một bàn tay. Tất cả xung đột cùng khí thế tại cái tay này rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ đều bị ép tản. Chương 1057 ta được bất tử dược. Chương 1057 ta được bất tử dược. Chương 1057 ta được bất tử dược. Đại đương gia. Hai người đồng thời cúi đầu, cho dù là cổ huyền tiên tôn, lúc ở bên ngoài đối với Ngô Sùng cũng là phi thường tôn kính. Loại này tôn kính trừ bỏ Ngô Sùng giúp hắn kéo dài tuổi thọ cảm kích bên ngoài, còn có một phần đối với thực lực tính sợ. Được chứng kiến Ngô Sung ngạnh lay đại tiên tôn chàng cảnh đằng sau, nội tâm của hắn đã đem đại đương gia xem như là ngang hàng đại tiên tôn. Giữa hai bên khả năng còn có một số nhỏ xíu chênh lệch, nhưng loại chênh lệch này tuyệt đối không phải hắn loại này tiên phủ hệ thống tu sĩ có thể đuổi theo. Đây cũng là vì cái gì cổ huyền tiên tôn ra sức như vậy muốn chuyển tu nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì tiên phủ hệ thống hắn chạy tới đầu, muốn tiến thêm một bước cũng chỉ có thể dựa vào đại đương gia khai sáng tiên đạo. Đem đồ vật lấy ra đi, về sau Hắc Phong trại cái ghế thứ ba, ngươi đến ngồi. Ngô Sung vỗ một cái Lục Giác Mộng chủ bà bay, công nhận thực lực của hắn. Nhị đương gia vị trí trước mắt mà nói là không thể nào nhường ra đi, cổ huyền tiên tôn là hắn cải tạo tiên đạo trọng yếu trợ thủ, chấn chữ khu rất nhiều thường ngày cũng đều là do cổ huyền tiên tôn tại quản lý. Chỉ dựa vào những nguyên nhân này, hắn đều khó có khả năng đem cổ huyền tiên tôn thay đổi đi. Chớ nói chi là cổ huyền tiên tôn bản thân thực lực cũng đủ mạnh, Lục Giác Mộng chủ có lẽ không cảm ứng được, nhưng Ngô Sung làm nửa bước đại tiên tôn cấp bậc cao thủ, còn có thể nhìn ra giữa hai người chênh lệch. Thật muốn toàn lực động thủ, cuối cùng chết khẳng định là Lục Giác Mộng chủ. Chớ nói chi là hiện tại cổ huyền tiên tôn đã đổi tu tiên đạo, cùng hắn đứng ở trên cùng một lập trường. Là Lục Giác Mộng chủ sắc mặt bình tĩnh đáp lại, phản phất vừa rồi phẫn nộ khiêu khích người cũng không phải hắn. Bất kể nói thế nào, hắn lần này tới mục đích đã đến, gặp được đại đương gia, còn thu được công nhận của hắn. Tam đương gia vị trí cũng không phải một tầng không đổi, đợi đến tương lai độ cống hiến đi lên, hắn đồng dạng có thể đem Cổ Huyền Tiên Tôn nhấc xuống ngựa. Cổ Huyền Tiên Tôn nhìn nhiều người này một chút, cũng thu liễm khí tức. Tuyệt Linh Hoa là Thận Hải Hải vực đặc thù sản phẩm, hắn sinh trưởng tại Hải vực đại mộng chủ nơi ở, từ sinh ra bắt đầu liền mang theo đại lượng ô nhiễm. Lục Giác mộng chủ lấy ra một phần lần này từ Thận Hải mang tới Tuyệt Linh Hoa tiêu bản, tự tay giao cho Nô Sung. Nô Sung đưa tay tiếp nhận Tuyệt Linh Hoa. Nguyên bản khô héo hoa nhỏ, tại rơi vào trong tay sát na trở nên chói mắt đứng lên, cánh hoa phía trên nhan sắc như là nhiên liệu, phảng phất muốn nhỏ giọt xuống. So với trước đó Vũ Lâm tìm tới Tuyệt Linh Hoa, lần này Lục Giác mộng chủ đưa tới hàng cấp rõ ràng cao hơn. Loại vật này đặt ở tiên phủ khu vực, tuyệt đối là kịch độc ở trong kịch độc. Tất cả đụng chạm người đều sẽ bị trên đóa hoa thả ra ô nhiễm cho ăn mòn, người nhỏ yếu sẽ trực tiếp biến thành ô nhiễm giả bị tiên phủ đại trận khu trục, kẻ cường đại cũng sẽ chán ghét loại khí tức này. Cũng may Ngô Sung ba người bọn hắn đều không phải là người bình thường. Một cái đại la tiên, một cái cấp 10 tiên tôn, còn có một cái bản thân liền là mộng chủ. Tuyệt Linh Hoa phía trên tán phát khí tức, rất tự nhiên liền bị ba người cho không để ý đến. Đại mộng chủ nơi ở. Cổ Huyền Tiên Tôn ánh mắt lóe lên một cái. Cùng đại tiên tôn một dạng, đại mộng chủ tại Thận Hải cũng là tồn tại thần bí. Bất quá đại mộng chủ bên kia không hề giống đại tiên tôn như thế vô tình, cùng phía dưới phổ thông mộng chủ ở giữa hay là tồn tại liên quan. Đây khả năng cùng Thận Hải mộng chủ dài rằng giặc tuổi thọ có quan hệ, không giống tiên phủ nơi này. Cấp 10 tiên tôn cũng mới 3000 năm thọ nguyên, mấy đời người thay phiên xuống tới, đã sớm không có thân tình quan hệ, lẫn nhau ở giữa thì càng không có khả năng tồn tại liên hệ. Đại mộng chủ không tại Thận Hải tầng thứ 2 sao? Nô Sung đã hỏi nhiều một câu. Không nhất định. Thận Hải. Lục Giác mộng chủ nghĩ một lát, không biết nên hình dung như thế nào. Ngoại giới thịnh truyền tiên phủ cùng Thận Hải đối lập, đều có tầng 7 bí ẩn thế giới. Nhưng làm đỉnh cấp mộng chủ Lục Giác biết, Thận Hải cũng không chỉ là tầng 7, nó càng giống là một cái vực sâu, không nhìn thấy cuối loại kia. Hắn đã từng liền đi qua Thận Hải tầng thứ 7 biên giới, ở nơi đó hắn thấy được một cái màu đỏ sẫm con mắt. Ánh mắt kia ẩn tại chỗ càng sâu, phản phất là một loại khác sinh mệnh, không cách nào câu thông, không cách nào giao lưu. Thần Hải có thể có nhiều như vậy đặc sản vật tư, rất có thể cùng những vật này có quan hệ. Rất hỗn loạn, mặc kệ là mộng chủ hay là đại mộng chủ, cũng sẽ không ở tại một chỗ. Chúng ta sẽ đi săn mồi người nhỏ yếu, để duy trì chính mình linh tính. Lục Giác mộng chủ trong miệng linh tính, chính là lý trí. Càng là tỉnh táo mộng chủ, thôn vệ người nhỏ yếu thì càng nhiều. Ngươi có hay không thấy qua loại này mộng ma năng lượng? Nô Sung đột nhiên vươn tay, triệu hoán một đoàn không thuộc tính mộng ma năng lượng. Trước đó hắn thời điểm còn nhỏ yếu, loại lực lượng này tự nhiên là muốn ẩn giấu đi, nhưng bây giờ liền không có tất yếu kia. Tại tiên phủ tầng ngoài, hắn không sợ bất luận kẻ nào, nhưng vấn đề này tự nhiên cũng liền có thể phóng tới trên mặt nổi đến hỏi. Bất tử dược. Lục Giác mộng chủ ánh mắt đột nhiên lóe lên, đang nhìn Ngô Sung thời điểm trong mắt đều đỏ. Loại biểu lộ kia liền cùng thấy được cả rốt con thỏ một dạng, thở đi ra khí đều có chút lớn. Bất tử dược. Ngô Sung nhấc bàn tay quất vào Lục Giác mộng chủ cái hốc, để vị tiểu lão đệ này bình tĩnh lại. Gần như đại mộng chủ lực lượng để Lục Giác mộng chủ một lần nữa cầm lại lý trí. Hắn lúc này mới nhớ tới, trước mắt vị này cũng không phải cái gì loại lương thiện, nếu là trêu đến đối phương không cao hứng, ai ăn ai còn khó mà nói đâu. Đại đương gia về sau tận lực không cần ở bên ngoài hiện lộ loại năng lượng này, đặc biệt là tại Thận Hải. Đè xuống trong lòng tham lam về sau, Lục Giác Ngộng chủ mở miệng nói ra. Bên cạnh Cổ Huyền Tiên Tôn khẽ nhíu mày, hắn phát hiện Lục Giác Ngộng chủ nói đồ vật, hắn vậy mà không biết. Không đợi hai người hỏi thăm, Lục Giác Ngộng chủ liền mở miệng giải thích. Thận Hải có một cái truyền thuyết, ở thế giới một chỗ khác, tồn tại một loại linh tinh bất tử dược. Chỉ cần ăn bất tử dược ngộng ma liền có thể thoát khỏi tiên tiên trói buộc, cũng không tiếp tục cần dựa vào thôn vệ đồng loại để duy trì linh tính, còn có thể dùng cái này tấn giai thành đại ngộng chủ. Đại ngộng chủ cũng có thể tấn giai. Không biết vì cái gì, bên cạnh Cổ Huyền Tiên Tôn trong đầu không tự chủ được nhớ tới tiên phủ Nguyên Đan. Hai loại đồ vật có phải hay không một cá tính chất? Ta đã từng nhìn thấy qua một vị mộng chủ thôn vệ bất tử dược, lúc đó viên kia bất tử dược phát ra khí tức, cùng đại đương gia vừa rồi biểu hiện ra năng lượng giống nhau như lúc. Nói xong Lục Giác mộng chủ liền không có nói chuyện. Nô Sung cũng đi theo trầm mặt lại. Hắn nhớ tới những cái kia tại trước mặt hắn tới khởi nguyên cấp đại lão. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, những đại lão này 89 phần 10 là bị người khi củ cải cho rút. Cũng có trách hắn tới lâu như vậy, một cái khởi nguyên cấp đều không có gặp phải nguyên nhân. Không phải không gặp phải, mà là những thằng xui xẻo kia tại xuyên qua trùng cực chi môn về sau, còn không có hoàn toàn thích ứng bên này thế giới, liền bị mộng chủ cấp đại lao bắt lại ăn. Nguyên đan có phải hay không cũng có tương tự hiệu quả. Nô Sung đối với Thận Hải tầng thứ 7 còn có tiên phụ tầng thứ 7 có một cái suy đoán. Hai địa phương này nói không chừng mới là hỗn độn hải tới lớn nhất cửa ra vào, giống hắn cùng Long Vương bọn người tới cánh cửa, nhiều nhất chỉ có thể coi là lỗ thủng, không có khả năng xem như chính quy thông đạo. Là Lục Giác mộng chủ gật đầu khẳng định suy đoán này, cho nên tiên đạo càng phải truyền bá ra. Nô Sung nhất bàn tay đập vào Lục Giác mộng chủ đầu vai, đem hắn tất cả tạp nhạp tâm tư đều cho đánh tan. Thực lực mới là căn bản. Lục Giác mộng chủ cũng lấy lại tinh thần tới, trước mắt đại đương gia rất rõ ràng cùng những cái kia bất tử dược khác biệt, tại hắn không có chuyên môn điều động không thuộc tính mộng ma lực lượng trước đó, hắn còn tưởng rằng đối phương là tiên phụ xuất thân tiên tôn. Còn có loại kia quỷ thần khó lường ra người áo khoác, không biết sâu cạn tiên đạo. Loại người này coi như cho hắn, hắn dám ăn sao? Chương 1058 cảm giác chương 1058 cảm giác chương 1058 cảm giác Lục Giác mộng chủ đi. Lúc rời đi để thuộc hạ của hắn đem bên ngoài trên phi thuyền Tuyệt Linh Hoa toàn bộ tháo dỡ xuống dưới. Trên bến tàu công nhân bốc xếp người cũng toàn bộ đều tới hỗ trợ, nhìn xem những này không sợ chút nào công nhân bình thường, Lục Giáp Ngộng chủ càng khẳng định trong lòng suy đoán. Những này công nhân bốc xếp nhân căn vốn cũng không phải là chân chính người, mà là vị kia đại đường già khôi lỗi. Vừa nghĩ tới toàn bộ trấn chữa khu nhân khẩu số lượng, trong lòng của hắn một điểm cuối cùng tiểu tâm tư cũng toàn bộ đều biến mất. Đây mới là đại đương gia. Hoàn toàn không nhìn thấy sâu cạn của đối phương, hiện tại cho dù có người nói với hắn đại đương gia chân chính thực lực là đại mộc chủ, hắn cũng sẽ không cảm thấy hoài nghi. Bất tử dược. Ai ăn ai còn khó mà nói đâu. Trong mặt thất, Nô Sung tạm thời ngừng trong tay chế tạo căn cơ hành động, trong tay hắn cầm một đóa thất thải sắc tuyệt linh hoa. Đóa này tuyệt linh hoa là một nhóm này dược liệu bên trong chân quý nhất một đóa, cũng là Lục Giác Mộng chủ đưa cho hắn lễ vật. Từ cái này một đóa tuyệt linh hoa phía trên, Nô Sung cảm thấy một tia cùng loại với đại tiên tôn lực lượng. Hắn khoanh chân nhắm mắt, thể nội yên lặng thật lâu đại la chi lực khôi phục. Xuyên thấu qua tầng ngoài ra người áo khoác, tại đại la lực lượng dẫn đạo dưới, tiên phủ lực lượng cùng tuyệt linh hoa bên trong ẩn tàng thận hải chi lực toàn bộ sinh động hẳn lên. Ba loại lực lượng hóa thành ba đám điểm sáng tại lồng ngực của hắn xoay tròn. Giờ khắc này, Nô Sung phát hiện cảm giác của mình phát sinh thay đổi cực lớn, giống như bị vô hạn cất cao một dạng. Hắn thấy được phía dưới mặt đất, theo thời gian trôi qua, toàn bộ trấn chữ khu cũng rơi vào đến trong mắt, sau đó là tiên phủ ba tầng. Hạch tâm, trung tầng cùng ngoại tầng. Ba tầng khu vực như là một cái cự đại bát trận đồ, hạch tâm là âm dương nhị sắc, bên ngoài là trung tầng khu vực hào phía ngoài cùng là vô số tinh điểm, như là hạt cắt một dạng phường thị, tiểu trấn. Cuối cùng toàn bộ tiên phủ cũng thay đổi nhỏ, thành một cái tràn đầy điểm sáng khu vực. Vô số điểm sáng giống màn mưa một dạng bao phủ mảnh khu vực này, tại đối diện có một cái nhan sắc đối lập khu vực. Khu vực này cũng chia là ba tầng. Theo thứ tự là cồn cát, đầm lầy cùng hải vực. Đó là Thần Hải. Đứng tại hiện tại thị giác nhìn, Thần Hải cùng tiên phủ hai cái địa phương lại lần nữa hợp thành một cái mới âm dương. Thời khắc này Ngô Sung cảm giác mình tựa như là tạo vật chủ một dạng, nhìn xuống phía dưới hết thảy. Trong thân thể lực lượng cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ, lập trường hòa nhan sắc cũng đã biến mất, trở thành một loại không thuộc tính năng lượng, tất cả tạp chất đều bị bỏ đi. Khi cảm giác tiếp tục đi lên tăng lên thời điểm, hắn đụng chạm tới một tầng trở ngại. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn thấy được một cái tháp cao, một đạo vực sâu. Tại hắn nhìn sang sát na, bên trong giống như cũng có tồn tại cảm giác được hắn tồn tại, đồng dạng nhìn chăm chú bắn ra đi qua. Ông, não hải chấn động, đợi đến Ngô Sung mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện chính mình lại về tới trong mặt thất. Khác biệt chính là thể nội đại la chi lực tiêu hao sạch sẽ, tầng ngoài da người áo khoác tiên phủ chi lực cũng khô kiệt, làn da trở nên cùng gạch mở dạng, phía trên tràn đầy dạng nứt vết tích. Còn có đóa kia Lục Giác Ngộng chủ đưa tới thất thải hoa nhỏ, giờ phút này đã hoàn toàn khô héo, nhẹ tay nhẹ khẽ động liền hóa thành cát bụi biến mất không thấy. Ba loại lực lượng toàn bộ hao hết. Cuối cùng đó là địa phương nào? Chỉ nhìn một chút liền bị đánh trở về. Nô Sung nhớ lại sau cùng hình ảnh, xa vào đến trong trầm tư. Cuối cùng ánh mắt kia mạnh phi thường, giống như là cấp độ khác sinh mệnh. Cái này khiến hắn không tự chủ được nhớ tới Hỗn Độn Hải bên kia liên quan tới Vĩnh Hằng truyền thuyết. Nếu quả thật có người chứng đạo Vĩnh Hằng vậy hắn sẽ ở địa phương nào? Tiên phủ 8 tầng hay là tầng thứ 9, cũng hoặc là cao hơn khu vực. Lần này trùng hợp lấy được thất thải tuyệt linh hoa, giúp Nô Sung mở ra một phen tân thiên địa, trước kia chưa từng thấy qua tiên phủ hiện ra tại trước mắt của hắn. Tiên phủ tầng 7 bên trong xác thực cư trú đại tiên tôn, Thần Hải cũng giống vậy. Những này đại tiên tôn cấp một cường giả ở tại bên trong cũng không phải là bởi vì bọn hắn ưa thích, mà là bởi vì những khu vực này đều tồn tại một loại ngoại giới không có lực lượng. Mà những lực lượng này chính là bọn hắn thành tựu cao cấp hơn bị cách căn bản. Nô Sung tiên đạo chuyển tu kế hoạch sau khi hoàn thành, muốn tiếp tục đột phá, cũng phải cùng bọn hắn một dạng, tìm tới một cái thuộc về hắn tiết điểm. Chỉ cứ một cái thuộc về hắn tầng không gian. Tầng thứ 9 cũng không tệ. Thực sự không được tầng thứ 8 cũng có thể chấp nhận. Nô Sung đã bắt đầu suy nghĩ hắc phong trại lập trại chỗ. Bất quá những địa phương này tạm thời còn không có biện pháp đi, tầng thứ 2 đại tiền tôn hắn cũng còn không giải quyết được. Cũng may lần bế quan này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, cuối cùng ánh mắt kia cho hắn một chút dẫn dắt. Nhớ lại vừa rồi kinh lịch, Nô Sung một lần nữa ổn định tâm thần, bắt đầu khôi phục lực lượng trong cơ thể. Mặt ngoài thân thể rạn nứt làn da cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. 3 ngày sau, tiêu hao lực lượng hoàn toàn khôi phục, trừ bỏ đã khô heo thất thải tuyệt linh hoa bên ngoài, gánh chịu tiên phụ lực lượng ra người áo khoác cùng đại la chi lực đã hoàn toàn khôi phục. Yên lặng tâm thần, hắn bắt đầu lần thứ 2 nếm thử tiến vào lúc trước loại trạng thái kia. Phong bế cảm giác về sau, thế giới quy về hắc ám. Từ từ, bên người xuất hiện một chút pha tạp điểm sáng, những điểm sáng này cùng hồ điệp một dạng bay múa. Đen kịt cảm giác thế giới, Nô Sung linh tính hiện hiện. Hắn muốn lại một lần nữa rời khỏi thân thể, nhưng lần này giống như nhận lấy trở lực gì một dạng, thoát ly phi thường khó khăn. Hắn cố gắng bay lên trên lấy, tầm mắt lần nữa rời đi mất thất, xuất hiện tại trấn chữ khu phía trên. Chỉ là đến một bước này, đằng sau cảm giác thế giới điểm sáng hồ điệp đột nhiên kinh hãi lấy bay khỏi, ngay sau đó hắn nghe được tiếng mưa rơi. Ngẩng đầu nhìn lại, dày đặc màu trắng hạt mưa từ trên không hạ xuống. Linh khí. Chỉ một chút Ngô Sung liền nhìn ra những này màu trắng giọt mưa là cái gì. Không đợi hắn lần nữa phản ứng, những này mưa màu trắng nhỏ điên cuồng đập xuống đến trên người hắn, ý thức một trận lay động, lần nữa mở mắt thời điểm người lại xuất hiện ở trong mặt thất. Thiếu khuyết tuyệt linh hoa liền sẽ bị linh khí chi vũ cỏ rửa. Đưa tay nhìn xem trên cánh tay rạn nứt làn da, 3 ngày thời gian tích lũy năng lượng lần nữa tiêu hao hết. Thể nội đại la chi lực cũng là trống rỗng, lần thứ 2 nếm thử triệt để thất bại. Nếu là người bình thường khẳng định đã bỏ đi, đi tìm mới thất thải tuyệt linh hoa. Nhưng ở Ngô đại đương gia nơi này, từ bỏ cái gì căn bản liền không tồn tại. Vật liệu. Trước kia khi luyện đan, thiếu hụt vật liệu có nhiều lắm, không phải cũng một dạng luyện đan thành công không? Bảng. Nô Sung thanh âm vang lên, đã lâu bảng hiện lên đi ra. Từ khi Tu Vi đạt tới cấp độ này về sau, Nô Sung đã rất ít triệu hoán bảng. Không phải hắn quên đi cái này đương theo hắn cùng nhau đi tới bàn tay vàng, mà là đến giai đoạn này, bàn tay vàng có thể cho trợ giúp càng ngày càng ít. Đứng tại hắn hiện tại cấp độ, bản thân cũng có thể cho trong thế giới sinh linh tạo ra bàn tay vàng. Không nhảy ra thế giới, hắn bóp ra tới bàn tay vàng cùng trên nhân bảng không có khác nhau chút nào. Một cái có thể thêm điểm, một dạng có thể thành tiên. Chương 1059 cảm giác thế giới, chương 1059 cảm giác thế giới quen thuộc giới diện nổi lên, phía dưới tổn chữ điểm kinh nghiệm số lượng đã đột phá 9 chữ số. Nô Sung chỉ là đại khái nhìn lướt qua, ngay tại trên bảng mặt tìm tới chính mình muốn số liệu. Đại La Tiên có thể tấn cấp không nói hai lời, Nô Sung đối với chính là một trận cùng điểm. Cái gì tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, tại Ngô đại đương gia nơi này đều là một cảnh giới, chỉ cần dùng điểm kinh nghiệm chống đi tới là được rồi. Thể nội khô héo khô cạn lực lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Quen thuộc cảm giác thế giới lần nữa hiện hiện. Lần này hắn liền cùng ngồi hỏa tiễn một dạng, lấy cực nhanh tốc độ xông ra mặt thất, chấn chữ khu thậm chí toàn bộ tiên phủ. Tịnh mạch giọt mưa vẫn tồn tại, nhưng lần này rơi vào trên người hắn liền cùng mau mau vũ một dạng, trực tiếp liền cho tách ra, một loại khác lực lượng thay thế tuyệt linh hoa, đem hắn nâng lên. Lần nữa đụng chạm lấy bình chúng kia. Lần này Ngô Sung cũng không có lại nhìn thấy đạo ánh mắt kia, mà là đụng chạm tới rất nhiều hơn đến sò xét khí tức. Những khí tức này là tiên phủ đại tiên tôn, còn có thận hải đại mộc chủ. Từ những khí tức này trên thân, Ngô Sung cảm ứng được tương tự quy tắc khí tức, mỗi một cái trên thân đều có một đạo hoặc là mấy đạo. Trong lúc mơ hồ còn nghe được một chút thanh âm. Lại may mắn vận mà ăn bất tử dược sao? Con cái nhà ai làm cho người chán ghét tiên phủ khí tức? Còn có một số to gan thậm chí chủ động dựa sát vào đi qua, muốn cùng hắn giao lưu. Chỉ là Ngô Sung hoàn toàn không để ý đến những ý thức này, cảm giác của hắn tiếp tục cất cao, thẳng đến bình chướng hoàn toàn phong kín, cũng đã không thể tiến thêm. Đứng tại góc độ này, hắn lần nữa thấy được lúc trước cổ tháp cùng bực sâu. Điểm kinh nghiệm thiêu đốt lực lượng ở trong cơ thể hắn sôi trào. Hắn đếm thử đụng một chút, nhưng hoàn toàn không có phản ứng. Tham dò nhiều lần không thể sau khi thành công, hắn bắt đầu quan sát hoàn cảnh bốn phía. Đến nơi đây về sau, trung quanh ý thức ít đi rất nhiều, ngẫu nhiên lóe lên ý thức cũng đều riêng phần mình cổ tu. Có thể thấy được liền xem như đại tiên tôn, đại mộng chủ cấp một tồn tại, có thể đến tới nơi này cũng là số ít. Bốn phía loang lỗ điểm sáng xuất hiện lần nữa, từng cái sinh động không biết sinh mạng thể ở bên cạnh hắn trường. Một loại khác vĩ độ sinh mệnh. Nô Sung tới gần trong đó một cái, cẩn thận quan sát. Những này quang thể sinh mệnh tựa như là nguyên tố tụ hợp thể một dạng, bên người tràn ngập đại lượng rời rạc điểm sáng, từng đoàn cùng kéo đường một dạng. Có thể là phát giác được Nô Sung quan sát, cái này không biết sinh mạng thể bóp méo đứng lên, tầng ngoài hạt nguyên tố bắt đầu biến ảo nhan sắc. Đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím mỗi loại nhan sắc càng không ngừng biến hóa, trước mặt Nô Sung còn có thể nhận biết, nhưng phía sau hoàn toàn không cách nào hiểu. Chúng sáng sinh mệnh chung quanh hạt biến thành một loại nào đó không biết nhan sắc, tại nhân loại nhận biết ở trong đây là không tồn tại nhan sắc. Biến hóa vẫn còn tiếp tục, phía sau nhan sắc toàn bộ đều là không quen biết, nằm trong loại trạng thái này chúng sáng sinh mệnh. Không cách nào tiếp xúc, không cách nào cảm giác, không cách nào quan trắc. Chỉ có tại loại trạng thái đặc thù này bên dưới mới có thể nhìn đến. Thuận tiêu tán hạt, Nô Sung ánh mắt từ chuyển hướng phía trước. Tại càng xa vị trí, có đếm mãi không hết chùm sáng sinh mệnh tại trường. Như là trong hải dương bảy cá bình thường, không nhìn thấy cuối cùng. Vô tự mang. Nô Sung cảm giác phóng tới cực hạn, cũng không thể phát giác được cuối cùng có cái gì. Hắn thử nghiệm bay một khoảng cách, có thể nơi này giống như đã mất đi phương hướng khái niệm này, bay hồi lâu cũng không thể đi qua. Ý thức vẫn như cũ dừng lại tại nguyên chỗ, bên người hay là những cái kia một tầng không đổi chùm sáng sinh mệnh. Loại này quen thuộc trống không làm cho hắn nhớ tới ban đầu ở Hỗn Độn Hải thời điểm, phi thăng ra thủy ma đại thế giới cảm giác. Nơi này cũng là vô tự mang. Hắn thử nghiệm vươn tay, cứng hóa quy tắc tại đầu ngón tay của hắn hiện hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt chung quanh khu vực bắt đầu cứng ngắc, trường đại phụ cận chùm sáng sinh mệnh tại đụng chạm lấy lực lượng đằng sau cũng bị như ngừng lại trước mặt, mặc dù bọn chúng còn tại trường, nhưng lại không còn biến hóa vị trí. Như là lâm vào hộ phách ở trong côn trùng, có thể tại vô tự mang du động, chẳng lẽ lại những chùm sáng này sinh mệnh có thể sáng tạo phương hướng. Hắn vươn tay bắt lấy một cái bị hắn cứng hóa chùm sáng sinh mệnh. Vào tay chùm sáng sinh mệnh mềm nhũn, như là cao su sinh mệnh. Tầng ngoài không ngừng nhan sắc vẫn tại càng không ngừng biến hóa, cứng hóa quy tắc chỉ có thể tạm thời đông kết hành động của bọn nó, lại cũng không ảnh hưởng bọn chúng bản năng. Xuyên thấu qua tầng ngoài nhan sắc tầng, Nô Sung phát hiện chùm sáng sinh mệnh thể nội cũng không có nội tạng, mà là một cái vật mẹo tinh thể hình thoi. Hắn thử nghiệm đụng chạm một chút tinh thể, kết quả vừa mới đụng chạm lấy tinh thể, trong tay chùm sáng sinh mệnh liền hỏng mất. Tinh thể năng lượng thuận cảm giác dung nhập vào trong ý thức của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, bên người cảnh tượng trong nháy mắt bóp méo đứng lên, chỗ hắn ở lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức xoay tròn. Bên trên, bên dưới, trái, phải, trước, sau, không biết. Đến cuối cùng một loại chưa bao giờ xuất hiện phương hướng xuất hiện ở trong cảm giác của hắn, hắn phát hiện chính mình có thể đi lại, mặc dù phương hướng có chút hỗn loạn, nhưng xác thực có thể di động. Thứ này thể nội vậy mà thật sự có phương hướng quy tắc. Nô Sung tràn đầy kinh ngạc, sau đó ánh mắt nhìn về phía bốn phía cái kia đến mãi không hết chùm sáng sinh mệnh, nội tâm lập tức lửa nóng đứng lên. Nếu như những chùm sáng này sinh mệnh thể nội toàn bộ đều là quy tắc tinh thể, vậy hắn ăn xong những vật này, có hay không có thể trực tiếp liền có thể tinh thông ngàn vạn quy tắc, một bước đúng chỗ. Thế là hắn lần nữa đưa tay, dùng cứng hóa quy tắc bắt lấy một cái chùm sáng sinh mệnh. Cùng trước mặt một cái một dạng, cái này chùm sáng sinh mệnh hạch tâm cũng là tinh thể hình thoi. Hắn bắt trước làm theo đụng chạm một chút hạch tâm. Giống nhau phương hướng quy tắc hòa tan vào đến, để hắn đối với trước có càng thêm khắc sâu nhận biết. Hay là phương hướng? Không cam lòng Nô Sung lần nữa đưa tay bắt. lần này là sau, sau đó là trái. 100 lần về sau, Ngô Xung triệt để nắm giữ phương hướng quy tắc, có thể cùng hỗn độn hải một dạng, dựa theo ý chí của mình sáng tạo phương hướng. Chỉ có phương hướng quy tắc sao? Ngô Xung ngừng tay, hắn phát hiện chùm sáng trong sinh mạng thể tinh thể chỉ có phương hướng, lĩnh ngộ phương hướng quy tắc về sau, thứ này đối với hắn đã không giá trị gì. Hắn lần nữa đem ánh mắt rơi xuống phương xa trên cổ tháp mặt, thử nghiệm cho sáng tạo ra tiến lên khái niệm này, cảm giác dịch chuyển tức thời, chỉ tiếp phía trên bình chướng vẫn như cũ trở ngại lấy hắn. Mặc dù tới gần không ít, nhưng vẫn như cũ không có cách nào tiến vào cổ tháp. Tới gần đến khoảng cách nhất định về sau, Ngô Xung phát hiện khác biệt. Nơi xa quan sát đứng yên cổ tháp, tại ở gần về sau mới phát hiện nó lại là sống. Thân tháp ngay tại càng không ngừng va chạm bên cạnh vực sâu. Tháp cùng vực sâu đang đánh nhau. Ngô Xung nhìn sang, phát hiện cổ tháp mỗi một lần va chạm đều sẽ mang theo một trận gợn sóng. Bên cạnh vực sâu cũng cùng cơ thể sống sứa một dạng, phóng thích ra một chút nhìn không thấy năng lượng vương hướng ngược bao vây lấy cổ tháp. Cả hai một cái chính diện ngạnh công, một cái nhu tính bao khỏa. Vòng đi vòng lại. Loại va chạm này cũng không biết tiến hành bao nhiêu lần. Chương 1060 vượt qua chương 1060 vượt qua chương 1060 vượt qua tiên phủ cùng thần hải. Ngô Xung trong nháy mắt liền đã xác định cả hai bản chất. Cổ Huyền Tiên Tôn đã từng nói, tiên phủ hạch tâm là cổ tháp, bọn hắn đều là sinh hoạt tại tầng thứ nhất, mặt trên còn có rất nhiều tầng. Thần hải cũng giống như vậy, sâu không thấy đáy, đã biết chỉ có tầng 7. Bây giờ thấy cổ tháp cùng vực sâu, hắn trong nháy mắt hiểu được. Hắn có thể cảm giác được cũng chỉ có tầng 7, càng mặt trên hơn bộ phận mơ hồ không rõ, giống như là ngói tường, lại như là thân tháp. Trong tầm mắt không ngừng biến hóa, hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Tầng 7 là đại tiên tôn có thể cảm thấy cực hạn. Dựa theo tiên phủ thế giới tính toán, ta cũng coi như đại tiên tôn sao? Ngô Xung dừng lại tại nguyên chỗ, bản thiêu đốt điểm kinh nghiệm bao vây lấy hắn, duy trì lấy hắn lý tính. Nguyên bản cùng đại tiên tôn so sánh cuối cùng một tia tiên tiên chênh lệch tại lục giáp ngộng chủ một lần tặng lễ phía dưới, cơ duyên xảo hợp vượt qua. Bảng xuất hiện lần nữa. Ngô Xung ánh mắt dừng lại ở trên cảnh giới. Hỗn Nguyên Tiên không thể tấn cấp. Cảnh giới từ nguyên bản đại la tiên biến thành Hỗn Nguyên Tiên. Một loại cảm giác huyền diệu lóe lên trong đầu, bị hắn trưởng không cứng hóa quy tắc cùng phương hướng quy tắc xuất hiện ở thể nội. Nương theo lấy cảm giác cùng một chỗ hạ xuống xuống dưới. Lần nữa mở mắt ra thời điểm, hắn một lần nữa về tới trong mật thất. Đưa tay trái ra, hai đạo trừu tượng quy tắc năng lượng hiện lên ở lòng bàn tay của hắn. Đại Tiên Tôn, thành. Chỉ là căn cơ có chút phổ thông, trước mắt hắn tung ra ngoài tiên đạo chỉ đủ gánh chịu hai đạo quy tắc, cho nên hắn còn muốn tiếp tục quyết tán, làm cho cả trấn chữ khu người đều đổi tu đạo của hắn. Đạt tới một bước kia thời điểm, hắn chuyển tu kế hoạch liền sẽ tiến vào giai đoạn thứ 2 trồng cây kế hoạch. Đến lúc đó toàn bộ trấn chữ khu cũng sẽ ở ảnh hưởng của hắn phía dưới, thăng hoa cải biến. Thoát ly tầng ngoài tiên phủ tiến vào tầng thứ 2 cũng hoặc là tầng thứ 3. Loại phương thức này có chút thiếu hụt. Cùng khu vực khóa lại, cùng loại với ngay tại chỗ chi. Cho nên hắn không có hoàn toàn dùng tiên phủ hệ thống. Chỉ là mượn dùng cảnh giới, bản chất hay là tiên đạo. Thật muốn có người dùng đối phó đại tiên tôn phương pháp tới đối phó hắn, cái kia đến cuối cùng hắn khẳng định sẽ cho đối phương một cái to lớn kinh hỉ, làm cho đối phương minh bạch cái gì là hôn nguyên tiên. Mặc dù sớm tấn thăng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng coi là một chuyện tốt. Trong cây kế hoạch có thể tò gan hơn một chút. Hắn nhớ tới những cái kia phi thăng trong quá trình cảm giác được đại tiên tôn cùng đại mộc chủ. Cây cối sinh trưởng trong quá trình còn cần không ít phân bón. Hát Phong trại lần nữa đi họp. Ngô Xung ngồi ngay ngắn ở tụ nghĩa sảnh phía trên, cả người như là xa vào đến bóng ma ở trong chỗ tể. Cổ Huyền Tiên Tôn cùng Lục Giáp Ngộng chủ một tả một hữu ngồi tại hai bên thuộc về nhị đương gia cùng tam đương gia vị trí bên trên. Phía dưới Long Vương cùng Tạ Cửu Phong bọn người chia nhau ngồi hai bên, liền ngay cả Kinh Linh cũng tới. Cùng những người khác khác biệt chính là, Kinh Linh không có chỗ ngồi trống, nàng là đứng tại Ngô Xung sau lưng, loại này đãi ngộ đặc biệt toàn bộ Hắc Phong trại cũng chỉ có nàng có. Tạ Cửu Phong cùng mặt khác càng người yếu hơn ngồi thì càng xa, xếp hạng đã tại 10 tên có hơn. Mạnh hơn. Lục Giáp Ngộng chủ nhìn trước mắt trung tâm đại đương gia, con người rất nhỏ có rút lại một chút. Nếu như nói vài ngày trước lúc gặp mặt, đại đương gia mang đến cho hắn một cảm giác là cường đại, áp bách. Đến gần vô hạn đại mộng chủ, vậy lần này đại đương gia mang đến cho hắn một cảm giác là vực sâu, nhìn không thấy đáy loại kia. Hiện tại hắn đã hoàn toàn không nghi ngờ đại đương gia thực lực. Phía dưới bị Lâm Thời gọi qua tơ nhện nữ bò Nhật Bản đầu mộng chủ cũng giống như vậy. Đặc biệt là đầu châu mộng chủ, cơ hàng này cũng còn không có làm rõ ràng tình huống liền bị bắt trở lại. Loại kia không nhìn phương hướng cùng khoảng cách bắt lấy thủ đoạn, để hắn trong nháy mắt nhớ lại đã từng bị chi phối sợ hãi. Trấn chữ khu đại trận ta đã chế tạo xong, phía sau ta có thể sẽ rời đi một đoạn thời gian. Chế tạo xong, rời đi. Hai âm thanh đồng thời vang lên, người trước là Cổ Huyền Tiên Tôn, người sau là Kinh Linh. Cổ Huyền Tiên Tôn khiếp sợ là đại trận chế tạo tốc độ, ban đầu trải chế phiến đá thời điểm, hắn đã từng rút qua một chút. Biết phiến đá tính đặc thù, càng về sau trải chế thời gian hao phí càng nhiều, dựa theo hắn tính ra, hoàn toàn trải chế xong ít nhất còn cần 20 năm. Đến lúc đó vừa vặn cùng hắn chuyển tu kế hoạch kết nối bên trên hắn bên này chuyển tu kế hoạch, một bước thành tiên. Người có thể đột phá. Ngô Xung ánh mắt rơi xuống Cổ Huyền Tiên Tôn trên thân. Cổ Huyền Tiên Tôn sở dĩ một mực kẹt tại cảnh giới bây giờ, cũng là bởi vì không có tiên giới. Hiện tại đại trận cải tạo hoàn thành, trấn chữ khu chính là tiên giới. Khái niệm đến, tự nhiên cũng liền có thể đột phá. Nương theo lấy Ngô Xung thanh âm, ngồi ở bên cạnh Cổ Huyền Tiên Tôn chỉ cảm thấy chân nguyên trong cơ thể một trận sôi trào, tiếp theo một cái chớp mắt, một loại năng lượng thần bí từ trên trời giáng xuống, đem hắn thể nội tất cả năng lượng đều cho cọ rửa một lần. Thăng hoa, sửa. Đợi đến hoàn toàn ổn định thời điểm, hắn phát hiện chính mình tiên đạo cảnh giới vượt qua bậc cửa kia, đạt đến tiên nhân cảnh. Cái này tiên nhân cảnh cùng bọn hắn tiên phủ tiên nhân cấp hoàn toàn khác biệt, nhất trực quan cảm giác chính là thọ nguyên. Hiện tại cổ huyền tiên tôn cảm giác mình đã hoàn toàn không cần là thọ nguyên lo lắng. Số 100. 00080. 00005 không có vấn đề gì. Chỉ là ngắn ngủi rời đi, không cần lo lắng giải quyết xong cổ huyền tiên tôn sự tình. Ngô Sung Tài đem ánh mắt rơi xuống Kinh Linh trên thân, an ủi một câu. Kinh Linh nghe vậy không cần phải nhiều lời nữa. Nhiều năm như vậy nàng đã sớm thói quen Ngô Sung tính tình. Đại đương gia, ta cũng muốn chuyển tu tiên đạo kiến thức đến cổ huyền tiên tôn đột phá về sau. Bên cạnh Tam đương gia Lục Giác Mộng chủ lập tức mở miệng nói ra. Có thể. Ngô Sung gật đầu, hắn cũng nghĩ nhìn xem, Mộng Ma có thể hay không chuyển tu hắn tiên đạo. Nếu như có thể, hắn tiên đạo sẽ là tiên phủ thế giới kiêm dung độ cao nhất một con đường. Những cái kia đại tiên tôn cùng đại mộng chủ còn không có kịp phản ứng thời điểm, hắn tinh tinh chi hỏa đã khuyết tán ra. Con ngón đúng ra, một điểm sáng dung nhập vào Lục Giác Mộng chủ mi tâm, đại lượng tiên đạo công pháp hiện lên ở trong đầu của hắn, bên trong còn có đối ứng cảnh giới tu hành kinh nghiệm. Đại đương gia, ta cũng muốn phía dưới lập tức vang lên mấy đạo thanh âm. Trong đó đầu châu mộng chủ giọng lớn nhất, gia hỏa này cũng không biết tiên đạo là cái gì, nhưng hắn biết đây là cho đại đương gia biểu trung tâm tốt nhất thời khắc. Đến tiếp sau đi tìm cổ huyền cùng Lục Giác học đi. Nô Sung đã ngừng lại lời này đầu. Đơn giản bàn giao một chút việc vặt, để Lục Giác Mộng chủ tiếp tục cung cấp tuyệt linh hoa, còn có cổ huyền tiên tôn bên này chuyển tu kế hoạch tiến độ đằng sau, lần này hội nghị liền coi như kết thúc. Nửa ngày sau, Nô Sung rời đi trấn trước khu, hai chân bước ra tiên phủ biên giới, lần thứ nhất dẫm tại Thận Hải khu vực. Nguyên bản hắn còn muốn các loại hoang, cổ hai người hiểu rõ Thận Hải tin tức đằng sau lại độc thủ, có thể kết quả hai tên này đến bây giờ đều không có tìm tới. Cũng khó trách hai người bọn họ đỉnh lấy bất tử dược tên tuổi, có thể tại tiên phủ còn sống lâu như vậy, liền cái này chạy trối chết năng lực, đều đầy đủ bọn hắn ở chỗ này đặt chân. Không đợi được tin tức, đối với Ngô Sung tới nói có chút vượt qua kế hoạch, nhưng ảnh hưởng đã không có lớn như vậy. Huống chi Hắc Phong trại bên trong còn có Lục Giác Mộng chủ cái này người địa phương giới thiệu, hiểu rõ nội dung nói không chừng so hoang cổ hai người càng nhiều. Cho dù có lỗ hổng hắn cũng không sợ. Hôn nguyên cảnh giới của tiên, để hắn có được lực lượng này. Chương 1061 dã dân chương 1061 dã dân chương 1061 dã dân linh khí mỏng manh đến gần như không có. Đi tại cồn cắt khu vực, Ngô Sung tránh đi giao chiến hoạch tâm sân bãi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cồn cắt khu vực tùy tiện xuất nhập, căn bản cũng không khả năng có người phát hiện hắn tồn tại. Hắn lần này đến Thận Hải mục đích cũng rất rõ ràng, thu thập nhất định vật liệu cho sắp trải rộng ra tiên đạo tìm ruộng thí nghiệm. Tiên phủ bên kia trấn chữ khu đã trải rộng ra, Thận Hải bên này cũng không thể rơi xuống. Một đường không nói chuyện, Ngô Sung đi rất chậm. Trên đường đi vừa nghỉ, gặp phải kỳ quái Thận Hải sinh vật hắn đều sẽ nghiên cứu một chút. Trong quá trình cũng bóp chết mấy đầu không có mắt mộng ma. Tại Thận Hải, loại này không có đầu góc mộng ma cùng con rồi một dạng nhiều không kể xiết. Nửa ngày sau, Ngô Sung tại cồn cắt chỗ sâu một chỗ ốc đảo ngừng lại. Lại tới đây về sau, linh khí đã hoàn toàn cảm giác không tới, thay vào đó là nồng đậm mộng ma chi khí. Cả vùng không gian đều tràn ngập sắc màu vàng nhạt cát bụi, chợt nhìn giống như là thiên hai, nhưng trên thực tế loại này cát bụi chính là Thận Hải năng lượng, như là trong tiên phủ linh khí một dạng, là một loại khác thuộc tính đối lập tài nguyên. Rất nhỏ tiếng vang từ phía trước trong khóm bụi gai truyền ra. Ngô Sung không để ý đến bên kia động tĩnh, từng bước một đi đến ở giữa đầm nước chỗ ngừng lại. Cái này nửa ngày thời gian hắn gặp rất nhiều con không có đầu góc mộng ma, chỉ cần dám trêu chọc hắn, hết thảy bóc chết, mặt khác một mực không nhìn. Dừng tay. Tại Ngô Sung chuẩn bị đưa tay dây vào sở nước suối thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền ra. Lúc trước rung động khóm bụi gai bên trong cẩn thận từng ly từng tí đi ra một người. Người này mặc một thân rách dưới khôi giáp, bên hông vác lấy một thanh loan đao, toàn bộ cánh tay phải đều là màu xanh sẫm, nhìn qua cùng dã thú một dạng. Bị ô nhiễm gia nhân. Loại người này tại Thận Hải rất nhiều, bọn hắn đều là bị tiên phủ đuổi ô nhiễm giả, cùng đường mặt lộ tình huống dưới chạy trốn tới Thận Hải, ở chỗ này dễ rủa cầu sinh. Nơi này là cồn cát hiếm thấy ốc đảo, có ô nhiễm giả ở chỗ này sinh hoạt cũng không kỳ quái. Sinh mệnh chi châu nước suối nhất định phải có độ cống hiến mới có thể sử dụng, mới tới, không ai dạy qua ngươi cồn cát uy cụ sao? Đang khi nói chuyện người này đem trong tay loan đao rút ra, nương theo lấy hắn hành động, bốn phía rất nhiều dấu ở chỗ tối ô nhiễm giả đều đem vũ khí nhắm ngay hắn. Những người này ở đây Thận Hải sinh hoạt lâu, trên thân đều có cùng loại với mộng ma khí tức. Đơn thuần tiên phủ thực lực những này đều rất nhỏ yếu, trừ bỏ dẫn đầu người kia đạt đến tiên nhân cấp bên ngoài, còn lại đều là một đám ngay cả tiên nhân cấp cũng chưa tới kẻ yếu. Nhưng điệp ra bên trên Thận Hải lực lượng về sau, thực lực của bọn hắn liền phát sinh biến hóa về chất, dẫn đầu ô nhiễm giả thậm chí có được uy hiếp phổ thông chân tiên thực lực. Loại thực lực này đặt ở tiên phủ ngoại tầng đã có thể tùy ý tung hành. Cũng khó trách bọn hắn những người này dám trắng trợn cùng tiên phủ làm ăn. Vương gia trung tầng không nói, ngoại tầng đối với bọn hắn tới nói không tồn tại bất cứ uy hiếp gì. Ngô Sung nhìn thoáng qua những ô nhiễm giả này, ánh mắt xuyên thấu bọn hắn khôi giáp, thấy được thể nội hai loại dây dưa vặn béo năng lượng. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, những ô nhiễm giả này là đại nhân vật nào đó đang nghiên cứu tiên phủ cùng Thận Hải lực lượng thời điểm, tiện tay chế tạo ra. Chỉ là bởi vì thí nghiệm thất bại, bọn hắn mới bị người khi rác rưởi ném đi ra. Thế giới này người thông minh rất nhiều, Ngô Sung có thể nghĩ tới đường tự nhiên cũng có người nghĩ đến. Dung hợp lực lượng con đường này, tại trước đây thật lâu liền có người thử qua. Chỉ tiếp nếm thử này người cũng không phải bất tử dược ba bên lực lượng thiếu thốn một phương, dung hợp thí nghiệm tự nhiên cũng liền thất bại. Quy củ. Ngô Sung ánh mắt đảo qua những ánh mắt này bên trong mang theo tham lam ô nhiễm giả, nhếch miệng cười một tiếng. Bọn gia hỏa này là coi hắn là dê béo. Quy củ của ngươi có thể không quản được ta. Nhìn xem những cái này sinh hoạt tại thế giới của mình ô nhiễm giả, Ngô Sung suy nghĩ muốn hay không đem bọn hắn bắt về đưa cho cổ huyền tiên tôn. Trong thân thể đã mang theo hai cỗ năng lượng, không chừng bắt về còn có thể phế vật lợi dụng, giúp cổ huyền tiền tôn tiết kiệm một chút thí nghiệm tiến độ. Hắn hiện tại mỗi ngày đều tại vì chuyển tu thí nghiệm đau đầu, chính là cần tài liệu thời điểm. Hưu, hàn quang lóe lên. Trước một giây còn tại cùng Ngô Sung giảng quy củ người cầm đao trường đao trong tay lóe lên. Lưỡi đao sắc bén tinh chuẩn bổ về phía cổ họng, xuất thủ trong quá trình hắn trực tiếp điều động tiên phủ cùng thận hải hai bên lực lượng, đem một đao này uy lực tăng lên tới chân tiên cấp. Phối hợp với hắn thật vất vả từ tiên phủ thiên công điện bên kia đổi lại bảo đao, nhất định có thể một kích thành công. Phương Châm chính là một cái người ngoan thoại không nhiều. Từ đi ra bắt đầu hắn ngay tại len lén cảm ứng Ngô Sung thực lực, xác định không có uy hiếp về sau trực tiếp động thủ. Thiên công điện khảo thí pháp khí cho ra đáp án, khẳng định không sai. Đối đãi kẻ yếu nói chuyện vậy cũng là lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp làm thịt ruộng màu mỡ, thuận đường đem trên người túi chứa vật tẩy sạch không còn. Cái này rộng lớn dưới cồn cắt mặt, mai táng thi thể cũng không phải một bộ hai bộ. Ken, lưỡi đao tinh chuẩn trúng đích cổ họng. Trong dự đoán đầu người tách rời hình ảnh cũng không có xuất hiện, ngược lại là cầm đao cánh tay bị chấn run lên, hổ khẩu trực tiếp băng liệt. Khoa trương nhất chính là lưỡi đao bộ phận, toàn bộ đều quan xoắn, cùng cổ va chạm khu vực làm bắn ra đại lượng hỏa tinh. Nhìn lại đối phương cổ, phía trên thậm chí ngay cả một tia vết tích đều không có lưu lại. Ngươi là quái vật gì? Tiểu đầu mục mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, hắn theo bản năng mắt nhìn mình bị dựa làm nền bài bảo đao, hoài nghi mình có phải hay không trúng huyễn chữa tiên văn, bị người cho lừa gạt, đến mức một đao chém vào vạn năm rùa đen vỏ bọc phía trên. Xuất thủ ngược lại là rất quyết đoán, chỉ là xui xẻo chọn sai đối tượng. Nô Sung cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới gia hỏa này xuất thủ đột nhiên như vậy, loại tâm tính này xem xét liền thích hợp lăn lộn sơn trại. Chỉ tiếc gia hỏa này đã ra tay với hắn. Tại Ngô đại đương gia quan niệm ở trong, chỉ cần dám đối với hắn nghe răng, chó đều cho hắn nấu. Huống chi là người. Hắn vươn tay hướng về đầu của đối phương bắt tới, cái kia lười biếng bộ dáng liền cùng đại nhân đưa tay đi sờ tiểu hài từ đầu một dạng. Động tác rất chậm. Bán tên. Bên kia tiểu đầu mục đã lấy lại tinh thần, hắn kinh dị lùi lại, đồng thời đối với dấu ở chỗ tối đồng bọn ra lệnh. Lít nha lít nhít tiến thị từ khóm bụi gai bên trong bắn đi ra. Những mũi tên này cùng tiểu đầu mục trường đao trong tay một dạng, đều là thiên công điện bảo vật. Bọn hắn săn giết mộng ma chính là dựa vào những trang bị này, đoạn thời gian trước bọn hắn còn lợi dụng những vũ khí này, giết chết một đầu cao cấp mộng ma. Cái này tại ô nhiễm giả quần thể bên trong, đã là khó lường thành tựu. Đinh đinh đang đang một trận tiếng vang. Tiên thị bắn tại trên thân về sau toàn bộ đều bị bắn ra. Nô Sung tay cũng rơi xuống, một màn quỷ dị phát sinh. Tiểu đầu mục rõ ràng là đang nhanh chóng lui lại, nhưng hắn thân ảnh lại lấy một loại không thể nào hiểu được phương thức, mâu thuẫn lui trở về nguyên bản vị trí. Trơ mắt nhìn Ngô Sung bàn tay rơi xuống, năm ngón tay đặt tại hắn trên đỉnh đầu. Đây là cái gì tà thuật? Tiểu đầu mục muốn rách cả mí mắt, hắn liều mạng phản kháng. Chân sau, quay cuồng, hướng về phía trước chạy. Tất cả có thể nghĩ tới phương pháp đều dùng, nhưng xung quanh thế giới ngay tại cùng hắn đối nghịch mở dạng, mặc kệ hắn hướng phương hướng nào chạy, dùng cái gì thủ đoạn, cuối cùng đều sẽ trở lại nguyên điểm. Chương 1062 kỳ vật chương 1062 kỳ vật chương 1062 kỳ vật đây là quy tắc. Nô đại đương gia phi thường thiện tâm đưa cho giảng giải. Người quanh thân tất cả phương hướng đều bị ta sửa đổi. Tay ta rơi xuống địa phương, chính là ngươi sau cùng kết cục. Năm ngón tay rơi xuống, tiểu đội trưởng đầu như là nắp bình tí nhất dạng, trực tiếp liền bị bắn xuống. Tất cả lực lượng, vô luận là tiên phủ hay là thần hải, giờ khắc này toàn bộ đều bị áp chế xuống dưới, liền giống như người bình thường, chết không thể chết lại. Cái này tại biển sâu vùng vẫy mấy trăm năm tiểu đầu mục, liền như là kiến hôi bị Ngô Sung xóa đi. Chạy, là một chủ. Một màn này bị hủ khống đuổi gai bên trong ô nhiễm giả chạy tứ phía, còn có người đem Ngô Sung nộ nhận là thần hải một chủ. Tại bọn hắn nhận biết ở trong, khủng bố như thế quái vật chỉ có một chủ. Cái thứ nhất chạy trốn cung tiễn thủ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chạy thủ mạng. Tại sao phải gặp phải mộc chủ? Côn cắt mộc chủ, không phải đều đi biên cảnh cùng tiên phủ giao chiến sao? Đang đông mới là chi này ô nhiễm giả tiểu đội chân chính người phụ trách. Cái kia cầm đao tiểu đầu mục bất quá là trợ thủ của hắn, làm chân chính đầu mục, hắn từ trước đến nay đều ưa thích giấu ở phía sau. Dạng này mới có thể bảo đảm chính mình sống được lâu. Nhiều năm như vậy, hắn chính là dựa vào phần này cẩn thận mới tại côn cắt sống sót. Phốc thử tử vong thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Cùng hắn cùng đi đến cấp dưới một cái tiếp một cái chết đi, mấu chốt nhất là hắn từ đầu tới đuôi đều không có thấy rõ ràng người kia là thế nào xuất thủ. Rõ ràng hắn vẫn đứng tại nguyên chỗ không có nhúc nhích. Liều mạng, đang đông mãnh dừng bước lại, từ trong ngực lấy ra một viên màu đỏ sẫm trái tim. Quả tim này lấy ra thời điểm còn đang không ngừng mà nhảy lên, phản phất vật sống bình thường. Vật này chính là đằng đông áp đáy hòm bảo vật, là hắn khắp nơi cồn cắt một chỗ trong di tích phát hiện. Lúc đó cùng một chỗ thăm dò di tích có hơn 30 người, chỉ một mình hắn may mắn sống tiếp được, đằng sau vật này liền thành lá bài tẩy của hắn. Hắn đã từng lợi dụng quả tim này từ một vị vực chủ tiên tôn trong tay đào thoát qua. Ma tâm, mang ta chạy khỏi nơi này. Đang khi nói chuyện trong tay hắn trái tim đột nhiên ngừng đập, sau một khắc trái tim dưới đáy dọc theo một cây bén nhọn châm nhỏ. Cây châm này trực tiếp xuyên thấu lòng bàn tay của hắn, hòa tan vào. Lít nha lít nhít mảnh máu đen quản thuận trong lòng bàn tay lan tràn xuống dưới, toàn bộ cánh tay đều bị loại này mảnh máu đen quản chiếm lấy rồi. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trái tim bắt đầu điên cuồng rút ra huyết dịch, đang đông sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái nhợt xuống dưới. Nương theo lấy huyết dịch hao tổn, đàng đông chu vi không gian quỷ dị bóp méo đứng lên. Nhanh, nhanh lên nữa. Đàng đông nhìn xem phía sau từng cái ngã xuống đồng bạn, trái tim không ngừng ám chỉ. Thẳng đến khoảng cách gần hắn nhất một đồng bạn ngã xuống, hắn mới rõ ràng thấy được những người này ngã xuống nguyên nhân. Một bàn tay, một cái không nhìn khoảng cách tay. Mặc kệ bọn hắn những người này làm sao chạy trốn, dùng phương thức gì, cái tay kia đều sẽ quỷ dị xuất hiện tại trên nó, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Khoảng cách giống như đối với người này hoàn toàn không có tác dụng. Đây là quái vật gì? Đang Đông hiện tại không gì sánh được hối hận, quả nhiên vẫn là tham lam. Loại này dám ở Thận Hải độc hành quái vật, liền không có một tốt trêu chọc. Lần này cần là sống xuống dưới, nhất định đem đầu này xếp quy định, trở thành bộ lạc thiết luật, bất luận kẻ nào cũng không thể trái với. Ông, trái tim rốt cục hút xong máu tươi, không gian vặn vẹo thành hình. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đang Đông chạm lập khu vực tựa như là bị một loại nào đó nhìn không thấy lực lượng cho bóp méo một dạng, biến thành dạng vòng xoáy hư không tiêu thất. Thuần di, không gian chuyển đổi, giống như đều không phải là. Có ý tứ thủ đoạn Ngô Sung đứng tại chỗ, trong tay tiếp một chén nước, thuận tay làm nóng ngâm điểm trà. Đang Đông lấy ra ma tâm, cầu nguyện toàn bộ quá trình đều tại trong quan sát của hắn. Nếu như không phải hắn cố ý đổ nước, gia hỏa này làm sao có thể có cơ hội hoàn thành quá trình này? Thẳng đến không gian bật mèo, chuẩn bị thuần di lúc rời đi, hắn mới nhẹ nhàng giơ lên ra tay, đối với bên người bên trái vị trí điểm một cái. Phương hướng sửa chữa, trung tâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản bật mèo bỏ chạy Đang Đông, lấy một loại hắn hoàn toàn không cách nào lý giải phương thức, trực tiếp xuất hiện tại Ngô Sung bên người. Ha ha, rốt cục trốn ra được. Cái kia quái vật đáng chết không gian ổn định, còn không có lấy lại tinh thần Đang Đông cất tiếng cười to. Dựa theo hắn tính toán, ma tâm khẳng định sẽ dẫn đầu hắn triệt để thoát đi phạm vi công kích của đối phương, về điểm này một lần đối mặt vực chủ tiên tôn thời điểm liền nghiệm chứng qua. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lần này đối mặt tồn tại so vực chủ tiên tôn còn kinh khủng hơn. Trong mắt của hắn không gì sánh được đáng sợ vực chủ tiên tôn, khả năng cho đại đương ra sách giày cũng không xứng. Có ý tứ đồ chơi nhỏ. Một thanh âm tại Đang Đông phía sau vang lên. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay không còn, sau một khắc còn đang nắm ma tâm tay liền trống rỗng. Quay đầu nhìn lại, nguyên bản còn tại trong tay hắn ma tâm, không biết lúc nào đến trong tay đối phương. Hoàn cảnh bốn phía cũng không hiểu quen thuộc. Đây không phải lúc trước Mai Phục Quốc đảo sao? Ta tại sao trở lại? Đang Đông lập tức sinh ra một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Làm sao lại? Vực chủ tiên tôn đều không thể ngăn cản ma tâm thuần di. Chẳng lẽ trước mắt quái vật này, so vực chủ tiên tôn còn cường đại hơn? Kỳ vật. Không tệ không tệ. Nô Sung nuốt nuốt trong tay thu hoạch được ma tâm, tâm tình thật tốt. Mặc dù không biết ma tâm này là lai lịch gì, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là hỗn độn hải kỳ vật bình thường. Đột nhiên nhặt được bà bối, sát tính tự nhiên cũng liền nhỏ, cho nên hắn quyết định thả cái này hiến vật quý ra hỏa một mạng. Lưu quang lóe lên, ma tâm bị hắn thu nhập trong tay áo. Ta ma tâm. Đang Đông lập tức kích động hô lên âm thanh. Đây chính là hắn cựu tử nhất sinh mới từ di tích lấy được bà bối, cũng là hắn lớn nhất át chủ bài. Cái gì ngươi ma tâm, đó là của ta. Nô Sung ánh mắt chừng một cái, để Đang Đông trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Hiện tại mạng nhỏ còn bóp tại trong tay đối phương đâu. Ngươi ngài ưa thích liền tốt đệ xuống còn tại gì máu nội tâm, Đang Đông cố gắng gạt ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Thân hải loại này tàn khốc địa phương, có thể còn sống sót đều là tức thời. Bọn hắn giống lũ sói con một dạng tính sợ cường giả, ước hiếp kẻ yếu. Dẫn đường đi, đi các ngươi căn cứ nhìn xem. Thu ma tâm Nô Sung vô Đang Đông bả bay, ra hiệu một chút. Nơi này không tính tới gần, hẳn là có không ít có giá trị vật tư. Chủ yếu nhất là có Đang Đông bọn này xa đạo tại, căn cứ bên trong khẳng định có không ít thu thập tốt. Hắn vừa vặn đi qua tiếp thu một chút, còn có thể tiết kiệm không ít lực. Ngài mời tới bên này. Đang Đông đã triệt để từ bỏ chạy trốn ý nghĩ. Ngay cả ma tâm đều không có biện pháp dẫn hắn bỏ chạy, dựa vào chính mình chính là bạch cấp. Mấu chốt nhất là hắn phát hiện một chút, tại người thần bí này trên thân, khoảng cách cùng phương hướng giống như đã mất đi khái niệm. Cùng chống không giấy một dạng, theo hắn biết. Hắn không có được chứng kiến loại lực lượng này, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đối với cường giả kính sợ. Chương 1063 coi trọng chương 1063 coi trọng chương 1063 coi trọng khu quần cư so Ngô Sung dự đoán phải lớn, những năm này lục tục ngo ngoe bị tiên phủ đuổi ra ngoài ô nhiễm giả nhiều lắm. Nhỏ yếu một chút người bình thường còn tại tiên phủ biên giới dãy rùa cầu sinh, qua cùng nạn dân một dạng. Cương đại ô nhiễm giả đã sớm xâm nhập Thận Hải, mở bang lập quốc. Đang Đông chỗ cái này khu quần cư chính là trong đó tương đối nổi danh một chỗ khu quần cư, tên là Sa Quyền Quốc. Đang Đông chính là Sa Quyền Quốc tướng quân, phụ trách đối ngoại chinh chiến, thu thập vật tư. Năm 600 năm thời gian sinh sôi xuống tới, Sa Quyền Quốc quy mô đã tương đối lớn. Bọn hắn đời đời sinh hoạt ở nơi này, không chỉ có cùng tiên phủ mậu dịch, còn cùng cồn cắt thanh tỉnh phái mộng ma giao dịch. Hai bên đều biết bọn hắn sự tồn tại của những người này, nhưng đều không có người tiêu diệt bọn hắn. Thứ nhất là đám người này xác thực có được thực lực, mộng chủ không ra tình huống dưới rất khó đem bọn hắn diệt tuyệt. Điểm thứ hai chính là Thận Hải cũng cần cái này một cái mậu dịch điểm, đến giúp hắn hối đoái tiên phủ vật tư. Cùng tiên phủ cần Thận Hải vật tư một dạng, Thận Hải bên này thanh tỉnh phái mộng ma cũng rất ưa thích tiên phủ thiên công điện sản phẩm. Chính là bởi vì điểm này, bọn hắn mới có giá trị tồn tại, mới có thể ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức, sinh sôi hậu đại. Tại Đang Đông dẫn đầu xuống, Nô Sung rất dễ dàng liền tiến vào đến Sa Quyền Quốc nội bộ. Tại cửa chính, Nô Sung cảm ứng được cùng loại với Tiên Văn Đại trận phòng ngự trận. Mặc dù là đơn giản hóa sơn trại bản, nhưng ở cồn cắt loại này mộng ma hoành hành địa phương khai sáng dạng này một phen cơ nghiệp, vẫn là vô cùng không dễ dàng. Sa Quyền Quốc đời thứ nhất người sáng lập vẫn rất có phế lực, tại bị tiên phủ khu trục không có bất kỳ cái gì trợ giúp tình huống dưới, tại trong cồn cắt sống sót, còn mượn nhờ song phương thế lực mâu thuẫn, xảo diệu bố trí trận pháp, tạo dựng sơ đại Sa Quyền Quốc bản đồ, vì hậu nhân che gió che mưa, để bọn hắn không còn giống chó hoang một dạng lang thang. Chỉ tiếc, phát triển đến bây giờ, sơ đại người sáng lập mộng tưởng đã sớm ném đi, hậu nhân cũng chỉ biết lưu lạc. Hiện tại Sa Quyền Quốc quý tộc cao tầng mỗi ngày sống mơ mơ màng màng, kẹp ở Thận Hải cùng tiên phủ hai cái quái vật khổng lồ ở giữa, mọi việc đều thuận lợi. dựa vào thận hải cùng tiên phủ ban thưởng kiếp sau sống, hoàn toàn mặc kệ người phía dưới chết sống. Dạng này quốc gia không ít đi. Nô Sung nhìn tả hữu hai bên bảy quầy bán hàng tiểu thương, thuận miệng hỏi thăm một câu. Ốc đảo phạm vi bên trong có ba cái. Đang đông biết Nô Sung hỏi thăm chính là cái gì, lập tức mở miệng đáp lại. Ba cái. Nô Sung thu hồi thần thức, không tiếp tục hỏi. Đang đông người tướng quân này tầm mắt cũng liền dạng này, vừa rồi Nô Sung tản ra thần thức đơn giản cảm ứng một chút, tại trong cảm giác của hắn, cùng loại xa khâu quốc gia liền không còn có bảy cái. Nói cách khác, cái này bảy cái quốc gia bên trong có bốn cái đều là xa khâu quốc không biết. Thần Hải cũng không phải là hoàn toàn bỏ mặc bọn hắn mặc kệ, chỉ là ở trong tầm mắt bỏ mặc phát triển, một khi vượt qua giới hạn liền sẽ nên đón Thần Hải quản lý. Đi thôi, ta đi thu chút đồ vật. Thần thức liếc nhìn xong, Nô Sung cũng liền không có tiếp tục chờ đợi hứng thú, trực tiếp quay người hướng về xa khuyển quốc trung tâm hoàng cung đi đến. Thu đồ vật. Đang đông có chút không hiểu, nhưng đi tới hắn liền hiểu được. Phương hướng này là hoàng cung. Vừa nghĩ tới tiến về hoàng cung, Đang đông liền không tự chủ được khẩn trương lên. Xa khuyển quốc đương kim hoàng đế thế nhưng là mảnh khu vực này đệ nhất cường giả, không bị ô nhiễm trước kia chính là chân tiên cấp cường giả, bị ô nhiễm về sau điệp ra thận hải lực lượng, là có thể uy hiếp vực chủ tiên tôn. Loại thực lực này cho dù là tại tiên phụ trung tầng, đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nếu như là trước đó, Đang đông khả năng sẽ còn mừng thầm. Có hoàng đế xuất thủ tự nhiên là có thể khôi phục tự do, nhưng bây giờ hắn là không gì sánh được sợ hãi. Đặc biệt là tại được chứng kiến Ngô Sung cái kia không nói đạo lý thủ đoạn đằng sau, loại này sợ hãi liền càng rõ ràng. Bởi vì hắn biết hoàng đế cũng sẽ không là đối thủ của người này, một cái xử lý không tốt, bọn hắn xa khuyển quốc khả năng lập tức liền không có. Cất loại tâm tình này, rất nhanh liền tới đến hoàng thành dưới chân. Đi đến nơi này thời điểm, Nô Đại Đương ra ý nghĩ thay đổi. Hắn vốn là dự định làm một phiếu liền đi. Hiện tại phát hiện cái này xa khuyển quốc hoàng cung vị trí rất không tệ, thích hợp lấy ra cải tạo. Hắn lần này tới vừa vặn cũng có cải tạo thận hải ý nghĩ, vừa vặn đụng phải, liền dứt khoát bắt đầu từ nơi này. Để xa khuyển quốc trở thành thận hải tiên đạo nơi phát nguyên, như vậy quang vinh nhiệm vụ, so sánh xa khuyển quốc trên dưới khẳng định sẽ vô cùng cảm kích. Đi vào bên cạnh tường thành, thủ vệ cao thủ rất nhanh liền phát hiện phía dưới hai người. Bởi vì Đằng Đông tồn tại, thống lĩnh cấm vệ cố ý đi ra. Đằng Đông, ngươi mang theo cái này hắc hộ tiến vào hoàng thành khu vực, là muốn tạo phản sao? Hoàng cung thống lĩnh cấm vệ cùng Đằng Đông không đối phó, hiện tại bắt được cơ hội tự nhiên là muốn hướng về thân thể hắn dội nước bẩn. Không màng, đừng muốn nói bậy, vị này chính là vô thượng đại mộc chủ. Đằng Đông lời nói kẹt một chút, hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình còn giống như không biết vị đại nhân này danh hiệu. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn nói khoát, ngắn ngủi dừng lại đằng sau. Hắn lập tức biên tạo một cái có thể nghĩ đến nhất là uy phong bá khí danh hào. Ha ha, chỉ là một cái thân phận đều không có gia dân, cũng dám tự xưng vô thượng đại mộc chủ. Vậy ta chẳng phải là thận hải chi chủ? Vượt sâu chúa tể, đối diện đứng tại trên tường thành thống lĩnh cấm vệ không màng trực tiếp cười ra tiếng. Chỉ là cười cười hắn cũng cảm giác được một tia không đối. Bên cạnh ta phó quan đâu? Ta lúc nào xuống? Không màng thanh âm càng ngày càng nhỏ, hắn nuốt ngụm nước bọt bốn phía dò xét một chút, phát hiện chính mình thật từ trên tường thành xuống. Đầu tường phó quan của mình cùng cấp dưới chính một mặt hoảng sợ nhìn xem chính mình. Phản phất nhìn thấy cái gì không thể nào hiểu được sự tình, lại là loại lực lượng này. Bên cạnh Đằng Đông càng thêm kính sợ, dù là đã nhìn qua rất nhiều lần, lần nữa nhìn thấy thời điểm y nguyên sẽ rung động không thôi. Nô Sung cười híp mắt nhìn xem cái này cuồng vọng sâu kiến, không nói gì. Chỉ cần hắn muốn, mảnh khu vực này phương hướng đều sẽ dựa theo tâm ý của hắn đến vận chuyển, đem không màng từ đầu tường bị thay thế, cũng chính là tâm niệm vừa động sự tình. Thực sự là đại mộc chủ, không màng nuốt ngụm nước bọn, gian nan cẩn thận nhìn về phía Đằng Đông, thấp giọng hỏi một câu. Hắn không biết đại mộng chủ là cái gì, nhưng trước mắt vị này khẳng định là mộng chủ cấp một đại lao. Vừa nghĩ tới chính mình trước đó còn tại đầu tường chế rêu vị đại nhân này, hắn liền không nhịn được sinh ra một loại muốn chết cảm giác. Muốn chết cũng không có như thế tìm a. Ngươi là vực sâu chỗ tể. Ra ra tha mạng. So với Đằng Đông, không màng cái này thống lĩnh cấm vệ quỷ càng nhanh, mới mở miệng liền kêu lên ra ra. Vậy thì cùng ta đi vào chung đi. Lần này Ngô Sung trực tiếp vận dụng phương hướng quy tắc, bước chân vừa nhấc vừa rơi xuống, một nhóm ba người liền đến trong hoàng cung. Sa khuyển quốc hoàng đế ngay tại hoàng cung ở trong tổ chức lấy tiệc rượu. Thức tha ca nữ tại sân nhảy ở trong nhảy lên, hai bên vương công quý tộc cũng đều hèn mọn mà nhìn xem sân nhảy ở trong nữ nhân. Tiếng cười liên tiếp, chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, những lao gia hỏa này thấy hoa mắt, còn không có biết rõ ràng tình huống như thế nào, sân nhảy ở trong ca nữ biến mất, biến thành ba cái cẩu thả các lao gia. Đằng Đông, không màng. Hai người các ngươi muốn làm gì? Thì phản ứng một đám vương công quý tộc lập tức nổi giận, đặc biệt là lúc trước cười vui vẻ nhất xa khuyến quốc vương, công năng đều kém chút dọa không có. Trước một giây còn nhìn xem bạn eo mỹ nữ, một giây sau liền biến thành không màng cái này mặt đầy râu gốc dạ đại hán mặt đen. Loại kích thích này trái tim kém chút người đều chịu không được. Vậy hạ, vương thượng, Đằng Đông cùng không màng hai người theo bản năng quỳ xuống. Nhiều năm xây dựng ảnh hưởng, để bọn hắn bản năng e ngại xa khuyển quốc vương. Còn có tặc tử này, là ai mang bảo? Xa khuyển quốc vương hiện tại đầy đầu đều là phẫn nộ, hắn vừa rồi đều đã chuẩn bị xuống trận. Quân đều thoát, mỹ nhân đột nhiên liền biến thành đại hán. Loại này kinh hãi để hắn tức giận không thôi, trong ánh mắt sát ý đều nhanh tràn ra tới. Hắn nghiêm trọng hoài nghi là có người muốn cướp vị trí của hắn. Gặp vương không quỳ, phán ngươi tử hình. Xa khuyển quốc vương một tay vừa nhấc, liền chuẩn bị cho cái này người mạo phạm một chút nhan sắc nhìn xem. Chỉ là một bàn tay xuống dưới, chẳng có chuyện gì phát sinh. Lúc này, phía dưới nam tử kia giống như đã dò xét xong hoàn cảnh xung quanh, ánh mắt rơi xuống trên người hắn, mở miệng nói một câu. Xuống tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, trời đất quay cuồng chương 1064 truyền bá chương 1064 truyền bá chương 1064 truyền bá từ hôm nay trở đi, nơi này liền bắt đầu chuyển tu tiên đạo đi. Nô Sung đi một bước, phương hướng sửa đổi. Ngồi tại trên bảo tọa xa khuyển quốc vương chỉ cảm thấy cái mông mát lạnh, không biết lúc nào chính mình từ trên bảo tọa rơi xuống. Nguyên bản thuộc về hắn vị trí, bị người xa lạ kia ngồi. Không chờ hắn mở miệng hỏi thăm, một cỗ gần như bông dương uy áp nghiền ép xuống tới, hai chân của hắn mềm nhũn, không tự chủ được quỳ trên mặt đất. Ngộng chủ, không đối, là so ngộng chủ nhân vật càng đáng sợ. Sa khuyển quốc chủ là gặp qua ngộng chủ bản tôn, tại trong ấn tượng của hắn, cho dù là thận hải ngộng chủ còn không có đáng sợ như vậy uy áp, loại kia siêu thoát hết thể cảm giác, tựa như là một loại khác sinh mệnh giống như. Đúng rồi, đi quốc khố đem dược liệu của ta đều cho lấy ra, ta thời gian đang gấp. Nô Sung áp căn liền không có nghe những người này nói nhảm ý tứ, vừa ra tay chính là tuyệt đối nghiền ép. Thuộc về đại mộng chủ cấp một uy áp trong nháy mắt để những người này phẫn nộ biến mất vô tung vô ảnh, còn lại cũng chỉ có sợ hãi. Đặc biệt là Sa Khuyển Quốc Vương, bản thân hắn thực lực liền không kém, so với những cái kia đơn thuần chỉ cảm thấy cường đại vương công quý tộc, hắn càng có thể cảm nhận được người trước mắt đáng sợ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, đại mộng chủ cấp một tồn tại, tại sao phải chạy đến chính mình loại địa phương nhỏ này đến? Loại này chênh lệch cảm giác tựa như là hoàng đế đột nhiên có một ngày chạy đến ổ ăn mày, cướp đoạt bọn hắn bánh cao lương một dạng, hoang đường mà buồn cười. Phía dưới một đám vương công quý tộc càng là trực tiếp phủ phục tại mặt đất, chân còn đang không ngừng mà run lên. Sinh hoạt tại Thận Hải thời gian dài như vậy, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng Thận Hải mộng chủ tàn nhẫn. Bọn hắn những cái này sinh hoạt tại Thận Hải cảnh nội người liền cùng xúc dưỡng ra cầm một dạng, nói giết liền giết. Đời thứ nhất Sa Khuyển quốc chủ ở thời điểm còn dám phản kháng một chút, đến bây giờ bọn hắn thế hệ này người, quen thuộc nhất làm sự tình chính là quỳ xuống tiếp nhận vận mệnh. Là bị Ngô Sung mang vào không màng cùng Đằng Đông hai người cấp tốc đứng dậy, không nói hai lời liền hướng phía nhà mình bảo khố chạy tới. Xem bọn hắn bộ dạng này, nội tâm cũng đã quyết định ôm đùi. Hai người kia đều được chứng kiến Ngô Sung chân chính thực lực, bọn hắn cũng không cảm thấy Sa Khuyển quốc chủ chút năng lực ấy có thể phản kháng. Nói cách khác, thay đổi triều đại thời điểm đến. Hai người sau khi rời đi, đại điện lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nằm dạp trên mặt đất mặt, bao quát Sa Khuyển quốc vương. Ngô Sung ngồi tại trên vương tọa, ngón tay đập mặt bàn, phía trên dễ thấy hoa quả hắn nhìn lướt qua liền không có coi lại, loại vật này tiên phủ khu vực rất nhiều, rất giá rẻ. Bất quá cái này giá rẻ là nhằm vào sinh hoạt tại trong tiên phủ tầng trong vòng người mà nói. Tiên phủ ngoại tầng người muốn ăn được những trái này liền không có dễ dàng như vậy, chớ nói chi là Thận Hải Cồn Cát. Tại Cồn Cát khu vực dã dân sinh sống cực kỳ khó khăn, bọn hắn tài nguyên duy nhất thu hoạch phương thức chính là chém giết phía ngoài cấp thấp mộng ma đến cùng Sa Khâu quốc đổi lấy. Bên ngoài đang liều mạng, bên trong tại hưởng lạc. Cái này dị dạng quốc gia, ta nhớ được vừa rồi ngươi thật giống như phán qua tử hình ta, ánh mắt đảo qua, ngồi tại trên bảo tọa Ngô Sung tựa như đột nhiên nhớ lại chuyện này. Tha bảnh. Sa Khâu quốc chủ cầu xin tha thứ vẫn chưa nói xong, cả người tại chỗ nổ tung, tản ra huyết vụ còn không có tiêu tán, người liền siêu một chút biến mất không thấy, liền cùng bị một loại lực lượng thần bí nào đó xóa đi một dạng. Phía dưới vương công quý tộc khẽ run rẩy, mấy cái nhát gan tại chỗ sợ kẻ ra quần quần, mùi hôi thối tản mạn ra. Phía trên đại đương gia bất mãn cau lại lông mày, một tay phất lên. Quy phục vương công quý tộc bên trong lại có một bộ phận hư không tiêu thất. Tạm vị trí cũng rất đơn giản, Nô Sung trực tiếp cho bọn hắn đưa đến dưới mặt đất 300m, ngay cả phí mai táng đều mất đi. Làm người chính là như thế quan tâm. Rất nhanh, Đằng Đông cùng không màng hai người liền trở lại, trên thân còn mang theo mùi máu tanh, xem bộ dáng là giết không ít người. Trong tay còn cầm 10 cái hoàng kim túi chữ vật, Sa Khuyển quốc nhiều năm cất giữ cùng tích lũy, đều bị bọn hắn vơ vét không còn gì. Hồi bẩm vô thượng đại mộc chủ, ngài muốn đồ vật đã thu hồi lại. Không màng tiến đến về sau không nói hai lời, trực tiếp đầu giảm xuống đất. Hai tay sát mặt đất, đem hoàng kim túi chữ vật cao cao nâng lên, bộ kia định nọt dáng vẻ tựa như là một đầu lão cẩu. Bên cạnh Đằng Đông lập tức liền ấp. Không màng cậu tặc kia so ta còn không biết xấu hổ. Nghĩ tới đây hắn cũng lấy phương thức giống nhau quỳ xuống, khác biệt chính là hắn còn từ trong ngực nhiều rút một cái túi chữ vật. Bẩm vô thượng đại mộc chủ, trừ bỏ quốc khố bảo vật bên ngoài, tiểu nhân tự nguyện dâng lên gia tộc 100 năm tích lũy, trò chuyện tỏ tâm ý. Cầu tặc. Vốn cho là phản ứng của mình đã rất nhanh, không nghĩ tới Đằng Đông cái này mày dẫm mắt to so với hắn còn hung ác, chính mình nội tình đều cho móc ra. Nghĩ tới đây không màng cũng nhanh chóng đưa tay, chuẩn bị đem chính mình tích lũy cũng cho dâng ra đến. Đại nhân nhìn không coi trọng là một chuyện, đưa hay không đưa lại là một chuyện khác. Phương châm chính là một cái thái độ. Hai người các ngươi rất không tệ. Ngồi ở trên tòa đại đương gia đưa tay đánh gãy hai người tranh phong. Tại Hát Phong trại, đối với thức thời Tuấn Kiệt từ trước đến nay đều là lấy để bạt làm chủ. Sau đó hắn còn muốn ở chỗ này phát triển chính mình tiên đạo, không có khả năng tùy thời tùy chỗ nhìn chằm chằm. Bồi dưỡng hai cái người đại diện liền rất có cần thiết. Đằng Đông đúng không? Về sau cái này Sa Khuyển quốc chủ ngươi tới làm đi. Nô Sung từ trên bảo tọa đứng lên, tùy ý nói. Cái gì Sa Khuyển quốc chủ? Hắn thấy chính là lồng gà bên trong gà vương, một chút giá trị đều không có, cũng chính là Đằng Đông bọn hắn những này không đi được tiên phủ, lại không bị Thận Hải chỗ tiếp nhận ô nhiễm giả mới có thể quan tâm. Bị kinh hỉ đập trúng Đằng Đông trong lòng cũng hỉ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hôm nay lại là ngày may mắn của mình. Vốn cho là sinh tử nguy cơ, không nghĩ tới là trên trời rơi xuống vận may. Vừa nghĩ tới chính mình lập tức liền có thể ngồi lên cái ghế kia, cả người cũng nhịn không được run rẩy lên. Bên cạnh không màng ghen tị con mắt đều muốn đỏ lên, thầm hận chính mình phản ứng làm sao lại chậm nửa nhịp. Nếu không một bước này lên trời còn không phải chính mình. Sa Khâu quốc loại địa phương nhỏ này, vô thượng đại mộng chủ loại tồn tại này khẳng định là không nhìn chúng, các loại vô thượng đại mộng chủ rời đi, nơi này còn không phải mình nói tính. Trước kia Sa Khuyển quốc chủ chính là như thế quỷ liếm Thận Hải mộng chủ, các loại mộng chủ rời đi, ai còn sẽ chất vấn quốc chủ quyền uy. Còn có một việc, chính là trước ngươi hiến cho ta viên kia ma tâm, ta rất ưa thích chuẩn bị rời đi đi tới một nhà Ngô Sung đột nhiên nhớ tới kỳ vật ma tâm, thuận miệng nhắc nhở một câu. Hắn tin tưởng lấy Đằng Đông thông minh, có thể minh bạch hắn ý tứ. Thuộc hạ nhất định không để cho vô thượng đại mộng chủ thất vọng. Đằng Đông lập tức cao giọng biểu đạt trung tâm. Hắn đến bây giờ cũng còn không biết vô thượng đại mộng chủ xưng hảo, chỉ là gặp chính mình xưng hô như vậy đối phương, không có bị phủ nhận, cũng liền thuận hô đi xuống. Hắn đã quyết định, đợi lát nữa vừa đi ra ngoài liền bắt đầu cả nước vơ vét kỳ vật. Còn có trước đó thăm dò qua di tích, cũng muốn một lần nữa phái người đi vào tìm một lần. Về sau có thể hay không ôm vào đuổi, liền nhìn đến tiếp sau có thể hay không tìm tới kỳ vật. Môn này tiên đạo công pháp muốn truyền bá ra, nửa năm trong vòng muốn trở thành Sa Khuyển quốc chủ tu công pháp. Đang khi nói chuyện, Ngô Sung lấy ra một khối phiến đá, đặt ở trên mặt bàn. Bên trong ghi lại là cổ huyền tiên tôn nghiên cứu bán thành phẩm, đã có thể luyện. Tỷ lệ tử vong chia 37, tu vi chút cao người chuyển tu, tỷ lệ tử vong còn có thể hàng. Thuộc hạ chỉ cần 3 tháng. Đang Đông đỏ ngầu cả mắt, hiện tại chính là biểu hiện lập công thời điểm, hắn sao có thể sợ? Rất tốt. Ngô Sung thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cứ như vậy an bài đi, các ngươi có cái gì ý kiến? Ánh mắt đảo qua ở đây những người khác, nhàn nhạt hỏi thăm một câu. Tuân vô thượng đại mộng chủ pháp chỉ, vốn là tham sống sợ chết vương công quý tộc, nào dám có nửa điểm ý kiến. Liền ngay cả không cam lòng không màng cũng đem đầu chôn xuống dưới. Chương 1065 rút ngộng, chương 1065 rút ngộng, chương 1065 rút ngộng. Xử lý xong các chó quốc sự vật về sau, Ngô Sung lại đi còn lại 6 cái quốc gia. Lấy thực lực của hắn bây giờ, toàn bộ quá trình liền cùng qua loa một dạng, cái này 6 cái quốc gia vương công quý tộc cũng vô cùng là thất thời, từng cái tranh nhau chen lấn biểu thị sẽ giúp hắn khuyết tán tiên đạo, truyền bá vĩ đại vô thượng đại mộng chủ vinh quang. Ở trong quá trình này, Ngô Sung cũng phát hiện một chút tiên đạo truyền bá chi tiết. Cùng cổ huyền tiên tôn dự tính một dạng, tại Thận Hải bên này, hắn tiên đạo truyền bá càng nhanh, cũng càng dễ dàng bị tiếp nhận. Truyền tu người nhận phản vệ cũng phi thường nhỏ, bất quá tỷ lệ tử vong vẫn tồn tại như cũ. Thận Hải mộng ma năng số lượng cuối cùng không phải hỗn độn hải tiên linh khí, truyền tu thời điểm vẫn như cũ sẽ sinh ra xung đột, bất quá tỷ lệ tử vong sát thực so với tiên phụ thấp nhiều. 7 cái quốc gia đi đến về sau, Ngô Sung xâm nhập quốc đảo. Hắn chuẩn bị chính thức tiếp xúc một chút cồn cát mộng chủ. Lúc trước cùng Lục Giác mộng chủ nói chuyện với nhau, thời điểm hắn liền hỏi thăm qua cồn cát tin tức. Đối với bên này có một ít hiểu rõ. Cùng đầm lầy không giống với, cồn cát khu vực mộng chủ càng thêm nguyên thủy, bọn chúng rất nhiều đều là mất lý trí cấp thấp mộng chủ. Lúc trước cùng hắn giao thủ qua Kim Phật mộng chủ, chính là cồn cát mộng chủ một trong. Từ nơi này sắp xếp cũng có thể nhìn ra, Thận Hải cùng tiên phủ một dạng, chia làm 3 tầng. Cồn cát là phía ngoài cùng một tầng, cùng tiên phủ giáp giới. Sinh hoạt ở nơi này mộng chủ, không nói nhỏ yếu, nhưng phần lớn tồn tại thiếu hụt. Bọn chúng đại bộ phận thiếu thốn lý trí, linh tính không hoàn chỉnh, bị bên trong người mạnh hơn cho đuổi đi ra. Tiến vào ốc đảo về sau, Ngô Sung ở bên trong phát hiện cảnh tượng bên trong cùng bên ngoài lại có khác biệt rất lớn. Tại ngoài ốc đảo nhìn, bên trong chính là một mảnh thực vật xanh sinh trưởng khu vực, tràn đầy rạt rào sinh cơ. Có thể đi tiến đến về sau mới phát hiện, trong ốc đảo tất cả cảnh tượng đều là bặm mẻo. Thực vật như là rong một dạng đung đưa, trong không khí tràn ngập đại lượng ngọc ma hạt, toàn bộ khu vực liền cùng Thận Lâu chiếu ảnh một dạng, không chân thực. Dạ. Ngô Sung đưa tay nhặt lên một khối đá, phát hiện tảng đá kia tại trong lòng bàn tay hắn không ngừng lay động, lấy tay bóp đằng sau, tảng đá vậy mà từ vật thật biến thành hư giả chiếu ảnh, xuyên thấu bàn tay của hắn rơi xuống xuống dưới. Một màn này để Ngô Sung đối với Thận Hải có càng thêm ấn tượng khắc sâu. Ở chỗ này, rất nhiều tiên phủ quy tắc đều đã mất đi hiệu quả, nó càng giống là một giấc mơ vặn vẹo đi ra thế giới, hoang đường cùng không chân thực ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được. Hì hì ha ha thanh âm cổ quái ở phía xa vang lên, theo tiếng nhìn lại, Ngô Sung thấy được một cái nhảy lên hải đảm, bắn ra, cái kia quỷ dị vui cười âm thanh chính là cái đồ chơi này phát ra tới. Càng xa một chút địa phương, hắn còn nhìn thấy uống say sao biển cùng bọn biển kề vai sát cánh. Địa phương kỳ quái. Đi ở chỗ này, Ngô Sung rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình hỗn độn hải lực lượng sinh động hẳn lên. Đi không có mấy bước, Ngô Sung lại gặp viên kia hải đảm. Cùng lần trước khác biệt chính là, lần này hải đảm trên mặt biểu lộ biến thành phẫn nộ. Nhìn thấy Ngô Sung về sau không nói hai lời liền phun ra một ngụm hỏa diễm. "Ngươi!" Ngô Sung giơ bàn tay lên đem cỗ năng lượng này ngăn lại. "Mộng chủ, cỗ năng lượng ba động này lại là mộng chủ cấp." Ngô Sung cũng không nghĩ tới hắn vận khí tốt như vậy, vừa tiến vào ốc đảo liền gặp phải mộng chủ, hơn nữa còn là loại kia đầu óc không thế nào thanh tỉnh mộng chủ. Hỏa diễm vẫn còn tiếp tục, Ngô Sung mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn lấy tay ngăn lại. Ngay từ đầu còn không có cái gì, từ từ cảm thấy một tia không đối. Ngọn lửa này đụng chạm lấy trong lòng bàn tay đằng sau vậy mà cho người ta một loại giá rét thấu xương, cực hàn nhiệt độ tại ảnh hưởng trong cơ thể hắn huyết dịch. Băng lãnh lửa. Bên kia hải đảm lại thay đổi, giận mặt biến thành đau thương, ở bên kia tự mình khóc lên. Ngô Sung đi qua một phát bắt được trên đầu của nó cương châm. Đùng đùng. Toàn bộ đưa nó sách, bắt được trước mặt về sau không nói hai lời, tả hữu khai cung chính là hai bàn tay. Nguyên bản còn tại thuốc thiết hải đảm lập tức bị hai bàn tay này cho rút ngậu. Trên mặt đau thương biểu lộ đều xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, sau đó một trận bật mẹo, cấp tốc hướng về phẫn nộ hoán đổi. Chỉ là Ngô Sung làm sao có thể cho nó cơ hội, cứng hóa quy tắc trong nháy mắt tác dụng đến hải đảm trên thân, cưỡng ép đem hắn biểu lộ cho cứng hóa. Ba 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 ba. Tại hải đảm còn không có biết rõ ràng tình huống thời điểm, lại là một trận bạt tai chào hỏi. Một mặt mấy chục bàn tay kéo xuống đến, hải đảm tròn căng thân thể đều cho đánh lõm tiến vào, hai bên hải đảm gai nhọn cũng cho rút không có, hóa trang tương một dạng, bóng loáng phẫn nộ. Tức giận biểu lộ cũng mất, cuối cùng như ngừng lại hoảng sợ phía trên. Hiện tại thanh tỉnh, Nô Sung nhấc lên ngơ ngơ Hải Đảm, một mặt hiền lành hỏi thăm. Đối diện Hải Đảm liều mạng gật đầu, nó đã biết trả lời chậm một chút liền sẽ chịu bàn tay. Như vậy cũng tốt, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi biết kể bên này nơi nào có bia đá sao? Nô Sung nói ra mục đích của mình. Hắn lần này tới là thu lấy tài nguyên, nhưng tài nguyên này bên trong ưu tiên cấp cao nhất chính là lục giác ngộng chủ đề cập qua một câu bia đá. Dựa theo suy đoán của hắn, bia đá phải cùng tiên phủ hạch tâm khắc đá một dạng, đều là cổ lão vật tàn lưu, bên trong có phương thế giới này căn nguyên chi lực, ghi lại rất nhiều không biết bí ẩn. Loại bảo vật này, tự nhiên là muốn bị bọn hắn Hắc Phong trại bảo vệ. Bị sách lấy Hải Đảm liều mạng lắc đầu. Nó vốn cũng không làm sao thanh tỉnh, trong đầu toàn bộ đều là sợ hãi, chỗ nào còn nhớ rõ cái gì bia đá. Một màn này để Ngô Đại Đương ra sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Cảm giác được nguy hiểm, Hải Đảm lập tức liền đem lắc đầu biến thành gật đầu. Trước mặc kệ có thể hay không nhớ kỹ, trước tiên đem mạng nhỏ bảo trụ lại nói. Lại bị kẻ trước mắt này quất xuống, nó cảm giác mình khả năng lập tức liền không có. Dẫn đường. Rút thuận tay Ngô Đại Đương ra hài lòng nhẹ gật đầu, xong việc vẫn không quên lại rút một chút. Lớp lớp lo sợ Hải Đảm còn chưa hiểu tình huống liền bị bung ra, nó theo bản năng liền muốn chạy. Thân thể so suy nghĩ càng thêm thành thật, đang ý nghĩ vừa đản sinh thời điểm thân thể liền đã thuấn di mở. Thập liên tránh, lấy nó ngậm chủ cấp thực lực, thật muốn chạy trốn, ốc đảo phạm vi bên trong có thể đuổi kịp hắn đều không có mấy cái. Mấy cái lấp loe qua đi, Hải Đảm thành công thoát khỏi quái vật kia. Trên thân đạp mềm đi xuống gai nhọn một lần nữa dựng lên, trên mặt vẻ mặt sợ hãi bắt đầu hoán đổi, phẫn nộ một lần nữa hiện hiện. Nó muốn đem vừa mới bị rút phẫn nộ phát tiết ra ngoài, để những cái kia sinh vật cấp thấp minh bạch cái gì mới là ngậm chủ uy nghiêm. Chạy ngược lại là rất nhanh, đây chính là ngươi mang cho ta đường. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia làm người tuyệt vọng thanh âm xuất hiện ở bên người. Nó vô ý thức chuyển qua đầu, vừa vặn đối đầu tấm kia ác mộng giống như khuôn mặt. Hoảng sợ phía dưới, thân thể của nó lần nữa bắt đầu vặn mèo, lần này trực tiếp chạy 100 chớp liên tục. Vặn mèo thân ảnh không ngừng xuyên thẳng qua biến ảo, nhưng quỷ dị chính là mặc kệ hắn làm sao tránh, cuối cùng đều sẽ trở lại bên cạnh người này. Phương hướng cùng khoảng cách tại thời khắc này đã mất đi tác dụng, hoàn toàn không cách nào thoát đi. Chạy trối chết lấp lóe cũng thay đổi thành nguyên địa nhảy vọt, nhìn qua tương đương một người. Cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Vô cùng quen thuộc tay lần nữa chảo thương gai nhọn. Lúc đầu không biết nói chuyện Hải Đảm mộng chủ vậy mà phát ra thanh âm, tiếng khóc kia đơn giản người nghe rơi lệ người gặp thương tâm. Chương 1066 chỉ là bất tử dược. Chương 1066 chỉ là bất tử dược. Chương 1066 chỉ là bất tử dược. Ốc đảo chỗ sâu đống lửa. Một cái vị nướng bên cạnh, Nô Đại Đương ra dùng một cây sắt ký mặc rửa sạch sẽ như biển, chậm rãi nướng. Mùi thịt tứ tán ra, cũng không biết là Hải Đảm mộng chủ chất thịt quá tốt nguyên nhân, phát ra mùi thơm đem bên cạnh vặn bèo ốc đảo xương mù đều cho xua tán đi. Ta lúc đầu chỉ muốn hỏi thăm đường. Nô Đại Đương ra thở dài một tiếng. Không nghĩ tới gia hỏa này như thế không trải qua rút. Một trận chào hỏi xuống tới trực tiếp liền không có khí tức, căn cứ không lãng phí nguyên tắc, hắn cũng liền đem Hải Đảm mộng chủ cho nướng. Đến một lần cũng thật lâu chưa từng ăn qua thiếu nướng, thứ hai cũng coi là cho Hải Đảm mộng chủ thiện hậu. Làm hỗn độn hải tới bất tử dược trái lại ăn một bữa hải sản cũng rất hợp lý. Người ăn ta ăn ngươi dạng này mới tính công bằng. Nếu như là hình người mộng chủ hắn bắt đầu ăn khả năng còn sẽ có chút không thoải mái, nhưng nhím biển bắt đầu ăn hương vị đó là thật không sai. Mộng chủ cấp thực lực, chất thịt cũng rất có nhai kình. Chỉ tiếp giá hỏa này trong trí nhớ thật không có bia đá tin tức. Ăn xong cuối cùng một ngụm đằng sau, Nô Sung tiếp rẻ thở dài. Thịt có chút thiếu đi. Nơi xa một chút thận hải sinh vật cảm ứng được động tác của hắn, từng cái nổi điên hướng nơi xa tránh né. Liền ngay cả những cái kia đầu góc không dùng được mộng ma đều đang chạy trốn, sinh mệnh bản năng thúc giục bọn hắn rời xa quái vật này. Tiện tay đem đống lửa diệt đi về sau, hắn tiếp tục thâm nhập sâu ốc đảo. Lúc trước bị đuổi tản ra sương mù sau một lát lần nữa tụ lại trở về. Một tôn mộng chủ vẫn lạc, không có mang đến nửa điểm gợn sóng. Thần hải xương mù như là vật sống một dạng ăn mòn bụi lấp, sau một lát, Nô Sung lưu lại những cương châm kia gai độc liền bị ăn mòn không còn, đống lửa cũng thành xương mù, hết thảy vết tích đều biến mất vô tung vô ảnh. Đi nửa ngày, Nô Sung thấy được một chiếc bước bỏ thuyền biển. Thân thuyền rách nước, hơn phân nửa đều bụi lấp tại dưới hạt cát mặt, lộ ra ngoài bộ phận cũng bỏ đầy rêu màu xanh lá. Xung quanh rong biển một dạng thực vật xanh nhẹ nhàng lay động lấy. Cứ việc nơi này là ốc đảo khu vực, nhưng cho người cảm giác lại giống như là tại biển sâu. Nô Sung đến phá vỡ bức tranh này, khoang thuyền chỗ thủ chỗ. Cảm ứng được động tĩnh rắn độc nhanh chóng đem thân thể giấu vào trong cát, độc hạt cũng chui được thân thuyền trong lỗ hở mặt. Tiên phủ cương giả, người muốn mua ít đồ sao? Một thanh âm vang lên, Nô Sung thấy được một cái đứng tại bên cạnh quái nhân. Người này cũng liền nửa mét đến cao bộ dáng, toàn thân màu xanh lá, nhân mã một dạng thân thể, phía dưới mọc ra 8 cái chân. Thân thể cùng cánh tay đều rất bình thường, cùng nhân loại một dạng. Kỳ quái là đầu của hắn. Trên bờ vai phân trái phải giữa theo thứ tự mọc ra 3 cái đầu. Một cái là bộ dáng thiếu niên, một cái là trung niên bộ dáng, còn có một cái là lão niên bộ dáng. Nói chuyện chính là lão niên bộ dáng đầu. Tại hắn mở miệng nói chuyện thời điểm, bên cạnh hai cái đầu nhắm mắt đang ngủ say, không bị ảnh hưởng chút nào. Người nơi này có cái gì? Nô Sung đánh giá người này một chút, kỳ quái là, tại trong cảm giác của hắn trước mặt cũng không có bất luận sinh mệnh nào. Chỉ là đơn thuần sương ngủ. Thận hải sương ngủ. Nếu người không tồn tại, thanh âm kia lại là từ đâu tới? Cái này khiến Nô Sung hứng thú. Thận hải nơi này quả nhiên so tiên phủ quỷ dị, khi lẽ thường bị bóp méo về sau, rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên hợp lý. Ta chỗ này cái gì cần có đều có. Lần này trả lời là thiếu niên đầu lâu. Nữ khí của hắn phi thường tự tin. Thiếu niên đầu lâu mới mở miệng, lao niên đầu lâu liền đã ngủ. Cái này ba cái đầu, giống như cũng không có thể đồng thời thức tỉnh. Bọn chúng phân biệt đại biểu cho quái nhân này ba cái sinh mệnh đoạn. ta muốn nguyên đan, ngươi nơi này có sao? Nô Sung trực tiếp mở miệng nói ra tiên phủ cấp 10 tiên tôn cùng thống lĩnh cấp ngộng chủ đều truy đuổi đan dược. Nếu như nơi này thật có thể mua được nguyên đan, cái kia ý nghĩa coi như hoàn toàn khác nhau. Bất quá Ngô Sung cũng không cảm thấy nó có thể lấy ra. Hắn thấy cái này hình thù kỳ quái đồ vật, hơn phân nửa là thận hải một loại nào đó kỳ vật, cùng hắn từ xa khuyển quốc đằng đông trong tay cướp được ma tâm một dạng. Đương nhiên là có, chỉ cần ngươi giao nổi giá tiền, thứ gì đều dễ thương lượng. Lần này nói chuyện chính là trung niên đầu lâu, hắn mới mở miệng liền cho người ta một loại con buôn cảm giác, cực kỳ giống trong thương hội mặt kẻ ra đời. Lại nhìn lời mới vừa nói thiếu niên đầu lâu, không biết lúc nào lại đã ngủ. Một viên nguyên đan cần bao nhiêu linh thạch? Ngô Sung thử nghiệm hỏi thăm. Linh thạch? Không không không. Nguyên đan đồ vật chân quý như thế, sao có thể dùng linh thạch loại này hạ đẳng vật liệu để cân nhắc? Đầu tiếng nói lại biến thành lão đầu già mua sọ. Mấy câu trao đổi đến, Ngô Sung dần dần phát hiện quy luật. Đối diện cái này sinh vật kỳ quái mỗi lần nói chuyện, đầu đều sẽ đổi một cái. Một cái thời gian đoạn hắn chỉ có một câu sinh mệnh, nói xong liền sẽ ngủ say. Ba cái đầu vừa đi vừa về hoán đổi, phảng phất là một loại tuần hoàn. Vậy ngươi muốn cái gì? Ngô Sung đánh ra đối phương, ánh mắt nheo lại. Hắn dần dần cảm thấy một tia không đối, bốn phía sương mù không biết lúc nào trở nên càng dày đặc. Trong lúc mơ hồ giống như có một đôi mắt nhòm ngó trong bóng tối lấy hắn. Nếu như không phải tấn cấp hôn nguyên tiền, hắn chỉ sợ còn không phát hiện được. Chân quý nhất đan dược, tự nhiên muốn dùng vật chân quý nhất đến đổi. Khách nhân trên thân vật chân quý nhất là cái gì? Tự nhiên là mệnh của ngươi. Một gốc bất tử dược đổi một viên nguyên đan, đây mới là đồng giá trao đổi. Ba cái đầu vừa đi vừa về hoán đổi, đến câu nói sau cùng thời điểm, ba cái đầu đồng thời mở mắt, trên mặt loại kia ác độc tham lam biểu lộ hội tụ đến cùng một chỗ. Ba đôi con mắt đồng thời nhìn về hướng Ngô Sung. Một tầng hơi mở vô hình gợn sóng từ ba cái đầu lâu mi tâm tán phát ra. Cùng một thời gian, dưới chân biển cắt chấn động, chiếc kia nửa chôn ở dưới cồn cắt mặt thuyền biển vậy mà chấn động lên, một cái hoàn toàn do đầu gỗ tạo dựng mà thành cánh tay từ phía dưới ló ra. Ngô Sung phản ứng càng nhanh. Tại ba tấm mặt đồng thời mở ra trong nháy mắt hắn liền xuất thủ. Năm ngón tay như là thiết chảo một dạng, tinh chuẩn chộp vào viên kia kêu gào hung nhất tuổi trẻ trên đầu lâu. Lực lượng mãnh liệt trong nháy mắt hội tụ đến tay chảo phía trên, chỉ một thoáng toàn thân trên dưới tất cả tiên văn đều phát sáng lên. Tiên văn điệp ra thể nội hôn nguyên tiên lực lượng, vừa ra tay chính là toàn lực. Và anh, hai cỗ lực lượng hung hăng đụng vào nhau. Toàn bộ ốc đảo phảng phất đều bị nguồn lực lượng này cho chấn động, biển cắt diện tích lớn của quận, đại địa vỡ nát. Màu nâu đen tiềm điện bốn hướng phi tán. Một tiếng hét thảm. Cái kia lúc trước còn tại hung ác kêu to tuổi trẻ đầu lâu, như là dưa hấu một dạng vỡ nát ra, hư thối màu nâu đen chất lỏng tản mát đầy đất. Vì phòng ngừa quái vật này mượn máu trùng sinh, Ngô Sung tại bắt rơi trong nháy mắt, trực tiếp phát động phương hướng quy tắc, đem hắn vỡ vụn khối thịt cùng huyết dịch đưa đến vạn mét có hơn tiên phủ khu vực. Mặc dù không có xuyên thấu tiên văn đại trận, nhưng tiên phủ trong khu vực linh khí cũng như người được hôi thối sâu bọ, điên tuân đi qua đem những này thịt nát máu đen ăn mòn không còn. Chỉ là bất tử dược. Đau đớn kịch liệt để quái vật này giận dữ không thôi, còn lại hai cái đầu lâu thất khiếu chảy máu, tiếng giống đều đồng bộ. Nương theo lấy nó gầm thét, phía dưới biển cắt quần quần càng thêm kịch liệt, bị vùi lấp thuyền biển triệt để bay ra. Khác biệt chính là gia hỏa này cũng không phải là một chiếc thuyền, mà là một chiếc sấp xỉ tại thuyền quái vật, thuyền xương rồng hai bên mọc ra hai hàng cùng loại với con rết lợi trảo. Lúc trước cùng Ngô Sung nói chuyện với nhau cá nhân, chính là chiếc thuyền lớn này đầu của quái vật. Liền ngươi tài nghệ này còn muốn gặp người? Nô đại đương ra trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Phía dưới chui lên tới đầu gỗ cánh tay bị hắn một cước dẫm nát, cố hóa quy tắc tác dụng dưới đi, trực tiếp liền đem quái vật bám vào ở phía trên lực lượng cho đông kết, sau đó cùng dẫm đầu gỗ bột phấn một dạng đem nó một cước đập nát. Quái vật này để mắt tới hắn hẳn là có một đoạn thời gian. Lúc trước xử lý hải đảm mộng chủ thời điểm hắn liền đã nhận ra không đối, nhưng trong thời gian ngắn không thể tìm tới đầu mượn. Dù sao hắn cũng là lần đầu tiên tới Thần Hải, chưa quen cuộc sống nơi đây. Lại thêm bốn phía sương mù ảnh hưởng, không thể trực tiếp khóa chặt đối phương. Nguyên lai tưởng rằng còn phải đợi một đoạn thời gian. Không nghĩ tới gia hỏa này nặng như vậy không nhẫn nhịn, chỉ chớp mắt liền tìm tới cửa. Điều này cũng làm cho Ngô Sung càng khẳng định chính mình đi vào thế giới này sau này cẩn thận hành vi là chính xác. Thần Hải đối với bọn hắn những này hỗn độn hải tới khởi nguyên cấp xác thực có cảm ứng. Nếu như hắn cái kia thời điểm e ngại tiên phủ linh khí lựa chọn Thần Hải, hơn phân nửa liền cùng mặt khắc tiền bối một dạng, bị Thần Hải mộng chủ chào ở lại thì rượu. Ăn. Trung niên đầu lâu vặn bẹo gào thét một tiếng. Bốn phía biển cắt lần nữa lắc lư đứng lên, nguyên bản vững chắc khu vực xuất hiện lần nữa giống như nằm mơ chẳng cảnh. Trong lúc mơ hồ Ngô Sung cảm giác mình giống như lại trở về quá khứ, viên đưa tuổi trẻ đầu lâu lại trở về, đang cùng hắn nói chuyện. Đi qua. Ngô Sung trong lòng run lên, bằng tốc độ nhanh nhất đông kết trực tiếp, làm cho cả người đều tiến vào cứng hóa trạng thái. Lần này cứng hóa không chỉ là thân thể, ngay cả tư duy cũng cùng theo một lúc cứng rắn. Đối diện thuyền biển như là miệng cá sấu một dạng trên dưới vỡ ra, đối với hắn chính là một ngụm. Bang. Tia lửa tung tóe, Ngô Sung chỉ cảm thấy thân thể run lên, loại cảm giác kỳ quái kia trong nháy mắt liền biến mất. Quy tắc va chạm kết thúc. Liều quy tắc. Ngô Sung cũng kịp phản ứng. Vừa rồi quái vật này hẳn là vận dụng quy tắc. Mặc dù còn không rõ ràng lắm quái vật này quy tắc là cái gì, nhưng nội tâm đại khái cũng có suy đoán. Không ở ngoài là một chút vọng tưởng tinh vân loại hình. Bình thường nó cũng sẽ không cho chính mình phân ba cái đầu. Minh bạch điểm này đằng sau, hắn trong nháy mắt đưa tay, bốn phía xương mù lấy hắn làm trung tâm, xuất hiện bất quy tắc và mèo. Trên dưới trái phải, hoàn toàn rối loạn. Chuẩn bị lần thứ hai xuất thủ quái vật thức tỉnh lão niên đầu, chỉ thấy nó hé miệng, đối với bên trái trung niên đầu lớn âm thanh gọi hô. Chết. Bèn. Tiếp theo một cái chớp mắt, phía trên to lớn thân thuyền đầu gỗ cánh tay một bàn tay vỗ xuống, trực tiếp liền đem chính nó toàn bộ đầu đều cho đánh nổ. màu đen bụng thịt nổ bể ra đến, máu đen văng khắp nơi. Một màn này để quái vật này ngắn ngủi dừng lại một chút, sau đó kêu càng thêm thế thảm. Hắn bắt đầu liều mạng phản kháng. Nhưng quỷ dị chính là mặc kệ hắn như thế nào công kích, cuối cùng toàn bộ đều biến thành tự mình đánh mình, tay trái đánh tay phải, đùi phải đá chân trái. Linh tính thiếu thốn tên điên sao? Nô Sung đứng ở một bên, ngược lại thành người đứng xem. Nhìn xem bên kia tự mình đánh náo nhiệt quái vật, khẽ nhíu mày. Quái vật này thực lực rất mạnh, tuyệt đối là cùng hắn một cái cấp độ. Nhưng nó khuyết điểm quá rõ ràng, đầu óc không thế nào rõ ràng, lý trí lúc tại lúc không có ở đây, loại thiếu sót này đối mặt yếu hơn mình người còn có thể không đáng kể, một khi đối mặt đồng cấp cường giả, liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Liền giống với hiện tại. Chương 1067 quy tắc hạt giống chương 1067 quy tắc hạt giống chương 1067 quy tắc hạt giống 3 ngày sau. Quốc đảo Cồn Cắt bình tĩnh lại, toàn bộ khu vực hình dạng mặt đất đều bị sửa, thực vật cùng địa hình đều bị đánh nát. Nhìn xem trước mặt tê liệt ngã xuống một chỗ rách dưới hải cốt, Nô Sung đi qua thăm dò một chút. Thật đã chết rồi. Cũng hoặc là rời đi, dù sao Nô Sung thử nhiều lần đều không có phản ứng. Thuyền lớn chết mất về sau, Nô Sung tại giữa phế tích phát hiện một cái hình tứ phương gỗ mục hộp, phá vỡ về sau phát hiện bên trong vậy mà chứa một cái hiện ra bạch lân quang xương sọ. Tay đụng một cái chạm đến hắn liền minh bạch thứ này lai lịch. Kỳ vật. Mộc chủ sau khi chết sẽ hình thành kỳ vật. Trước đó nhím biển vì cái gì không có. Vừa nghĩ tới nhím biển đều ăn vào bụng, Nô Sung cũng liền từ bỏ suy đoán này. Thử cảm ứng một chút mới đến tay xương sọ, hắn phát hiện viên này xương đóng vô cùng cứng rắn, nhất thời vậy mà không có cách nào phá hư. Cổ quái nhất là, bên trong vậy mà ẩn giấu đi một nguồn lực lượng, cực kỳ giống quy tắc ba động, nhưng mức năng lượng lại không đạt được. Càng giống là hạt giống, quy tắc hạt giống. Cũng coi là có chút thu hoạch, lần này liền đến nơi này đi. Đem xương sọ thu lại về sau, Nô Sung đứng dậy mắt nhìn phía sau vẫn như cũ không nhìn thấy bờ sương ngủ, cân nhắc sau một lát lựa chọn rời đi. Thần hải so trong dự đoán còn muốn phiền phức. Nơi này rất nhiều logic đều bị điên đảo, cũng chính là hắn tấn giai hôn nguyên tiên, nếu không thật đúng là không nhất định có thể toàn thân trở ra, vụ trộm loại kia thăm dò từ đầu tới đuôi đều không có từng đứt đoạn, nỉ non thanh âm không ngừng mê hoặc lấy hắn xâm nhập, thanh âm này cực kỳ giống hỗn độn hải bên kia, trung cực chi môn thả ra thanh âm. Cũng khó trách tiên phủ bên kia có nghe đồn nói mộng chủ lẫn vào tiên phủ khu vực hải tâm, nhưng xưa nay đều không có nghe nói qua có tiên tôn chui vào thận hải. Hai bên độ khó căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Cái này cũng không nói thận hải so tiên phủ mạnh, mà là đơn thuần loạn. Một lần nữa trở về xa khuyển quốc thời điểm, Nô Sung phát hiện nơi này đã khôi phục trật tự. Trên một cái quốc chủ, đối với bọn hắn tới nói giống như cũng không là việc đại sự gì, phía dưới vương công quý tộc vẫn như cũ nên ăn một chút nên uống một chút. Đám người này đã thành thói quen bị mộng chủ nô dịch, theo bọn hắn nghĩ vô thượng đại mộng chủ thống trị cùng mặt khác thận hải mộng chủ thống trị không hề khác gì nhau. Tân nhiệm quốc chủ đằng đông bề bộn nhiều việc. Một bên an bài người thăm dò hắn đã từng thu hoạch được kỳ vật di tích, một bên khác an bài người truyền bá tiên đạo có thể nói là loay hoay chân không chạm đất. Không chỉ là hắn, đã từng nhập qua Nô Sung nhãn không màng cũng nhất phi chủ thiên, hiện tại là xa khuyến quốc thừa tướng. Loại này phụ thuộc thận hải sinh tồn chính quyền chính là vui lùa như vậy. Chỉ cần có thể thu hoạch được mộng chủ lọt mắt xanh, lập tức liền có thể ngồi ở vị trí cao, mà lại sẽ không nhận bất kỳ nghi ngờ nào. Những cái này heo mập cũng dám trở ngại tiên pháp phổ biến. Trong hoàng cung, người mặc áo bào màu vàng đẳng đông cùng không màng sắc mặt hai người âm trầm. Hai người bọn họ là thượng vị, nhưng những cái kia vương công quý tộc cũng không làm sao nghe lời. Những người này cũng không ngăn trở hai người ban bố pháp lệnh, nhưng là sẽ kéo. Một ngày sự tình kéo thành ba ngày sự tình kéo thành nửa tháng. Còn có tiền tài, muốn một mao tiền so muốn mạng của bọn hắn còn khó. Đang đông muốn phái người chấp hành vô thượng đại mộng chủ an bài xuống nhiệm vụ, nhất định phải tiền, đại lượng tiền mới có thể phổ biến pháp lệnh chấp hành. Người phía dưới mới có thể đi theo đám bọn hắn làm. Còn có thăm dò di tích hy sinh vì nhiệm vụ người, cũng cần tiền tài vật tư đến phụ cấp. Những này trước kia hai người bọn họ đều không có cân nhắc qua. Bị Nô Sung đề bạt trước đó, Đang đông là ra ngoài vơ vét vật liệu tướng quân, không màng chính là hoàng cung cấm vệ quân thống lĩnh. Đều là không thế nào động não cương vị. Đông nhiên đề bạt đến trên vị trí này đến, đơn giản chính là luôn uống, nhìn cái gì đều là hai mắt đen đuôi. Phía dưới thần tử cấp dưới đều đang cùng bọn hắn kêu khổ, phiền toái nhất chính là bọn hắn hai cái căn bản là không phân rõ ai là thật đang kêu khổ, ai lại là đang cùng bọn hắn diễn kịch. Mấy ngày thời gian hao tổn xuống tới, hai người xem ai cũng giống như gian tặc. Dứt khoát nâng đao giết thống khoái, đem những cái kia heo mập đều làm thịt rồi. Không màng hiện tại cũng không hâm mộ Đằng Đông vương vị. Hắn hiện tại thừa tướng vị trí ngồi đều nóng cái mông, mỗi sáng sớm đi họp, các bộ thượng quan, huân quý kéo không hết ra, còn có người đem cái gì huân quý đánh người, quan viên chơi gái sự tình cũng mang lên nói, nghe hắn bó tay toàn tập, mấy ngày thời gian xuống tới tóc đều mất rồi một năm lớn. Bên ngoài người nhìn hắn phong quang vô hạn, chính hắn lại cảm thấy không gì sánh được gian nan, thừa tướng này tựa như là một cái thùng rỗng, chính lệnh căn bản là đi ra không được. Theo bên người phụ tá cũng không biết cái nào là thực tình cái nào là giả ý, mỗi ngày cái đi cái lại, nghe ai giống như đều không đối. Loại này quân bách cục diện làm cho mãng phu này muốn động đao. Hắn thừa tướng này đều là dạng này, đang đông vị hoàng đế kia thì càng khỏi phải nói. Hai chữ, luôn cuống. Đều làm thịt, đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ làm sao bây giờ? Mới cất nhắc người chỉ là thích ứng chức vị liền muốn nửa năm về sau nếu là cùng hiện tại một dạng, chẳng phải là trắng dày vò. Đang đông không nhịn được bác bỏ đề nghị này, thật muốn có thể động đao con, hắn đã sớm cầm đồ đao. Hiện tại phiền phức chính là, hắn căn bản cũng không biết địch nhân là ai. Trên mặt nổi nhìn một cái trung thành, vì so với ai khác đều tiêu chuẩn. Vì thế hắn còn chuyên môn tìm một chút trước kia láo huynh đệ, gây dựng một cái đặc vụ cơ cấu, chuyên môn giúp hắn tìm hiểu tin tức. Đầu hai ngày còn tốt, còn có một số phản hồi. Có thể hai ngày này, hắn những lao huynh đệ kia không hiểu thấu liền có người chết, trở về mấy người báo cáo đi lên tin tức cũng là lẫn nhau xung đột, có người nói là thân vương hỏng, có người nói là thân vương trung. Nhiều mặt chỗ tử, mâu thuẫn lẫn nhau. Để hắn hoàn toàn không có cách nào phán đoán, cảm giác bên người tất cả đều là người tặc. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Không màng cũng không cao hưng, cái gì cũng không được, ngươi ngược lại là nói một cái có thể làm phương án đến a. Thực sự không được, hai chúng ta tự thân lên. Đàng Đông cũng ép. Đây là hắn có thể nghĩ tới trực tiếp nhất biện pháp, hai người tự mình hạ trận, liền nhìn chằm chằm hai chuyện. Chỉ là như vậy đến một lần, phương diện khác khẳng định sẽ rơi xuống. Những cái kia nguyên bản bình thường tiến lên kế hoạch cũng sẽ bị gác lại, tất cả mọi thứ đều sẽ là truyền bá công pháp đường. Nhân viên tương quan cũng sẽ cầm những sự tình này khi lấy cớ hung ác một chút, thậm chí sẽ mượn cơ hội này một lần nữa làm sổ sách, đem thuộc về Sa Quyền quốc vật tư cải tiến hầu bao của mình. Loại sự tình này hai người bọn họ trước kia cũng đã từng làm, nhưng bây giờ chính mình đổi được trên vị trí này đến, liền cùng cắt thịt một dạng khó chịu. Tổn thất này đều là tiền của bọn hắn. Đây vẫn chỉ là tiền tài bên trên, phương diện khác quyền lên tiếng sẽ còn bị suy yếu, ảnh hưởng đến các mặt. Cũng chỉ có thể dạng này. Không màng cắn răng nghiến lợi nói ra. Hai người bọn họ chính là dựa vào Ngô Sung thượng vị, biết chuyện gì trọng yếu nhất. Làm trễ nải vô thượng đại mộng chủ kế hoạch, hai người bọn họ có 10 cái mạng cũng thường không đủ. Hai cái phế vật. Thanh âm ở phía sau trên ghế rồng băng lên. Hai người đầu tiên là giật mình, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng. Không màng càng là trước một bước nằm dạp trên mặt đất mặt, đối với phía sau người tới cao giọng hô. Cung nên vô thượng đại mộng chủ. Cái phản ứng Đằng Đông cũng giống như vậy. Hai cái Sa Quyền quốc quyền thế tối cao người, liền cùng hai đầu chó một dạng phủ phục ở phía dưới. Sáng mai đem truyền bá tiên đạo nhiệm vụ an bài xong xuôi, kỳ vật tham tác cũng muốn đồng bộ tiến hành. Đang khi nói chuyện, Nô Sung lấy ra một sấp thật dày ra người áo khoác, nhét vào phía trước hai người trên sàn nhà. Ban đêm đem những người này ngoài ra bộ thả ra, đến lúc đó vấn đề tự nhiên có người giúp các ngươi giải quyết. Lấy Nô Sung thực lực bây giờ, loại này đẳng cấp thấp ra người áo khoác giữa một hơi liền có thể vẽ một nhóm lớn. Chỉ cần hắn muốn, trong nháy mắt là có thể đem Sa Quyền quốc quốc dân thay thế mấy lần. Cho đến lúc đó Sa Quyền quốc mọi cử động tại hắn giám thị ở trong. Cái gì quyền mưu tính toán, tại hắn nơi này đều là nhất thanh nhị sở. Ai ở sau lưng đâm đao, ai muốn cho chính mình hiệu lực, một chút liền có thể nhìn ra. Đây cũng là đơn giản nhất lấy lực phá xảo chi pháp. Tại tiên đạo thế giới, liền muốn dùng tiên đạo biện pháp đến phá cục. Đem chính mình kéo đến cùng địa phương cùng một cái phương diện, mới là xuẩn tài cách làm. Là, nghe được Ngô Sung mệnh lệnh, hai người trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước gáp lực quét sạch sành sanh, lòng tin lại lần nữa trở về. Loại này phía trên có đại lao chỉ huy thời gian, mới là nhất thoải mái. Cái gì đầu óc đều không cần động, nghe lệnh làm việc là có thể. Nhìn xem hấp tấp chạy xuống đi chấp hành hai người, Nô Sung một lần nữa đem lực chú ý thu nạp trở về, bắt đầu nghiên cứu trong xương sọ mặt quy tắc hạt giống. Tiên đạo phổ biến kế hoạch tại cắt cho quả thuận lợi phổ biến. Một chút lá mặt lá trái người, ở sau đó trong một thời gian ngắn cũng bị nhanh chóng đào lên. Nhẫn nhị đầy bụng tức giận Đằng Đông cùng không màng hai người, giết cái đầu người của quận, huyết dịch đem cửa chợ bán thức ăn địa đô cho thẩm thấu. Đối mặt nhiệt tâm quần chúng không ngừng báo cáo, cắt chó quả vương công quý tộc cuối cùng là trung thực xuống dưới, bắt đầu chăm chú chấp hành nhiệm vụ. Tiên đạo tại mảnh khu vực này phổ biến mở. Sáu mặt khác quốc gia cũng giống như vậy, Nô Sung đều không có phí sức làm gì nghĩ, người đơn giản ngoài ra bộ liền giải quyết. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái chính là 3 tháng. Tại 3 tháng kỳ hạn đến thời điểm, Đằng Đông mặt mũi tràn đầy hưng phấn từ bên ngoài chạy vào, trong tay còn cầm một viên hạt châu màu đỏ sậm. Chủ thượng, thuộc hạ may mắn không làm được mệnh. Hạt châu này chính là trước đây không lâu, Đằng Đông đào móc di tích tìm tới. Cùng lúc trước hắn ma tâm một dạng, đều là kỳ vật. Siêu. Trên vương tọa Nô Sung bung tay lên, trước đó còn tại Đằng Đông trong tay kỳ vật hạt châu trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Không sai, đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Không đợi Đằng Đông phản ứng, Nô Sung liền tiện tay ném ra mấy quả chân tiên đại đan đem hắn cho đuổi. Trên vương tọa, Nô Sung tiếp tục nghiên cứu kỳ vật cấu tạo, thử nghiệm hấp thu bên trong quy tắc hạt giống, nếu như có thể thành công, là hắn có thể đủ lại nắm giữ một đầu quy tắc, thực lực tiến thêm một bước. Tiên phủ khu vực, Nô Sung rời đi chấn chữa khu về sau, thuộc hạ của hắn huynh đệ cũng đều bắt đầu một mình đảm đương một phía. Long Vương phụ trách chính là chấn chữa khu tiềm ảnh điện, chuyên môn phụ trách sưu tập tin tức, ám sát địch nhân. Đây là đối ứng tiên phủ hạch tâm điện thứ 10 khai sáng tổ chức. Hiện tại chấn chữ khu trên danh nghĩa hay là trung tầng, nhưng trên thực tế đã hoàn toàn không nghe hạch tâm lời nói. Có cổ huyền tiên tôn bị đại lão này đè vào trên mặt nổi, hạch tâm những người kia cũng lười đi quản. Mặc dù ở hạch tâm khu vực, đại tiên tôn hạ đạt đối với cổ huyền tiên tôn lệnh truy nã, nhưng ở thành hóa tiên tôn biến mất về sau, tiên phủ tất cả cấp 10 tiên tôn đều giả thành đa điều. Truy nã nhiệm vụ vẫn như cũ treo thật cao lấy, nhưng có đi hay không chấp hành, liền muốn khác nói. Cho dù là đã có thứ 7 điện tu sĩ truyền về tin tức, nói phát hiện cổ huyền tiên tôn tung tích, cũng không ai đón lấy nhiệm vụ này. Đại tiên tôn là muốn định đoạt, nhưng điều kiện tiên quyết là không nguy hiểm cho tính mạng của mình. Nếu không người đều chết, định đoạt lại nhiều thì có ích lợi gì? Phía dưới những cái kia đại tiên tôn hẳn là không tâm tư để ý tới tầng ngoài tiên phủ độc tĩnh, đơn giản hạ đạt một cái mệnh lệnh đằng sau liền không có tin tức. Cứ như vậy, lại càng không có người nguyện ý tìm cổ huyền tiên tôn liều mạng. Hiện tại khu vực hạch tâm đan điện, cho dù là đã trống đi, cũng không có người nào đi đoạt. Phía dưới luyện đan sư vẫn như cũ dựa theo trước kia phương thức làm lấy nhiệm vụ, chế độ đều vẫn là cổ huyền tiên tôn thời điểm quyết định, không có gì thay đổi. Chương 1068 muốn phát tài, chương 1068 muốn phát tài, chương 1068 muốn phát tài ngoại tầng vương một chấn. Long Vương dẫm lên đất cắt đoạn gạch, nhặt lên một khối màu đỏ sẫm mảnh vụn kim loại, từ trên tàn phiến mặt, hắn cảm giác đến một tia khí tức quen thuộc. đây là hỗn độn hải đối diện tu sĩ khí tức, rốt cục có đầu mối. Đứng dậy, sau lưng cấp dưới cấp tốc tới, đem tàn phiến tiếp nhận, đặt ở trên pháp khí kiểm chắc đứng lên. Hình mâm tròn trạng pháp khí, tàn phiến để lên về sau cấp tốc liền đem mặt ngoài huyết dịch hấp thu đi vào, tầng ngoài mâm tròn lấp lóe. Năng lượng lưu chuyển một vòng, thuận hoa văn phóng thích đến tay trôi khu vực. Kiểm tra đo lường tu sĩ đưa tay trôi phóng tới mặt đất, lại từ túi chứa vật lấy ra một hạt màu trắng hạt giống. Rất nhanh, hạt giống liền sống đi qua, hấp thu chuyển hóa năng lượng đằng sau, cấp tốc phá xác mọc ra, thoáng qua công phu liền dài đến cao 3 thước, diệp tử cũng triển khai 3 mảnh. Đến một bước này về sau, trong máu rút ra năng lượng toàn bộ hao hết. Huyết dịch cường độ cùng nhỏ xuống thời gian toàn bộ phân tích ra được, là 3 tháng trước kia máu. Long Vương bên người cấp dưới dùng pháp khí tinh chuẩn kiểm tra huyết dịch cường độ về sau, mở miệng nói ra. Bọn hắn một đội này người chính là trước đó Ngô Xung phái ra tìm kiếm hoang cùng cổ. Thời gian dài như vậy đi qua, bọn hắn cuối cùng là tìm được một tia manh mối, biết được tin tức Long Vương tự mình dẫn người chạy tới. Một bên khác, cự xà đã sớm đi chắn đường. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này đại đương gia lời nhắn nhủ nhiệm vụ liền muốn hoàn thành. Có thể định vị đến phương hướng sao? Long Vương không có đi quản kiểm tra đo lường chi tiết, hắn muốn chỉ là kết quả. Từ xuyên qua trung cực chi môn bắt đầu, hắn liền hiểu một cái đạo lý. Muốn ở chỗ này hảo hảo lẫn vào, nhất định phải ôm chặt đại đương gia đuổi. Bên này thế giới đối với bọn hắn những này từ hỗn độn hải tới tu sĩ, ôm cực lớn ác ý, điểm ấy tại gặp phải đại đương gia trước đó hắn đã thể nghiệm qua. Lao Hữu Tôn chủ chính là như thế không có. Còn có Thi Vương nghĩ đến trước đó cùng bọn hắn cùng một chỗ xuyên cửa tới người đến bây giờ chỉ còn lại cự xà cùng hắn hai cái, nội tâm cảm giác cấp bách càng mãnh liệt. Đến bên này về sau, đại đương gia lại thu không ít cấp dưới, cổ huyền tiên tôn cùng lục giác ngộng chủ không để cập tới, người khác đều là đại lão, không cách nào so sánh được. Nhưng này cái gọi Tạ Cửu Phong gia hỏa cũng có chút không được bình thường, thường xuyên cũng không có việc gì tới soát cảm giác tồn tại, hoàn toàn bày không rõ ràng địa vị của mình, đoạn thời gian trước vậy mà muốn cùng hắn đoạt tiềm ảnh điện điện chủ vị trí, quả nhiên là không biết sống chết. Các loại hoàn thành nhiệm vụ lần này, liền đi cầu đại đương gia, để hắn truyền thụ cho ta sửa đổi phần tiên pháp, chờ ta có cấp 10 tiền tôn thực lực, nhất định phải để cái kia Tạ Cửu Phong đẹp mắt. Long Vương ở trong lòng hạ quyết định. Không có vấn đề. Kiểm tra đo lường tu sĩ cấp tốc từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ, bên trong bay ra một cái đen như mực ong độc. Ong độc tại vừa mới mọc ra thực vật phía trên người hai lần đằng sau, thay đổi phương hướng, bay nhảy cánh hướng phía trước bên phải bay đi. Đuổi theo. Long Vương vung tay lên, cấp tốc mang theo cấp dưới đi theo. Khoảng cách Long Vương bọn người một chỗ không xa tiểu trấn. Cửa trấn bảng hiệu đều đã đứt gãy, trong trấn cũng toàn bộ đều là hôi thối. Phòng ốc đổ sụp, thây ngang khắp đồng. Liền ngay cả thủ hộ thôn trấn Tiên Văn đại trận, nay sẽ cũng đã trở nên ảm đạm vô quang. Một cái toàn thân áo xanh mập mạp nửa ngồi tại gạch bể trên mặt tường, túi đầu nhìn xuống trốn ở phía dưới mấy người, ngữ khí đạm mạc nói: "Các ngươi những dược liệu này, ngoan ngoãn cho người ta ăn hết không tốt sao? Nhất định phải chạy tới chạy lui." Tại hắn mở miệng sát na, một tầng như là màu xanh nhạt lưới từ lòng bàn tay của hắn bay xuống xuống dưới, giống như là muốn đem bên trong ba người một mẹ hút gọn. "Cháy mau!" Phía dưới trong ba người đại hán chợt phun ra một ngụm khí độc. Khí thể màu tím phát ra, trong nháy mắt đem bọn hắn ba người bao phủ ở bên trong, hạ lạc màu xanh lá lưới cũng nhận khí độc ngăn cản, hạ xuống tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Lại là loại thủ đoạn này, coi là thật không thú vị. Nửa ngồi tại trên mặt tường mập mạp thân ảnh giống như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa. Khí độc ăn mòn đi qua, phát ra chi chi tiếng vang. Ba người thừa dịp thanh ý liễu mập mạp tránh thoát sát na, cấp tốc xé mở trong tay phù lục, thân thể một trận thay đổi, hóa thành một bãi đống bùn nhão biến mất không thấy gì nữa. Đợi cho độc vật tán đi về sau, thanh ý liễu mập mạp thân ảnh lại xuất hiện, nhìn xem ba người biến mất địa phương không nhanh không chậm ngồi xuống. Dùng ngón tay chọ đào lên một đoàn nước bùn, một giây sau thân thể của hắn cũng cùng bùn đen một dạng dung nhập mặt đất. Dạng này truy đuổi đã kéo dài hơn nửa tháng. Cái này thanh ý liễu mập mạp tên là Thượng Đức, là tiên phủ hạch tâm tiềm ảnh điện địa chủ, chính là hàng thật giá thật cấp 10 tiên tôn. Hắn lần này đi ra cũng là bởi vì đạt được một gốc bất tử dược tin tức. Tại hiện tại tiên phủ thế giới, bất tử dược đã phi thường hiếm thấy. Hơi có chút tuổi thọ đều bị Thận Hải Mộng chủ cho vơ bắt đi, chạy ở phía ngoài cũng đều là một chút tuổi thọ chưa đủ tốt, đối với hắn cấp độ này cũng không có giá trị quá lớn. Bất quá đoạn thời gian trước, hắn vận khí cực tốt từ một cái cấp dưới trong tay đã nhận ra một đầu đầu mối lưu dụng, cũng thử nhìn một chút tâm thái tìm đòi tới. Không nghĩ tới vừa tìm phía dưới thật đúng là bị hắn tìm được hai cái. Hai tên này rất rõ ràng đã tại tiên phủ bên ngoài du đãng thời gian rất lâu, vô cùng không dễ bắt. Mà lại thực lực cũng so với bình thường bất tử dược mạnh hơn, cho dù là hắn tự mình xuất thủ, cũng bỏ ra không sai biệt lắm hơn 10 ngày mới đem hai người này ngăn chặn. Vì bức ra hai người kia, hắn còn đem phía sau thôn trấn kia cho đổ, không khác biệt phạm vì đánh giết mới đem bất tử dược bước đi ra. Đằng sau lại tốn 2 ngày thời gian, hắn thành công đem hai viên bất tử dược bước đến trình độ sơn cùng thủy tận, mắt thấy liền muốn thu hoạch, biến cố đột nhiên xuất hiện. Một con rắn độc đoạt thức ăn trước miệng cọp từ trong tay hắn đem cái kia hai cái tới tay bất tử dược cấp cứu đi. Trong cơn giận dữ hắn trực tiếp động thủ đả thương đối phương. Trong quá trình liền đối phương trong miệng ồn ào cái gì nội dung hắn đều không có nghe. Nơi này là tiên phủ, hắn là cấp 10 tiên tôn. Ở ngoại vi loại địa phương rách nát này, hắn đường đường cấp 10 tiên tôn còn có cái gì có thể e ngại? Lại có là con rắn kia lúc đào tẩu đợi trên thân tiết lộ ra ngoài khí tức, để hắn có chút tâm động. Nếu như bị cảm ứng sai, con cự xà kia trên thân tiết lộ ra ngoài khí tức cũng là bất tử dược. Cái này để tâm hắn động. Lại có bất tử dược tiềm phục tại tiên phủ. Bí mật này nếu là phá vỡ, hắn lên nước chẳng phải là phát tài. Nghĩ đến đây, hắn bắt sống con rắn kia ý nghĩ càng thêm mãnh liệt. Phản phất đã thấy một khối lớn bất tử dược ruộng tại hướng hắn vác. Huynh đệ, chính ngươi trốn đi, mang theo chúng ta chính ngươi cũng chạy không thoát. Chạy ra Thăng Thiên ba người cũng không có buông lòng cảnh giác, trong đó màu vàng đầu chọc thở hào hển đối với cứu bọn họ Bạch Xà nói ra. Màu vàng đầu chọc bên cạnh lao hắn đã mắt trợn trắng, mắt thấy lại không được. Cứu người cự xà sắc mặt cực kỳ khó coi. Đem hai người cứu được, chính là cự xà. Khi nhìn đến hoang cổ hai người lần đầu tiên, là hắn biết hai người kia là đại đương gia muốn tìm mục tiêu. Hỗn độn hải bên kia khí tức là không có cách nào giả mạo, hắn cũng là từ bên kia tới, tự nhiên có thể nhận ra. Nguyên bản hắn là muốn mượn cổ huyền tiên tôn tên tuổi làm cho đối phương tối lui, không nghĩ tới cái kia thanh y liễu mập mạp ác như vậy, cơ hội nói chuyện cũng không cho hắn. Nếu không phải phản ứng rất nhanh, hắn cũng biết gì chúc ở đây rồi. Chạy không thoát, áo khoác của ta cũng phá cự xà chỉ một chút bên hông mình ra người áo khoác. Lúc trước thanh y liễu mập mạp xuất thủ thời điểm, không cẩn thận đánh xuyên qua hắn tầng ngoài phòng ngự, để hắn giấu ở ra người áo khoác phía dưới bản thể bại lộ đi ra. Hiện tại hắn cùng màu vàng đầu chọc hai người một dạng, đều là tên mập mạp kia mục tiêu. Chương 1069 mua bán lớn, chương 1069 mua bán lớn, chương 1069 mua bán lớn lại tới. Ngay tại nói chuyện sắc mặt hai người biến đổi, sau lưng vừa mới lắng lại khu vực, xuất hiện lần nữa không gian ba động. Loại kia giỏi trong xương bình thường khí tức nguy hiểm, để cho hai người trong nháy mắt minh bạch tên kia lại đuổi theo tới. Đặc biệt là màu vàng đầu trọc, hắn cùng đồng bạn lúc trước chính là bị người này dùng cùng loại thủ pháp bước đến bước này. Chạy, chỉ cần kéo tới viện quân đến, chúng ta liền được cứu rồi. Cự xà cắn răng một cái, bước lên bị linh khí thiêu đốt thống khổ điều dụng hỗn độn hải lực lượng. Hắn lúc trước gặp được thời điểm nguy hiểm, liền đem tin tức truyền lại cho Long Vương cùng trấn thủ đại bản doanh cổ huyền tiên tôn, chỉ hy vọng hai người có thể vượt qua. Đặc biệt là cổ huyền tiên tôn, nếu như chỉ là Long Vương tới, hắn sợ chịu không được, phía sau mập mạp này thực lực quá mạnh. Khí tức hiện hiện, ba người thân ảnh liền lần nữa bóp méo đứng lên. Tại thanh y liễu mập mạp chạy tới trước đó, ba người lần nữa thuấn di rời đi. Chỉ là như thế một điều động, thuộc về hỗn độn hải bên kia khí tức liền rốt cuộc gần tảng không nổi. Quả nhiên là bất tử dược. Theo sát tại phía sau bọn họ xuất hiện thượng đức cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lúc trước vẫn chỉ là hoài nghi, không nghĩ tới lần này thật xác định. Tiên phủ nội bộ xác thực có bất tử dược nắm giữ ẩn nút kỹ thuật, nhìn ra hỏa này dáng vẻ, đều lăn lộn đến trung tầng khu. Phắt, phắt. Thượng đức bắt chước làm theo ngồi xổm người xuống, trên mặt đất đào lên một nắm bùn đất, bắt đầu một vòng mới truy sát sau 3 ngày. Long Vương mang theo một đám tiên phủ tu sĩ chạy tới vứt bỏ tiểu trấn. Nơi này khắp nơi trên đất tàn thi, hôi thối đầy trời. Điện chủ, khí tức gây mất kiểm tra đo lường tu sĩ đưa tay tiếp nhận đột nhiên chết đi ong độc, ở phía trước dừng bước. Long Vương sắc mặt âm trầm, hắn tản ra thần thức. Độc thuộc về hỗn độn hải bên kia lực lượng như là dạ đạ một dạng tứ tán ra, hắn không giống Ngô Sung đã chuyển tu hoàn thành, tại thần thức tản ra trong nháy mắt, hắn cảm giác đến mãnh liệt linh khí ăn mòn. Chỉ là lúc này, đã không lo được nhiều như vậy. Ba ngày trước cự xà cho hắn truyền qua một đầu tin tức, nói là tìm được đại đương gia muốn hai người, nhưng là bị một vị lạ lẫm cường giả truy sát, tình huống tương đối nguy hiểm. Biết được tin tức này, Long Vương dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, chỉ tiếp trước mắt cảnh tượng này, còn giống như là chậm. Bên này, sức mạnh thần thức quả nhiên so với người là tìm kiếm phải nhanh, thời gian qua một lát hắn liền tìm được cự xà dấu vết lưu lại. Ngay sau đó thân ảnh lóe lên, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Lách mình trong quá trình, Long Vương đem chính mình pháp khí lấy ra ngoài, những năm này hắn cũng thích hướng tiên phủ bên này lực lượng phương thức vận dụng, cũng chế tạo một bộ thuộc về mình pháp khí. Lực lượng phun trào, lướt qua đoạn tường về sau cước bộ của hắn đột nhiên dừng lại. Phía trước xuất hiện một đạo quen thuộc bóng lưng. Cổ Huyền Nhị đưa ra. Long Vương nhìn xem phía trước đứng đấy bóng lưng, trong lòng hơi thở dài một hơi. Bất kể như thế nào, Cổ Huyền Tiên Tôn thực lực hay là đáng giá công nhận. Đã chậm một bước, Cổ Huyền Tiên Tôn đã sớm cảm ứng được phía sau khí tức, tự nhiên cũng biết chạy tới người là ai. Đã chậm. Long Vương biến sắc, nhanh chóng tiến lên. Vừa nhìn mới phát hiện, trước mặt gạch bể hải tâm, có một cái cự đại hố sâu, bốn phía không ngừng xì xào bốc khói đen, xem bộ dáng là bộc phát quá kịch liệt liệt chiến đấu. Bên trong còn có cự xà mặc trên người da người áo khoác, chỉ là hiện tại đã là tổn hại trạng thái, đông một khối tây một khối, hoàn toàn báo hỏng. Người đâu? Long Vương tâm ngã vào đáy cốc. Cùng một chỗ xuyên cửa tới vị cuối cùng lão hữu cũng mất. Ta tới thời điểm chính là cảnh tượng này. Cổ Huyền Tiên Tôn cũng không nghĩ tới đối thủ lại nhanh như vậy. Hắn tiếp thu được cự xà tin tức thời điểm, trực tiếp liền lách mình đến đây, chỉ dùng nửa ngày công phu. Chỉ tiếp cự xà ngay cả nửa ngày thời gian đều không có đứng vững, hắn tới thời điểm hết thảy tất cả đều kết thúc. Phu cận địa phương khác, Long Vương một mặt không cam lòng, còn muốn nếm thử tìm kiếm. Phu cận tất cả khu vực, ta đều đã tìm tòi. Đang khi nói chuyện, Cổ Huyền Tiên Tôn giơ tay lên, vô số điểm sáng một dạng đan dược bay vào lòng bàn tay của hắn, cho hắn mang đến siêu tầm kết quả. Cuối cùng một vùng khu vực cũng tìm kiếm xong, không có bất kỳ cái gì khí tức. Trở về đi, chuyện này cần đại đương gia đến định đoạt. Mắt nhìn trung tâm phế tích tàn phá ra người, hắn quay người rời đi. Chuyện này khẳng định không tính kết thúc, nhưng tìm kiếm địch nhân còn muốn một đoạn thời gian, trước đó cần đem chuyện này hồi báo cho đại đương gia. Chết đi cự xà là đại đương gia đồng hương, loại cấp bậc này người bị giết, chắc chắn sẽ không như vậy kết thúc, hắn đã có thể tưởng tượng đại đương gia biết tin tức này sau này phản ứng. Hơn phân nửa là muốn chết người. Điện chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Kiểm tra đo lường tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Bọn hắn đều là đi theo Long Vương đã lâu lão nhân, tự nhiên biết nhà mình điện chủ cùng cự xà điện chủ quan hệ trong đó. Tiếp tục tìm. Long Vương cắn răng nói ra. Cổ Huyền Tiên Tôn tìm tới, nhưng hắn còn không có. Loại sự tình này không chính mình tự mình tìm kiếm một chút, nói cái gì cũng sẽ không yên tâm. Thượng Đức mang theo bắt được 3 viên bất tử dược về tới hạch tâm. Bên trong một cái không nghe lời đã bị hắn đè chết, còn lại 2 cái cũng là nửa chết nửa sống. Nếu không phải vì tìm hiểu tin tức, hắn đã đem hai tên này làm thịt cầm lấy đi Thận Hải bên kia bán. Bất tử dược loại vật này, ngay từ đầu chính là Thận Hải chuyển tới, tiên phủ bên này rất ít lợi dụng, đối ứng đan dược hệ thống đều không có. Hạ cấp tiên phủ tu sĩ cũng không biết bất tử dược nghe đồn, cũng chính là thượng đức bọn hắn những này cùng Thận Hải có liên quan tiên tôn mới biết được. Ba viên bất tử dược, phía sau còn có một cái cự đại dược điển, lớn như thế lợi ích, ta một người chỉ sợ ăn không vô, tốt nhất tìm cá nhân cùng một chỗ chia sẻ một chút. Thượng đức tâm niệm khẽ động, quyết định tìm một cái minh hữu. Bán hắn bất tử dược tin tức vật tư điện vạn trạch tiên tôn chính là rất tốt hợp tác đồng bạn. Người trước tiên đem người làm thịt. Vật tư điện chủ vạn trạch tiên tôn nhìn xem chủ động tìm tới cửa thượng đức mí mắt của loạn. Tin tức là hắn bán cho thượng đức tiên tôn, nguyên bản có ý tứ là muốn cho gia hỏa này hỗ trợ thăm dò một chút hiện tại cổ huyền tiên tôn, cuối cùng hay là tại mưu đầu nguyên đan đan phương. Có thể lên đức tiên tôn vừa ra tay này, tính chất liền triệt để thay đổi. Nhìn xem cái này còn tại trước mặt hắn đắc chí gia hỏa, vạn trạch tiên tôn liền không nhịn được muốn mắng chửi người. Người nào không người, bất quá là một chút hóa hình dược liệu, làm thịt cũng liền làm thịt. Thượng đức chẳng hề để ý nói, ta lần này tới tìm ngươi là có một vụ làm ăn lớn. Đang khi nói chuyện thượng đức cố ý thấp giọng, còn lớn hơn mua bán. Vạn trạch tiên tôn cảm giác kế hoạch trượt hướng về phía cái nào đó không biết phương hướng, mình bị thúc ép tuyệt giặc. Nhìn xem đắp lên nước sách ở trong tay, đã không có khí tức cự xà, hắn mơ hồ có loại dự cảm xấu. Con cự xà này hắn là nhận biết, còn giống như tại cổ huyền tiên tôn trong đan điện mặt treo trước. Hiện tại mặc dù cổ huyền tiên tôn phản bội chạy trốn, nhưng bọn hắn cái giai tầng này người liền không có mấy cái coi ra gì. Thực lực mới là căn bản, lấy cổ huyền tiên tôn thực lực bây giờ, đại tiên tôn không ra tình huống dưới căn bản là không có cái gì đối thủ. Thượng đức làm thịt cự xà, đại biểu kết quả có thể nghĩ. Ta phát hiện viên này bất tử dược mặc trên người một loại ẩn tàng khí tức ra, loại này ra có thể ngăn cách cảm giác của chúng ta, nếu như là suy đoán không sai, tương tự bất tử dược khẳng định không phải số ít, phía sau này khả năng ẩn giấu đi một khối to lớn bất tử dược ruộng, chúng ta chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, tra một chút phạm vi hoạt động của hắn. Không được thao thao bất tuyệt nói chính mình phát hiện lớn, bên cạnh vạn trạch tiên tôn nhịn không được đánh gây hắn. Người trở về thời điểm, có người trông thấy sao? Chương 1070 giúp một cái, chương 1070 giúp một cái, chương 1070 giúp một cái thế nào? Bị đánh gây thượng đức lộ ra một chút biểu tình không vui. Ta đang cùng ngươi đàm luận làm ăn lớn, kết quả ngươi lại cùng ta kéo những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Ta nói là ngươi trở về hạch tâm thời điểm, có người hay không chú ý tới nệ hành tung, đặc biệt là dẫn theo bất tử dược chẳng cảnh, có hay không bị người nhìn thấy? Tự nhiên là có, bản tọa một điện chi chủ, trở về khẳng định là muốn quang minh chính đại. Đang khi nói chuyện, thượng đức đem khí tức của mình có chút ngoại phóng, nhắc nhở vị này hợp tác đồng bạn, chính mình cũng là cùng hắn cùng giai tồn tại, là tiên phủ cấp cao nhất tiên tôn. Nhiều người không nhiều, vạn trạch tiên tôn còn muốn giải quyết tốt hậu quả, người nếu là thiếu lời nói không chừng có thể diệt khẩu. Tự nhiên không ít, một đường bay trở về, nói ít cũng có trên vạn người trông thấy, bên trong còn có chấp pháp điện tuần tra nhân viên. Vạn trạch tiên tôn triệt để từ bỏ cùng thượng đức nói chuyện ý nghĩ, hắn bây giờ muốn chính là ứng đối như thế nào cổ huyền tiên tôn trả thù. Một trọi một hắn lần trước đã bị cổ huyền tiên tôn treo lên đánh qua, mà lại căn cứ hắn lấy được tin tức, cái kia đi theo cổ huyền tiên tôn bên người Ngô Thiết Đầu cũng là một vị cường giả, thực lực không thua tại cổ huyền tiên tôn. Duy nhất một lần đối mặt hai cái loại tầm thứ này địch nhân, làm không cẩn thận là sẽ chết người đấy. Đến tột cùng chuyện gì để cho ngươi lề mề chậm chạp, chẳng lẽ lại còn có cái gì phiền phức? Thượng đức cũng nhìn ra không đối, vạn trạch tiên tôn cái bộ dáng này, rõ ràng là gặp đại phiền phái. Nhớ tới trước đó hắn lặp đi lặp lại hỏi thăm có phải hay không có người trông thấy, để hắn kịp phản ứng chuyện này không đơn giản. Ngẫm lại cũng là, như vậy quy mô bất tử dược ruộng phía sau làm sao có thể không ai? Chỉ là cầu phú quý trong nguy hiểm, đánh dụng đối phương người sau lưng, một bút này tiền của phi nghĩa chính là của ta. Nghĩ tới bất tử dược ruộng giá trị, thượng đức trên khuôn mặt liền lộ ra một tia tàn nhẫn. Dược điên là thật, hắn thậm chí có thể cùng Thận Hải bên kia đổi lấy đại mộng chủ pháp môn, đến lúc đó trực tiếp từ tiền phủ tiền tôn đi ăn máng khác đến Thận Hải bên kia đi làm đại mộng chủ, há không so hiện tại khoái hoạt. Ngươi còn nhớ rõ cổ huyền lão như sao? Gặp được đức kịp phản ứng, vạn trạch tiên tôn mới mở miệng nhắc nhở. Ngươi nói là cái này bất tử dược ruộng phía sau là cổ huyền lão già kia? Thượng đức meo lại mắt lộ hung quang. Cổ huyền thực lực như thế nào, không cần ta nhiều lời đi. Vạn trạch tiên tôn một bộ ngươi chọc đại phiền toái biểu lộ. Cổ huyền tiên tôn tên tuổi tại tiên phủ hạch tâm hay là mười phần vang dội. Lúc trước nguyên đan đan phương tranh đoạt chiến bên trong, bọn hắn những người này đều thể nghiệm qua. Duy nhất có thể đối với cổ huyền tiên tôn tạo thành uy hiếp chấp pháp điện chủ Minh Sơ lão quỷ, còn cùng hắn là bạn tốt. Cổ huyền cũng không phải vô địch tồn tại, nếu là ngày trước ta khả năng sẽ còn sợ hắn ba phần, nhưng bây giờ dược điên lợi ích quá lớn, ngay cả đại mộng chủ nhìn đều sẽ tâm động. Thượng đức nghĩ đến một cái biện pháp. Ta nhớ được cổ huyền giống như đã là tiên phụ tội phạm truy nã hàng đầu, mệnh lệnh hay là đại tiên tôn dưới. Đại tiên tôn nếu có thể xuất thủ, cần gì phải kéo tới hiện tại. Ngươi đừng quên thành hóa tiên tôn đến bây giờ đều vẫn là người mất tích. Vạn trạch tiên tôn không kiên nhẫn phủ định đề nghị này. Thú hổ coi như đại tiên tôn thật xuất thủ, sau đó còn có người ta chuyện gì? Bận rộn một trận, hình làm áo cưới. Con đường này hắn đã sớm đi qua, nhưng đến bây giờ cổ huyền tiên tôn đều vẫn là thật tốt, ngược lại là bị đại tiên tôn phái đi qua thành hóa tiên tôn biến mất, kết quả thế nào không cần nghĩ đều biết. Ngươi khả năng quên một người. Minh bạch đối thủ là cổ huyền tiên tôn về sau, thượng đức trong đầu ý nghĩ xấu liền xông ra. Bọn hắn tiềm ảnh điện chính là làm cái này, trong tay nắm giữ tin tức tự nhiên muốn so vật tư điện chủ vạn trạch tiên tôn muốn bao nhiêu. Ai? Thiên tinh điện chủ Minh nghi ngờ. Nô Dung ngồi tại vương đình phía trên, trong tay nắm lấy viên kia sâm bạch sơn sọ. Mấy ngày nay theo hắn không ngừng lĩnh hội, dần dần cùng xương sọ ở trong hạt giống có một tia liên hệ. Chỉ là cùng lúc trước nắm giữ cứng hóa quy tắc cùng phương hướng quy tắc không giống với, lần này hắn lại là ở bên ngoài thế giới, không có tiến vào không gian thần bí kia. Người vẫn tại xa quyền quốc, hoàn cảnh bốn phía cũng vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Điểm này rất rõ ràng không thế nào bình thường. Vốn là tại hỗn độn hải nắm giữ qua quy tắc hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng bản nguyên ý nghĩa. Hắn thấy, cái kia cổ tháp cùng vực sâu va chạm khu vực, chính là bên này thế giới bản nguyên. Chỉ có ở nơi đó mới có thể đem chịu tượng đồ vật cụ tượng hóa, nhưng bây giờ trong tay cái này xương sọ lại là phá vỡ cái này lẽ thường. Một giấc mộng chủ cấp quái vật, dựa vào cái gì đánh vỡ lẽ thường? Không chết. Vuốt ve bóng loáng xương sọ đóng, Nô Sung trong lòng có suy đoán. Chiếc cổ thuyền kia hẳn không có đều chết hết, còn có một tia lực lượng gửi ở trong xương sọ mặt quy tắc hạt giống phía trên, chỉ cần có người hấp thu bên trong quy tắc hạt giống, gửi ở bên trong lực lượng lập tức liền sẽ bị kích hoạt, sau đó ký sinh làm lại, mượn xác hoàn hồn. Không chết liền giúp ngươi một thanh. Không có bị phát hiện còn chưa tính, hiện tại cũng biết, Nô Sung đương nhiên sẽ không lại bằng bạch tìm cho mình một đống phiền phức. Đưa tay đặt tại xương sọ phía trên, tâm niệm vừa động. Quen thuộc bảng giới diện nhảy ra ngoài. Quy tắc, cứng hóa, phương hướng, chịu tượng có thể thăng cấp. Lược qua vô dụng tin tức về sau, Nô Sung rất nhanh liền ở phía sau tìm tới chính mình muốn tin tức, cũng thấy rõ ràng trong xương sọ mặt hạt giống ẩn chứa là loại nào quy tắc. Không phải là huyết tượng, cũng không phải ý nghĩ sang bậy, mà là chịu tượng. Những ngày này công phu không phí công. Những ngày này Nô Sung một mực không có nhúc nhích, chính là đang quen thuộc trong xương sọ mặt lực lượng, dựa theo hắn đối diện tấm hiểu rõ, chỉ cần quen thuộc tới trình độ nhất định, đồng thời có thăng cấp năng lượng đằng sau, trên bảng mặt liền sẽ hiện ra đối ứng nội dung, hiện tại xem ra kết quả quả nhiên giống như hắn suy đoán. Thăng cấp. Năm ngón tay nắm chặt xương sọ, Nô Sung ở trong lòng mặc niệm một câu. Chỉ một thoáng dự trữ điểm kinh nghiệm bắt đầu cháy rừng rực, một nguồn lực lượng từ không sinh có xuất hiện ở Nô Sung thể nội, cùng một thời gian, bị hắn nắm trong tay xương sọ cũng cảm ứng được nguồn lực lượng này. Một cô nó hoàn toàn không cách nào lý giải lực lượng mọc rễ vào xương sọ ở trong, bắt đầu điên cuồng hấp thu bên trong tổn trữ quy tắc hạt giống. Ken két xương sọ kịch liệt chấn động, muốn thoát khỏi loại này hấp thu lực lượng. Chỉ là Nô Sung làm sao lại cho hắn cơ hội? Năm ngón tay không khỏi bóp chặt hơn. Rộng lượng năng lượng tràn vào thân thể, đương theo lấy điểm kinh nghiệm tiêu đốt, Nô Sung bắt đầu thật nhanh lĩnh ngộ chịu tượng quy tắc ý nghĩa. Hắn tại hỗn độn hải bên kia lĩnh ngộ chịu tượng quy tắc cũng đi theo hiện lên đi ra. Hai loại lực lượng tại xương sọ hạt giống dán đánh dấu đằng sau, rốt cục hợp pháp hợp quy xuất hiện ở bên này. Ông, một tầng lực lượng tản ra, bị Nô Sung nắm trong tay xương sọ bành một tiếng nổ bể ra đến, bộ xương đem bốn phía kiến trúc đều cho vỡ nát. Cũng may Nô Sung kịp thời xuất thủ, mới không có để phòng ốc sụp đổ. Đợi cho năng lượng triệt để tan hết, trên xương sọ mặt quang trạch cũng giảm đi, sau cùng cặn bã cũng thay đổi thành màu xám một phấn, từ giữa ngón tay trở xuống. Trên bảng mặt giới diện ổn định lại. Đầu thứ ba quy tắc nắm giữ. Xương sọ ở bên trong chuẩn bị ở sau, trực tiếp bị đại đương gia cầm lấy đi làm sạc dự phòng, duy nhất một lần rút khô. Quái thuyền cuối cùng một tia vết tích, triệt để biến mất tại vùng thiên địa này ở trong. Hấp thu xong chịu tượng quy tắc Nô Sung tâm tình mười phần không sai. Hắn đứng dậy, mất đi lực lượng chèo chống cái bàn trong nháy mắt sụp đổ, hai kiện đồ vật từ phía trên lăn xuống. Bộ xương bạo tạc đằng sau, chỉ còn lại hai món đồ này coi như hoàn hảo. Nhiều ngày như vậy đều không có một chút phản ứng, hẳn là chết đi thời gian quá lâu, bên trong không có năng lượng. Ma tâm cùng còn có phía sau đằng đông đưa tới hạt châu hay là cùng trước đó một dạng. Xem ra kỳ vật cũng là phân hoạt tính đẳng cấp, chết đi thời gian quá lâu liền thật chỉ là một cái đạo cụ. Chương 1071 tâm tướng thế giới chương 1071 tâm tướng thế giới nắm giữ ba đầu quy tắc về sau, Nô Sung lần nữa cảm giác được thế giới kia. Lần này không có lợi dụng bảng thêm điểm, cũng không hề dùng ba loại lực lượng kèm theo, hoàn toàn là bằng vào thực lực bản thân đi tới nơi này. Ý thức xuyên qua tiên phủ cùng thần hải, một lần nữa thấy được những ý thức kia. Cùng lúc trước một dạng hắn như cũng không để ý đến phía dưới những người kia, đi thẳng tới điểm cao nhất. Bình chướng vẫn như cũ trở ngại lấy con đường phía trước, cổ tháp còn tại va chạm vực sâu, bên người chùm sáng vẫn tại bơi lượn qua, không có bất kỳ biến hóa nào. Thời gian tại mảnh khu vực này phảng phất đã mất đi ý nghĩa, hết thảy tất cả đều là tuyên cổ bất biến. Ba loại quy tắc xem như chân chính nhập môn. Nô Sung dừng lại động tác, thử nghiệm ở chỗ này đem ba đầu quy tắc kêu gọi ra. Nương theo lấy tinh thần hắn tập trung, chống không khu vực nổi lên ba đám lưu động năng lượng, bên trong sợi tơ du chuyển hóa thành tinh thể hình thoi, chợt nhìn cùng phía ngoài rời rạc chùm sáng cơ hồ giống nhau như lúc. Nhưng nhìn thật kỹ liền sẽ phát hiện khác biệt, hắn triệu hoán cái này ba đạo quy tắc nhan sắc càng đậm, bên trong tinh thể cũng càng thêm sinh động. Ân. Nô Sung dừng lại trong tay động tác, quay đầu lại nhìn kỹ một chút cổ tháp cùng vực sâu vị trí. Vừa rồi cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hắn phát hiện chính mình sở tại vị trí giống như đi lên tăng lên một tia. Tia này khoảng cách so cọng tóc còn muốn nhỏ, nhưng nắm giữ phương hướng quy tắc Nô Sung, lần đầu tiên liền cảm giác được. Hắn nghi ngờ ngẩng đầu, nâng ba cái chùm sáng đi lên thử một cái. Một trận gợn nước giống như ba động từ bên trên bình chướng chỗ truyền ra. Hắn chế tạo ba đám quy tắc, vậy mà thật xuyên qua bình chướng. Ông, một tiếng vang trầm, ngay sau đó là vượt qua lý giải lực hấp dẫn. Còn chưa kịp phản ứng Nô Sung chỉ cảm thấy đầu một ông, trong nháy mắt kế tiếp ý thức giống như đã mất đi vị trí cảm ứng, bắt đầu điên cuồng cất cao. Cảm giác của hắn xuyên qua bình chướng, lấy một loại vượt qua tốc độ cùng phương hướng lý giải tốc độ, hướng về cổ tháp cùng được sâu vị trí bay đi. Hắn cố gắng điều khiển phương hướng quy tắc, muốn để cho mình dừng lại. Nhưng là nơi này ngay cả không gian khái niệm đều không có. Tại bình chướng phía dưới thời điểm có thể nhìn thấy cổ tháp cùng được sâu va chạm, là bởi vì bọn chúng cho phép bị nhìn, đem chính mình tồn tại bắn ra đến cảm giác ở trong, tựa như là bị chiếu sáng bắn tới vật thể mở dạng, có phản xạ, cho nên mới có thể nhìn thấy. Một khi bọn chúng không còn bắn ra, liền sẽ cùng tia sáng xuyên thấu thể một dạng, tại cảm giác ở trong biến mất. Chân thực bình chướng sau không gian chính là loại này biến mất khu vực. Dưới loại điều kiện này tạo dựng ra tới quy tắc, tựa như là lục bình không dễ một dạng, một hơi đều tồn tại không được, chớ nói chi là giúp Ngô Sung đứng vững thân hình. Bành. Trong lúc mơ hồ Ngô Sung cảm giác mình giống như đụng phải thứ gì, ý thức đều kém chút bị vá nát. Ta chỉ là ý thức thể, tại sao phải đụng vào đồ vật? Ngô Sung tràn đầy không hiểu. Thường thức tại nơi này biến mất. Hắn cảm giác tiên phủ ẩn tàng bên trong thế giới này, so với hắn đoán còn kinh khủng hơn, hồn độn hải trong truyền thuyết vĩnh hằng, không chừng chính là dấu ở nơi này. Không chờ hắn một lần nữa ngưng tụ ý thức thể, một cô nóng dực khí tức từ phương xa truyền đến. Nguyên bản không có vật gì trong hắc ám, đột nhiên sinh ra hỏa diễm. Lửa cực nóng diễm hải trong nháy mắt trải rộng toàn bộ khu vực. Chờ hắn lại nhìn thời điểm, phát hiện chính mình liền cùng tiến vào hỏa diễm sơn một dạng, khắp nơi đều là lửa. Mà hắn đứng yên vị trí, chính là mảnh biển lửa này trung tâm. Tại sao phải có lửa? Nô Sung bắt đầu ở ý thức thể của mình mặt ngoài minh khắc ba đầu quy tắc, lần này quả nhiên thành công. Dùng ý thức thể gánh chịu quy tắc, liền sẽ không băng tán. Có quy tắc phòng ngự, hắn cuối cùng là chậm một hơi. Hắn bắt đầu dò xét hoàn cảnh bốn phía. Hắn nhớ kỹ lúc trước tại bình chướng phía dưới thời điểm, nhìn thấy chỉ có cổ tháp cùng vực sâu, căn bản liền không có lựa loại vật này. Nhưng chờ hắn xuyên qua bình chướng về sau mới phát hiện, bình chướng phía dưới nhìn thấy thế giới cùng phía trên hoàn toàn không giống. Chân thực như thế nào, chỉ có xuyên qua bình chướng tới mới có thể cảm nhận được. Cổ tháp lại đang địa phương nào? Còn có vực sâu. Ổn định cục diện, Ngô Sung muốn tìm kiếm cái kia hai cái quái vật khổng lồ. Chỉ tiếp tầm mắt nhìn thấy chỉ có lửa, cảm giác cũng bị thiêu đốt, lửa cực nóng diễm phảng phất ngay cả linh hồn đều có thể đốt tán. Thời gian dần trôi qua, ngay cả hắn ngưng tụ tại thân thể mặt ngoài quy tắc cũng bắt đầu hòa tan. Ba đầu quy tắc cũng không chịu nổi ngọn lửa này, Ngô Sung cũng có chút không chống nổi, hắn cảm giác lại như thế chịu đựng đi, ý thức của mình khả năng đều sẽ bị những ngọn lửa này đốt tán. Tại sao phải nóng như vậy? Nếu có thể đem nhiệt độ hạ xuống đến liền tốt. Một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Một giây sau, một màn quỷ dị xuất hiện. Nguyên bản còn phần thiên trừ hải hỏa diệm sơn, theo đến đều không có xuất hiện qua một dạng hư không tiêu thất, thay vào đó là vông dương. Vông dương đại hải quét sạch toàn bộ khu vực, lập tức đem hắn che mất xuống dưới. Đây hết thể tới quá đột nhiên, không có bất kỳ cái gì ở giữa hoán đổi. Ngô Sung cả người còn ở vào đối kháng nhiệt độ cao phản ứng ở trong, lập tức rơi vào trong nước thấm hắn giật mình, ý thức thể đều kém chút bị đông cứng tảng. Lạnh, phản phất là tại đáp lại ý nghĩ của hắn một dạng. Biển cả lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu đông kết. Nước biển ngưng kết, mặt nước ngưng băng, thời gian trong nháy mắt liền hóa thành to lớn băng sơn, ý thức của hắn thể cũng bị đông cứng trong băng sơn. Đây là ta huyễn tưởng. Trải qua mấy lần biến hóa, Ngô Sung rốt cuộc mới phản ứng. Mặc kệ là lửa hay là nước, cũng hoặc là phía sau băng, hết thảy tất cả đều là căn cứ vào ảo tưởng của hắn sinh ra. Nếu như là dạng này, Ngô Sung tâm niệm khẽ động, sông băng trong nháy mắt hòa tan, cảnh tượng chung quanh cũng thay đổi thành bãi cỏ xanh biếc, nhiệt độ hợp lòng người, hương hoa chợt chợt, thanh phong quất vào mặt mà đến. Nơi này chẳng lẽ là tâm tướng thế giới? Ngô Sung trong đầu đột nhiên nghĩ đến một chỗ. Hắn đọc qua vô số điện tịch, trong trí nhớ liền có quan hệ với tâm tướng thế giới miêu tả. Thế gian vô cùng lớn, cũng không hẳn nhỏ. Lớn đến vô tận, nhỏ đến vô tận, duy tâm cùng nhau vô hạn. Chỉ là một đoạn phổ thông văn tự miêu tả, Ngô Sung thậm chí nhớ không nổi là ở nơi nào nhìn thấy, nhưng dùng tại trước mắt loại cảnh tượng này thích hợp nhất. Vì cái gì xuyên qua bình chướng về sau sẽ tới đạt tâm tướng thế giới? Không phải cổ tháp cùng bực sâu giao chiến địa phương sao? Không ai có thể trả lời hắn vấn đề này. Hắn thử nghiệm đi hai bước, chân đạp tại trên một bãi cỏ sốt mềm, xúc cảm không gì sánh được chân thực. Gió mát nhẹ nhẹ thổi tới, xen lẫn hương hoa mùi để hắn tâm cảnh bình thản. Thuận bãi cỏ đi một đoạn thời gian rất dài, Ngô Sung dừng bước lại, hướng phía trước nhìn lại, phía trước vẫn như cũ là nhìn không thấy bờ bãi cỏ. Bởi vì hắn trước đó tưởng tượng địa phương cũng chỉ có bãi cỏ, cho nên nơi này trừ bãi cỏ bên ngoài cũng sẽ không lại có mặt khác những bậc khác. Làm sao rời đi đâu? Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, thương khung xanh thẳm, ánh nắng tươi sáng, tất cả cảnh tượng đều là theo hắn tâm tương thế giới huyễn tưởng chỗ diễn hóa đi ra. Đến một cánh cửa, Ngô Sung thử nghiệm lần nữa huyễn tưởng, nhưng lần này thế mà thất bại, cửa chưa từng xuất hiện. Tâm tướng thế giới cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, càng giống là một loại trừu tượng tồn tại. Trừu tượng. Ngô Sung tâm niệm khẽ động, nếm thử triệu hoán chính mình mới nắm giữ trừu tượng quy tắc. Giang giác trừu tượng quy tắc chưa từng xuất hiện, nhưng hắn đứng yên bãi cỏ lại là phá toái, thế giới như là thủy tinh cầu một dạng bể ra. Ý thức của hắn thể còn không có kịp phản ứng liền từ phá toái chỗ rớt xuống xuống dưới. Hạ xuống. Vô hạn hạ xuống. Ngô Sung thử nghiệm một lần nữa viễn tưởng tạo dựng tâm tướng thế giới, nhưng cũng không có thành công. Phản phất có cái gì thời cơ không có bắt lấy giống như, hắn cố gắng muốn ổn định thân hình, khống chế lại ý thức thể hạ lạc, nhưng đều thất bại. Bành! Kịch liệt va chạm cảm giác lần nữa truyền đến, Ngô Sung cả người đều mở ống, ý thức thể đều kém chút va nát. Lại đụng phải thứ gì? Hắn cố gắng vươn tay, muốn bắt lấy đối phương. Nhưng kỳ quái là ý thức thể cánh tay trực tiếp xuyên thấu đi qua, cái chỗ kia không có cái gì. Nghịch lý! Nếu như cái chỗ kia không có cái gì, ta đụng vào lại là cái gì? Vẫn như cũ không ai cho hắn đáp án, hắn chỉ có thể tiếp tục chìm xuống. Hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, ý thức thể bên ngoài ra đời một tầng vòng lửa, trung tâm nhiệt độ lại tại cấp tốc hạ xuống. Bành! Ngay sau đó xuống đến điểm giới hạn nào đó thời điểm, ý thức thể lần nữa đụng phải đồ vật. Lần này va chạm trực tiếp đem Ngô Sung ý thức thể quẳng thành mấy đoạn, cánh tay chân toàn bộ bay ra ngoài, chỉ còn lại có một cái đầu lâu còn tại. Hắn cố gắng mở to mắt, rốt cục thấy được một hình ảnh. Thế giới đen kịt ở trong, hai đạo nhuộm ánh sáng ý thức thể đứng yên ở nơi đó. cổ tháp cùng vực sâu. Bọn chúng cũng không có va chạm, cũng không có giao phong. Phản phất là đã nhận ra ánh mắt của hắn, hai cái sinh mệnh vĩ đại nội bộ đồng thời bắn ra ra hai đạo ánh mắt, cùng đầu của hắn đụng vào nhau. Trong nháy mắt, Nô Sung thấy được hai cái ánh mắt, một bên một cái. Màu đỏ tươi như máu đây là ai con mắt? Chương 1072 trong mắt chương 1072 trong mắt hai con mắt lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn, không có trả lời nghi vấn của hắn, cũng không có ý thức chuyển tới, càng không có câu thông hành vi, chỉ là đơn thuần ánh mắt. Từ vật, Nô Sung tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt nhớ tới kỳ vật tồn tại. Mộng chủ cấp vẫn lạc đằng sau đều có thể lưu lại kỳ vật, so mộng chủ cấp tồn tại cao hơn, sau khi chết khẳng định cũng sẽ lưu lại vật tương tự. Có ý nghĩ này đằng sau, hắn lần nữa tập trung lực chú ý hướng cái kia hai cái ánh mắt nhìn sang. Quả nhiên, hai cái này ánh mắt nhìn xem dò người, nhưng trên thực tế đã không có thần thái, cùng ảm đạm chân châu mở dạng. Tại sao lại một bên một cái? Hai cái này ánh mắt một cái tại cổ tháp chỗ sâu, một cái tại dưới đáy vực sâu, ở giữa đều có vô tận cách trở, bình thường tới nói là không thể nào nhìn thấy. Nhưng bây giờ Ngô Sung ở vào tâm tướng thế giới ở trong, tất cả không có khả năng ở chỗ này đều sẽ biến thành khả năng. Ánh mắt trở ngại cũng không tồn tại. Nghĩ tới đây hắn đem lực chú ý chuyển rời đến bên trái trong tháp cổ ánh mắt phía trên. Người trở về thanh âm kỳ quái như là trong gió nhỉ non âm thanh bình thường từ bên tai sẽ qua, như là ảo giác. Ta rốt cục chờ được ngươi. Trở về đi. Thanh âm từ vừa mới bắt đầu mông lung ảo giác càng về sau càng ngày càng rõ ràng, một câu cuối cùng trở về đi cơ hồ dán tại hắn bên tai. Một loại cảm giác giận cả tóc gáy lóe lên trong đầu. Ai đang nói chuyện? Nơi này là tim của hắn cùng nhau thế giới, trên lý luận tới nói người khác không nên sẽ tiến đến. Nương theo lấy hắn quát lớn, thanh âm đã đi xa, lần nữa biến thành nghẹn ngào tiếng gió. Cổ tháp vẫn như cũ đứng yên ở nơi đó, vực sâu vẫn như cũ biến ảo, phản phất cho tới bây giờ cũng không hề nhúc nhích qua, bên trong con mắt cũng giống như vậy. Nhưng lần này Ngô Sung lại là không có thử dự định. Loại tồn tại này, cho dù là chết cũng không phải hàng thông thường, làm không cẩn thận mang theo không thể nào hiểu được ô nhiễm, bị ảnh hưởng đều không thể tự biết. Hắn không tiếp tục đi xem vực sâu viên kia con mắt, khống chế ý thức thể lui lại. Hắn chuẩn bị rời đi nơi này, xoay người lại thể. Vì cái gì còn muốn về cái kia mục nát thân thể? Lưu lại cùng hưởng vĩnh hằng không tốt sao? Ngươi muốn để chính mình truy đuổi, dừng bước nơi này à? Quỷ dị thanh âm vang lên lần nữa. Bất quá lần này Ngô Sung không tiếp tục chịu ảnh hưởng, hắn cùng nhau đi tới kinh lịch sự tình nhiều lắm, tâm tính đã sớm không gì sánh được cứng rắn. Những âm thanh này càng là như vậy, hắn càng là muốn đi đến. Địch nhân không để cho ngươi làm, mới là chính xác nhất. Ngươi sẽ còn trở lại. Ta tại vĩnh hằng bên trong chờ ngươi trở lại. Thanh âm bắt đầu đi xa, nhưng cuối cùng cái kia hai câu nói để Ngô Sùng kem chút nhịn không được mang theo bọn hắn tra hỏi. Trở về. Lao tử cho tới bây giờ đều không có tới qua, tại sao muốn dùng trở về? Nương theo lấy hắn chủ động lui lại, tâm tướng thế giới từ từ ảm đạm xuống. Hắn cảm nhận được hạ xuống. Từ từ, thuộc về nhục thân kết nối xuất hiện ở trong cảm ứng. Ý thức thể bắt đầu cấp tốc hạ xuống, cũng không biết qua bao lâu, hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, giống như lần nữa đụng phải thứ gì. Nhưng chờ hắn lần nữa khôi phục cảm giác thời điểm, người đã về tới bình chướng bên trong. Bốn phía toàn bộ đều là du duệ trùng sáng. Còn có nơi xa mấy cái không biết tên đại tiên cao kiến của bạn biết. Lòng bàn tay của hắn còn nâng cái kia ba đám vừa mới ngưng tụ quy tắc. Chỉ bất quá cái này ba đám quy tắc cũng không có xuyên thấu bình chướng, vẫn như cũng dừng lại tại lòng bàn tay của hắn. Hết thảy tất cả phản phất cũng không hề nhúc nhích qua, thời gian chỉ mới qua một hơi. Nô Sung theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía bình chướng phía sau, nơi đó, cổ tháp vẫn tại đụng chạm lấy vực sâu, chưa bao giờ đình chỉ. Ta vừa rồi thật xuyên qua bình chướng sao? Một loại hoang đường cảm giác lóe lên trong đầu, tâm tướng thế giới kinh lịch bắt đầu vặn mèo, như là tranh chịu tựa mở dạng. Biến thành cục len sen lẫn tại trong đầu của hắn, ý thức thể ở trong lần ẩn sinh ra một loại không bị khống chế vặn vẹo cảm giác, hắn cảm giác chính mình linh tính giống như muốn không kiểm soát. Thần hải tên điên mộng chủ, không phải là như thế đản sinh đi. Tinh tâm. Ngưng thần tinh tâm, độc thuộc về hắn tiên đạo vận chuyển. Vặn vẹo cảm giác bị đè xuống, ý thức thể mới một lần nữa ổn định. Lần này Ngô Sung không tiếp tục nhìn bên kia cổ tháp cùng vực sâu, khống chế thân thể nhanh chóng rơi xuống, chuẩn bị trở về nhục thân. Tại hắn lúc rời đi, nơi xa mấy cái kia chưa bao giờ động đậy đại tiên cao kiến của bạn biết hướng hắn quăng tới ánh mắt. Loại cảm giác này tựa như là đang chờ hắn nổi điên. Mấy tên này biết cái gì? Nô Sung cường chịu đựng trở về đánh mấy người kia một trận nỗi kích động. Hắn biết mình trạng thái hiện tại có chút vấn đề, trọng yếu nhất chính là về trước đi, các loại khôi phục đằng sau trở lại tìm mấy tên này phiền phức, thuận tiện xem bọn hắn có phải hay không biết bí ẩn gì. Ầm. Một cỗ mất trọng lượng cảm giác truyền đến, ngay sau đó chính là cái bàn ngã sắp xuống thanh âm. Sa khuyển quốc trong vương cung, Nô Sung tọa dưới vương tọa ầm vang nổ tung, người như là lập tức không có ngồi vững vàng giống như trực tiếp ngã sắp xuống xuống dưới. Kịch liệt chấn động đem bốn phía cái bàn toàn bộ đều cho lật ngược. Hắn đột nhiên mở mắt ra, phát hiện chính mình lại về tới Sa Khuyển Quốc vương cung. Chủ thượng, xảy ra chuyện gì? Lan ra ngoài. Bên ngoài, nghe được thanh âm muốn tiến đến biểu hiện thừa tướng không màng lời còn chưa nói hết, liền bị một nguồn lực lượng hất bay ra ngoài. Ngay sau đó là liên tiếp tiêu thảm, theo ở phía sau Tân Vương đằng đông đội vàng đem lời nén trở về, nhìn xem xui xẻo không màng mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Bảo ngươi cướp biểu hiện. Lúc này Ngô Sung cảm xúc mới xem như hoàn toàn bình phục lại. Hắn nhìn thoáng qua vứt bỏ đại điện, khí tức dần dần bình ổn. Thật trở về. Bình phục khí tức Ngô Sung bắt đầu nhớ lại lúc trước kinh lịch, lần này thăm dò tuyệt đối là có đại thu hoạch. Thần hải nơi này không phải bình thường tà môn, trước kia tại tiên phủ thời điểm hắn cũng dùng ý thức thể tu luyện qua, nhưng cho tới bây giờ đều không có gặp được tương tự kinh lịch. Cái kia không cách nào đột phá bình chướng, phía sau giống như ẩn giấu đi vĩnh hằng bí mật. Còn có thanh âm kia, vừa nghĩ tới thanh âm kia, hắn cũng cảm giác có chút không đúng, vô ý thức giơ tay lên, phát hiện tay của mình tâm vậy mà tại ra bên ngoài phóng thích ra đại lượng ô nhiễm chi lực. Thận hải ô nhiễm. Đây là chỉ có thận hải mộng ma mới có thể mang theo ô nhiễm lực, hắn trước kia là không có đủ. Tại tiên phủ tới trước đó, hắn thả ra lực lượng là không thuộc tính, bây giờ lại bị thận hải cưỡng ép đánh lên nhãn hiệu, đây hết thảy đầu nguồn rất có thể chính là cái kia hai cái con ngươi. Quả nhiên có vấn đề. Nô Sung tâm bên trong run lên, biết lần này chủ quan, khả năng trúng chiêu. Bất quá cũng may còn tại trong phạm vi không chế, hắn tu luyện cũng không phải thận hải cùng tiên phủ đường, tiên đạo đối với xử lý cảnh tượng tương tự phi thường có kinh nghiệm. Chém tâm ma, lịch lôi tiếp. Những này tu hành quá trình mặc dù bên này thế giới không có, nhưng hắn hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Lôi kiếp cái gì, chính mình làm lưới pháp phát cái điện coi như là độ kiếp rồi, chém tâm ma phương pháp, dùng dao phay là được, chặt dễ chịu. Chân chính tiền phức hay là cái kia hai cái con ngươi. Hồi tưởng lại những cái kia thanh âm cổ quái, Nô Sung tâm đầu có chút bực bội. Đã cẩn thận như vậy, hay là bại? Những thứ cầu này, sống được càng lâu càng âm hiểm. Hắn đứng dậy chuẩn bị trước tiên phản hồi trấn trước khu, đi tiên phủ bên kia giải quyết vấn đề, chỉ là vừa khẽ động cả người đều dừng lại. Trong tay hắn không biết lúc nào nhiều hơn một cái đồ vật. Lạnh buốt mát, có chút bóng loáng. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện trong lòng bàn tay không biết lúc nào nhiều một cái hạt châu màu đỏ ngỏm. Hạt châu này, đúng là hắn đi thăm dò tâm tướng thế giới trước đó, Đàng Đồng đưa cho hắn kỳ vật. Nguyên bản bị hắn xem như tử vật cùng ma tâm cùng một chỗ nhét vào bên cạnh hạt châu, giờ phút này phảng phất sống lại một dạng, tầng ngoài nhiều hơn một loại diễm lệ đỏ sậm, hạch tâm ánh mắt giống như là có sinh mệnh đồ vật bình thường, nhìn chừng chừng lấy hắn. Chương 1073 tìm tới cửa, chương 1073 tìm tới cửa, chương 1073 tìm tới cửa bành. Năm ngón tay dùng sức, đỏ bừng trong mắt trực tiếp liền bị bóp nát thành tạt bã. Ngay cả bay ra ngoài huyết thủy đều bị Ngô Sung dùng pháp lực cho thiêu khô. Cùng ta chơi những này. Sắc mặt hắn âm trầm, nhặt lên bên cạnh ma tâm thân ảnh lóe lên. Cũng không để ý bên ngoài sợ hãi Đằng Đông bọn người, cả người hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chân trời. Hắn chuẩn bị trở về trấn trước khu. Cái gì yêu ma quỷ quái nguyên rủa tính toán, hắn thấy tất cả sợ hãi đều nguồn gốc từ tại hỏa lực không đủ. Chỉ cần thực lực đủ, cái gì yêu ma quỷ quái đều muốn dựa theo hắn quy định logic đến chuyện. Cổ Huyên mặc dù không tại đan điện, nhưng khu hoạch tâm đan điện vẫn như cũ ở vào trong lòng bàn tay của hắn, điện chủ vị trí cũng còn bỏ không. Phía dưới đại tiên tôn mặc dù đã chỉ định thành hóa tiên tôn đi kế nhiệm đan điện điện chủ vị trí, nhưng không dùng. Thành hóa tiên tôn đều biến mất, những người khác tự nhiên cũng không dám tại đầu sắt đi qua đoạt tài nguyên. Trở lại trấn chữa khu về sau, Cổ Huyền tiên tôn trực tiếp lấy đan điện điện chủ thân phận hạ đạt tin tức thu thập nhiệm vụ, vì thế còn chuyên môn chạy một chuyến, đi khu hoạch tâm chấp pháp điện gặp điện chủ Minh Sơ tiên tôn. Lấy bây giờ bị truy nã thân phận, một mình tiến về hoạch tâm đi hay là tồn tại nhất định nguy hiểm. Bất quá Cổ Huyền tiên tôn cũng không lo lắng. Hắn trước đây không lâu chuyển tu kế hoạch lại tiến một bước, hiện tại hắn tiên đạo thực lực đã đến tiên nhân hậu kỳ. Tiên đạo tiên nhân cảnh điệp ra tiên phủ cấp 10 tiên tôn, hắn tin tưởng coi như khu hoạch tâm thật sự có mai phục, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Cũng may trên đường cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, hết thảy thuận lợi. Minh Sơ tiên tôn giống như cũng đang lưu đồ lấy việc đại sự gì, Cổ Huyền đi qua tìm hắn thời điểm, hắn thậm chí cũng không biết Cổ Huyền tiên tôn bị truy nã sự tình. Thu thập đan điện trưởng lão cự xà tương quan manh mối, nhiệm vụ hạ đạt về sau, Cổ Huyền tiên tôn liền quay trở về trấn trước khu. Minh Sơ tiên tôn đang lưu đồ cái gì hắn lười hỏi, cũng không có hứng thú. Mỗi người đều có bí mật của mình, chuyện gì đều truy vấn ngọn nguồn. Tu hành cũng sẽ không cần tu. Đại đương gia còn chưa có trở lại sao? Trở lại trấn trước khu, Cổ Huyền tiên tôn đi mật thất nhìn thoáng qua, phát hiện đại đương gia vẫn không có trở về. Trong sự phát ra bắt đầu, hắn cũng làm người ta cho Ngô Sung phát tin tức, chỉ tiếp tin tức giống như đá chìm đáy biển một dạng, đến bây giờ đều không có phản ứng. Loại tình huống này bọn hắn trước kia cũng gặp qua, đại đương gia bế quan thời điểm là không hồi phục bất cứ tin tức gì. Trước đây không lâu đại đương gia có tin tức truyền về, nói là ngay tại trên đường trở về. Vũ Lâm đội vàng đáp lại, bây giờ còn có thể đi theo Cổ Huyền tiên tôn bên người đan điện thành viên, chỉ còn lại huynh đệ bọn họ hai người. Mặc dù không biết sư tôn là thế nào giải quyết thọ nguyên vấn đề, nhưng tại huynh đệ bọn họ hai người xem ra, đây chính là cơ duyên. Tôn sư như cha, sư phụ không phải liền là của bọn hắn sao? Vậy liền không cần phải để ý đến. Thí nghiệm bên này không có khả năng rơi xuống tiến độ. Biết được đại đương gia trở về tin tức, Cổ Huyền tiên tôn cũng liền không có lại quan tâm. Hắn quan tâm nhất hay là chuyển tu thí nghiệm, đoạn thời gian trước vừa lấy được giai đoạn tính thành quả, nếu như không phải cự xà xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ không rời đi phòng thí nghiệm. Đệ tử minh bạch. Vũ Lâm cùng Vũ Phong hai người nghe vậy, lập tức mở miệng đáp lại. Trấn chữ khu vận chuyển, khu hoạch tâm đan điện còn có chấp pháp điện cũng đi theo vận chuyển. Rất nhanh, có quan hệ cự xà tin tức liền phản hồi trở về, tin tức là chấp pháp điện tu sĩ truyền về. Có người tại tiên phủ khu hoạch tâm lối vào thấy được dẫn theo cự xà tiến vào vật tư điện tiềm ảnh điện chủ bên trên nước tiên tôn. Bên trên nước, còn đi vật tư điện nhận được tin tức Cổ Huyền tiên tôn hơi nhíu xuống lông mày. Một chọi một hai người kia hắn đều không thèm để ý, có thể liên hợp đến cùng một chỗ hơi cũng có chút phiền toái. Dù sao đều là cấp 10 tiên tôn, cho dù có chênh lệch cũng sẽ không quá lớn, mà lại đối phương còn có thể sẽ diêu nhân, chỉ dựa vào một mình hắn, dùng sức mạnh khẳng định là không thể thực hiện được. Tạm thời đi lại, đem tin tức ném ở một bên, để Vũ Lâm đi một chuyến, đem nội dung nói cho còn tại bên kia nội điền siêu tầm Long Vương. Cự xa hơn phân nửa là không có, ngay cả Hắc Phong trại người đều dám giết hay là quá vô danh, tiên phủ cái chỗ chết tiệt này, điệu thấp đại biểu chính là phiền phức. Cổ Huyền tiên tôn thu hồi lực chú ý, tiếp tục tiến lên hắn chuyển tu thí nghiệm. Bằng lúc trước hắn tại hiện trường phát giác được tin tức, cự xà lần này 89 phần 10 là lệnh. Hắc Phong trại có xếp hạng huynh đệ bị người giết, dựa theo đại đương gia tính cách khẳng định sẽ giết cho máu chảy thành sông, đến lúc đó phải đối mặt địch nhân khả năng cũng không phải là một cái hai cái, cho nên trọng yếu nhất hay là thực lực. Đại đương gia vẫn chưa về. Khu Hoạch Tâm bên kia lại là trước xảy ra vấn đề. Vẹn vẹn chưa tới nửa ngày, liền có đại lượng lời đồn đại truyền ra, lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức truyền khắp toàn bộ tiên phủ khu. Bí ẩn động trời, bất tử dược. Bất tử dược liên quan đến đại tiên tôn bí mật, người đoạt giải có thể một bước lên trời. Bất tử dược giá tính có thuần, an thịt người mà sống. Đan điện tiền điện chủ Cổ Huyền, hư hư thực thực nuôi nốt bất tử dược, lấy người bị mập. Trong bóng tối các loại tin tức cũng bắt đầu đem đầu ngọn gió chỉ hướng Cổ Huyền tiên tôn. Phía sau này muốn nói không ai, đồ đần đều không tin. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không gạt được Cổ Huyền tiên tôn. Chỉ là hắn hiện tại chuyển tu thí nghiệm đã đến mấu chốt tiết điểm, lại thêm đại đương gia còn chưa có trở lại, hắn cũng không có để ý tới. Giới tiền chi tật tôi, một mình hắn không giải quyết được. Các loại đại đương gia trở về liền không có bất kỳ vấn đề gì. Tại trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là trò cười, đến lúc đó đi qua đem bọn hắn cùng một chỗ quét. Vừa vặn còn cho bọn hắn chút thời gian tập hợp, duy nhất một lần quét sạch sẽ. Cổ Huyền Tiên Tôn không có quản, những cái kia nghe tanh mà đến người cũng không có dừng lại, chưa tới nửa ngày, trấn chữ khu liền xâm nhập vào đại lượng khuôn mặt xa lạ. Những người này tự cho là ẩn nấp trà trộn tại trấn chữ khu, trong bóng tối nghe ngóng bất tử dược tin tức tương quan, còn có một số to gan trực tiếp bắt đầu giết đang điện người, như toàn thông qua đơn giản thô bạo phương thức tìm tới bất tử dược. Lời đồn đại đem bất tử dược bí mật công khai đến toàn bộ tiên phủ, còn đem nó công hiệu khoác lác thần hồ kỳ kỹ. Đan điện điện chủ Cổ Huyền Tiên Tôn càng là thành hắc thủ phía sau màn ở trong hắc thủ. Kể từ đó, luôn có người sẽ ngồi không yên. Những người này có lẽ không dám đối với Cổ Huyền Tiên Tôn động thủ, nhưng trộm một hai gốc bất tử dược bọn hắn hay là dám. Trong tiên phủ thứ không thiếu nhất chính là gan lớn. Ai cũng muốn tiến thêm một bước, trở thành người trên người, chớ nói chi là loại này một bước lên trời cơ hội tốt. Ngắn ngủi chưa tới nửa ngày, trấn chữ khu đan điện dược sư liền chết hơn 10 người. Mặc dù đều là một chút râu ria người biên giới sĩ, nhưng cũng huyên náo lòng người bàng hoàng. Hung thủ tất cả đều bắt lấy chém giết, nhưng ảnh hưởng đã tạo thành. Động tĩnh lớn như vậy, Cổ Huyền Tiên Tôn chuyển tu thí nghiệm chỉ có thể lần nữa gác lại, bị ép từ phòng thí nghiệm đi ra. Không biết sống chết sâu kiến. Bị đánh gãy thí nghiệm tiến độ, Cổ Huyền Tiên Tôn mặt mũi tràn đầy âm trầm. Hắn nguyên bản còn muốn các loại đại đương gia trở về sẽ giải quyết hai tên gia hỏa kia, không nghĩ tới đối phương thế mà xuống tay trước, còn cây đuốc dẫn tới trấn chữ khu. Những người này chẳng lẽ không biết, hiện tại trấn chữ khu đã là Hắc Phong trại địa bàn sao? Đại đương gia đến đâu rồi? Đè xuống hỏa khí, Cổ Huyền Tiên Tôn hỏi một câu. Đã trở về, chỉ là Vũ Lâm suy nghĩ một chút, không biết hình dung như thế nào. Trở về? Cổ Huyền Tiên Tôn có chút ngoài ý muốn, đại đương gia trở về thế mà cũng không đến tìm hắn, chẳng lẽ là gặp ngoài ý muốn gì? Đại đương gia bên kia, khả năng ra một vài vấn đề. Vũ Lâm hồi nhớ tới trước đây không lâu, hắn nên đón đại đương gia cảnh tượng, cả người cũng nhịn không được có chút run rẩy. Mặc dù toàn bộ quá trình đại đương gia cũng không nói một câu, nhưng ở tới gần đối phương thời điểm, hắn theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, loại kia kinh khủng bận bẹo cảm giác cho hắn một loại kiềm chế đến cực hạn điên cuồng. Còn có tiết ra ngoài ô nhiễm lực, mức năng lượng đã đạt đến thận hải mộng chủ cấp 1. Ta đi qua nhìn một chút. Cổ Huyền Tiên Tôn trong nháy mắt kịp phản ứng, đại đương gia tại thận hải bên kia khẳng định cũng gặp phiền phức, nếu không đến mức sẽ kéo lâu như vậy. Hắn là gặp qua Ngô Sung thực lực chân chính. Đối cứng đại tiên tôn mà không rơi vào thế hạ phong tồn tại, có thể âm đến hắn tồn tại, hơn phân nửa cũng là đồng cấp tồn tại. Lần này, đại đương gia khả năng thật đụng chạm lấy một ít ghê gớm hoạch tâm bí mật.